Chương 308, tông môn nhiệm vụ, đại biểu Vạn Đạo Tiên Tông tham gia Bách Tông Tiên Minh đại hội. Chương 308, tông môn nhiệm vụ, đại biểu Vạn Đạo Tiên Tông tham gia Bách Tông Tiên Minh đại hội. Tấn Thăng Hoạch Tâm trưởng lão pháp chỉ bàn bố sau, Tử Tiêu Phong thay đổi ngày xưa hoàng vụ quận cũ kẽ, bắt đầu trở nên náo nhiệt đứng lên. Mặc dù không người dám tùy tiện tới gần đỉnh núi Lộc Phủ, nhưng chân núi, thậm chí nơi xa không trùng, thường xuyên có các loại lưu quan quanh quẩn một chỗ. Có là mặt khác ngọn núi trưởng lão hoặc đệ tử chân truyền đến đây bái yết đưa lên hạ lễ, ý đồ kết giao vị này tân tấn thực quyền cự đầu, có thì là nguyên bản phụ thuộc vào Thiên Đô Phong, Kim Hà Phong thế lực nhỏ hoặc đệ tử, nơm nớp lo sợ đến đây biểu trung tâm, khẩn cầu che chở, sợ bị thanh toán, thậm chí còn có một ít phái trung gian trưởng lão, phái người đưa tới thiện ý, phóng thích kết mình tín hiệu. Tân Dạ đối với cái này hờ hững, tất cả người đến chơi cùng lễ vật đều bị hắn bày cấm chế ngăn cản ở ngoài. Hắn biết rõ những người này tâm tư, đơn giản là định mà thôi. Hắn hiện tại cần không phải những này lá mặt lá trái giao tế, mà là thực lực tuyệt đối cùng tài nguyên. Tông môn cam kết nhất đẳng động phủ tài nguyên cùng kim tiên hậu kỳ cấp bậc cung phụng rất nhanh đưa đạt, do một vị giới luật điện chấp sự trưởng lão tự mình cung kính đưa tới. Đại lượng thượng phẩm tiên thạch, chân quý tiên hảo, luyện khí thần tài, thậm chí còn có mấy bình đối với kim tiên tu luyện rất có ích lợi cựu chuyển ngưng nguyên tiên đan, nó giá trị viễn siêu di vãng. Tần Dạ không khách khí chút nào nhận lấy, những tài nguyên này đúng là hắn trước mắt cần thiết, có thể dùng đến tiến một bước củng cố tu vi, tế luyện pháp bảo. Đưa tiến giới luật điện chấp sự sau, hắn đang chuẩn bị tiếp tục bế quan, lại một đạo đưa tin pháp kiếm bay vào động phủ, đến từ tông chủ nhất mạch, ngựa khí càng thêm khách khí, mời hắn tiến về chủ phong nghị sự điện, có chuyện quan trọng thương lượng. Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết chính để tới. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, bước ra một bước, sau một khắc liền đã xuất hiện tại trang nghiêm túc mục chủ phong nghị sự điện trước cửa. Trong điện, tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão khí tức đã đang ngồi, trừ cái đó ra, còn có mặt khác mấy vị khí tức bên hầm, hiển nhiên cũng là kim tiên hậu kỳ trở lên hoạch tâm trưởng lão. Khi Tần Dạ đi vào đại điện lúc, mọi ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung ở trên người hắn. Trong ánh mắt có hiếu kỳ, có xem kỹ, có kiên kỵ, cũng có mấy vị lộ ra mỉm cười thân thiện. Tần trưởng lão tới, mời ngồi. Tông chủ chủ động mở miệng, thái độ bình thản, chỉ ra tay chỗ một cái trống không bổ đoàn bạch ngọc. Vị trí kia nguyên bản rất có thể là thuộc về Liễu Huyền Cương. Tần Dạ khẽ bước cằm, cũng không khách khí, thản nhiên tọa hạ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tông chủ. Tông chủ nhìn xem hắn bộ này không quan tâm hơn thua, sâu không thấy đáy bộ dáng, trong lòng càng là coi trọng mấy phần, hắng giọng một cái, mở miệng nói, hôm nay xin mời tần trưởng lão đến đây, là có một kiện liên quan đến tông môn danh dự nhiệm vụ trọng yếu, muốn giao cho tần trưởng lão phụ trách. Tông chủ mới nói. Tần Dạ thản nhiên nói, chắc hẳn tần trưởng lão cũng đã được nghe nói Bách Tông Tiên Minh đại hội. Tông chủ chậm rãi nói, đây là ta Nam Hoang Tiên vực ngàn năm một lần thịnh sự, do tiên vực bên trong cường đại nhất Thiên Khung Tiên Tông dẫn đầu, liên hợp trên trăm cái tông môn đỉnh tiêm cộng đồng tổ chức. Chỉ tại giao lưu luận đạo, luận bàn kỹ nghệ, phân phối một chút tiên vực bên trong tài nguyên khan hiếm, đồng thời cũng là các tông môn biểu hiện ra thực lực, dương danh lập vạn sân khấu. Tần Dạ lặng lặng nghe, những tin tức này lúc trước hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tông chủ tiếp tục nói, dĩ vãng kỳ trước đại hội, ta Vạn Đạo Tiên Tông thành tích đều không tận như nhân ý, nhất là gần ngàn năm đến, không người kế tụ, nhiều lần bị túc địch Huyền Minh Tông huyết sát điện áp chế, tài nguyên số định mức bị không ngừng từng bước xâm chiếm, tông môn danh vọng bị hao tổn nghiêm trọng. Một vị khuôn mặt xích hồng thái thượng trưởng lão hừ một tiếng, tiếp lời nói, hừ, nhất là cái kia Huyền Minh Tông lão Âu Quy cùng huyết sát điện ma thể tử, mỗi lần đại hội đều tận lực nhằm vào tông ta đệ tử, ra tay tàn nhẫn, lần trước càng làm cho tông ta hao tổn một vị chân truyền thiên tài. Thu này một mực chưa báo. Tông chủ gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tần Dạ, lần này đại hội vào khoảng 3 năm sau tại Thiên Khung Tiên Tông chỗ Thiên Khung Đại Lục cử hành. Bản tọa cùng chư vị thái thượng trưởng lão sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng, tần trưởng lão thực lực ngươi cường hành, chiến lược siêu phàm, chính là đại biểu ta Vạn Đạo Tiên Tông xuất chiến, rửa sạch nhục nhã, dương tông ta uy nhân tuyển tốt nhất. Một vị khác nữ tính thái thượng trưởng lão ôn nhu nói, tần trưởng lão, lần này đại hội không thể coi thường. Nếu có thể lấy được xếp hạng tốt, không chỉ có thể vì tông môn tranh thủ đến đại lượng tài nguyên khan hiếm hạng ngạch, tăng lên tông môn địa vị, đối với cá nhân ngươi mà nói, cũng là cơ duyên cực lớn. Đại hội ban thưởng cực kỳ phong phú, nghe nói lần này đầu danh ban thưởng, thậm chí bao gồm tiến vào thiên khung bí cảnh khu vực hạch tâm tu luyện tư cách cùng một kiện bán thần khí. Bán thần khí, ba chữ này để đang ngồi mấy vị hạch tâm trưởng lão hô hấp cũng hơi một gấp rút. Đó là siêu việt tiên khí, ẩn chứa một tia thần đạo pháp tắc trí bảo, uy lực vô tận, đối với toàn bộ tông môn đều ý nghĩa trọng đại. Tần Dạ trong mắt cũng rốt cục hiện lên một tia tinh quang. Tài nguyên, thanh danh hắn có lẽ không quá để ý, nhưng thiên khung bí cảnh khu vực hạch tâm cùng bán thần khí lại làm cho tâm hắn động không ngừng. Bí cảnh thường thường mang ý nghĩa đại cơ duyên, mà bán thần khí càng là có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn. Tông chủ thấy thế, biết Tần Dạ đã ý động, liền cười nói, đương nhiên, chuyến này cũng không phải là tần trưởng lão một người. Tông môn sẽ chọn phái 10 tên tinh nhuệ đệ tử chân truyền cùng ngươi cùng nhau đi tới, do ngươi toàn quyền dẫn đội. Trên đường hết thảy công việc đều do ngươi quyết đoán. Tông môn cũng đều vì ngươi chuẩn bị đầy đủ cần thiết đan dược, phụ lục, cũng cung cấp một kiện phi hành tiên khí xuyên vân toa giúp ngươi đi đường. Đây là cực lớn tín nhiệm cùng quyền lực, cơ hồ là đem tông môn thế hệ tuổi trẻ đại biểu cùng tương lai tạm thời phó thác đến trên tay của hắn. Tần Dạ trầm ngâm một lát, hắn cần đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên và hát châu manh mối. Cái này Bách Tông Tiên Minh đại hội không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo bình đại cùng lấy cớ, mà lại có thể vì tông môn lập công, cũng có thể tốt hơn đứng vững gốc chân, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Tốt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nhiệm vụ này ta tiếp. Trong điện đám người nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười. Có Tần Dạ bực này hùng nhân dẫn đội, lần này đại hội Vạn Đạo Tiên Tông nhất định có thể thay đổi xu hướng suy tàn, thậm chí một tiếng hót lên làm kinh người. Tốt, Tần trưởng lão sảng khoái, tông chủ vỗ tay cười nói, như vậy, phải làm phiền tần trưởng lão. 3 năm này, tần trưởng lão có thể thỏa thích lợi dụng tông môn tài nguyên tăng thực lực lên, tuyển bạt đội viên. 3 năm sau, xuất phát tiến về thiên khung đại lục. Lại thương nghị một chút chi tiết sau, tần dạng cáo từ rời đi. Nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, một vị thái thượng trưởng lão buồn bã nói, đem như thế trách nhiệm giao cho hắn, là kỳ ngộ, cũng là phong hiểm à. Tông chủ ánh mắt thâm thúy, người phi thường, đi việc phi thường. Ta vạn đạo tiên tông yên lặng quá lâu, cần hắn dạng này một thanh đao sắc bén, đi đánh mở một con đường máu. Về phần phong hiểm, ta tin tưởng, kẻ này so với chúng ta tưởng tượng, càng có thể khống chế cục diện. Tần Dạ trở lại Tử Tiêu Phong, lập tức bắt đầu tay chuẩn bị. Bách Tông Tiên Minh đại hội, quân hùng hội tụ, thiên tiêu tụ tập, chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Hắn nhất định phải lợi dụng được 3 năm này thời gian, để cho mình trở nên càng mạnh. Chương 309, đại hội trước giờ, quần tiên hội tụ. Chương 309, đại hội trước giờ, quần tiên hội tụ. 3 năm thời gian, đối với tu tiên giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Trong 3 năm này, Tần Dạ cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, tại Tử Tiêu Phong trong động phủ dốc lòng tu luyện. Tông môn cung cấp rộng lượng tài nguyên bị hắn điên cuồng thôn vệ hấp thu, tu vi triệt để vững chắc tại Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ chỉ có cách nhau một đường. Thôn vệ lĩnh vực càng thêm cô đọng, phạm vi mở rộng đến 150 trượng, thôn vệ chi lực càng mạnh. Đối với tử vong, lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng tiến một bước. Chấn nhạc tháp tế luyện đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, cùng tự thân phòng ngự hòa làm một thể. Táng Thiên Quan mặc dù vẫn như cũ khó mà hoàn toàn khống chế, nhưng điều động thứ nhất kia uy năng tốc độ càng nhanh. Hắn còn dành thời gian đi tông môn tàng kinh các tầng cao nhất, là xem một chút liên quan tới Nam Hoàng Tiên vực các đại tông môn, đặc biệt là Thiên Khung Tiên Tông, Huyền Minh Tông, Huyết Sát Điện Điện Tịch, cùng kỳ trước Tiên Minh đại hội đi chép, làm được trong lòng hiểu rõ. Về phần dẫn đội đệ tử nhân tuyển, hắn toàn quyền giao cho một vị cùng hắn tương đối giao hảo, tính cách trầm ổn uy tín lâu năm Hạch Tâm trưởng lão phụ trách tuyển bạt, cuối cùng chọn lựa 10 tên tu vi trí ít tại Tiên Tiên đỉnh phòng, đều có am hiểu đệ tử chân truyền. Tần Dạ chỉ ở bọn hắn xuất phát trước gặp qua một lần, hơi chút chỉ điểm, cũng ban cho một chút chính mình không dùng được đan dược tiên khí, liền để vị kia Hạch Tâm trưởng lão phụ trách ngày thường quản giáo, chính mình lười nhắc quá nhiều để ý tới. Một ngày này, 3 năm kỳ hạn đã đến. Chủ phong trên quảng trường, một chiếc hình giọt nước, lóe ra màu xanh tiên cương, trường dài trăm trượng tiên khí lâu thuyền, xuyên vân toa đã chuẩn bị sẵn sàng. 10 tên tỉ mỉ chọn lựa đệ tử chân truyền thân mang phục sức tông môn, tinh thần vô cùng phấn chấn, lại dẫn một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn, chỉnh tề đứng tại toa bên dưới. Bọn họ cũng đều biết lần này dẫn đội là vị kia hung danh hiển hách vệ linh ma quân Tần trưởng lão, trong lòng đã kính sợ lại chờ mong. Tông chủ, mấy vị thái thượng trưởng lão cùng đông đảo tông môn cao tầng đều là để đưa tiễn. Tần Dạ một bộ áo xanh, thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại xuyên vân toa mũi tàu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới. Tham kiến Tần trưởng lão, 10 tên đệ tử chân truyền liền đội vàng không người hành lễ, trong thanh âm mang theo kích động. Tần Dạ khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Hắn nhìn về phía tông chủ bọn người. Tông chủ tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, "Tần trưởng lão, chuyến này phải làm phiền ngươi. Vọng nhi các loại đồng tâm hiệp lực, Dương Tông ta uy, bình an trở về." Tông chủ yên tâm. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều, không có quá nhiều nói nhảm, hắn tay áo vung lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem 10 tên đệ tử nâng lên, đưa vào xuyên vân toa bên trong. Lập tức, hắn tự thân cũng đi vào toa bên trong phòng điều khiển chính. Ông xuyên vân toa thanh quang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xé rách tầng mây, biến mất ở chân trời cuối cùng, tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu bình thường kim tiên đột quang. Toa nội không gian cực lớn, bố trí trang nhã, đều có tinh thất. 10 tên đệ tử hiếu kỳ lại câu nệ, riêng phần mình dàn xếp. Tần Dạ thì tiến vào phòng điều khiển chính, thiết lập tốt tiến về thiên khung đại lục tinh lộ toa độ, liền tùy ý xuyên vân toa tự hành xuyên thẳng qua, chính mình thì tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Nam Hoang Tiên vực rộng lớn vô ngần, thông môn san sát. Dù cho lấy xuyên vân toa tốc độ, cũng đầy đủ phi hành mấy tháng lâu, trong lúc đó xuyên qua vô số hoàng vũ tinh vực, nguy hiểm bí cảnh, thậm chí tao ngộ mấy lần đạo tặc vũ trụ tập kích, đều bị Tần Dạ tiện tay xóa đi, cũng không chỉ hoãn hành trình. Một ngày này, xuyên vân toa hơi chấn động một chút, phía trước trong vũ trụ mênh mông, xuất hiện một mảnh không gì sánh được to lớn, bị nồng đậm tiên linh khí bao khỏa siêu cấp đại lục, thiên khung đại lục. Cũng là Nam Hoang Tiên vực hoàn toàn xứng đáng hệ tâm, bá chủ thiên khung tiên tông sơn môn chỗ. Càng là tiếp cận, càng có thể cảm nhận được mảnh đại lục này bàng bạc cùng mênh mông. Nó diện tích to lớn, đủ để dung nạp mấy chục cái vạn đạo tiên tông dạng này tông môn. Đại lục trên không, tiên đảo lơ lửng, hồng tiểu bay đỡ, vô số khí tức cường đại như là giống như tinh thần lên lên xuống xuống, nhiều loại hoa lệ phi hành pháp bảo, tiên thú tọa kỵ xuyên thẳng qua vắng lai, vạch phá bầu trời, tốt một phái vạn tiên triều bái thịnh thế cảnh tượng. Tốt. Thật là nồng nặc linh khí, thật nhiều cường giả. Kim tiên khí tức đều cảm ứng được không dưới trăm đạo. Mau nhìn, đó là cựu đầu Loan Phượng lôi kéo tiên liễn, là vị nào tiên đế gia quyến? Còn có chiếc kia bạch cốt chiến hạm, là Huyền Minh tông người. Xuyên vân toa bên trong, 10 tên đệ tử xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhịn không được phát ra trận trận kinh hô, bị cái này hùng vĩ tràng diện rung động. Đây mới thật sự là tiên vực thịnh hội. Tần Dạ cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua toa vết tường, nhìn về phía ngoại giới. Thân thức của hắn trong cảm giác, vô số khí tức cường đại xen lẫn, kim tiên nhiều vô số kể, thậm chí ẩn ẩn có mấy cỗ tối nghĩa thâm trầm, viễn siêu kim tiên khí tức, chắc là tiên quân thậm chí tiên đế cấp tồn tại. Quả nhiên quần tiên hội tụ, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một tia nóng rực chiến ý, nơi này mới là hắn chân chính hẳn là rong ruổi sân khấu. Xuyên vân toa dựa theo tiếp dẫn tiên quang chỉ dẫn, hướng phía Thiên Khung Tiên Tông an bài chỗ tiếp khách vượt bay đi. Nơi đó, sớm đã có vô số đến từ Nam Hoang Tiên vực các đại tông môn phi hành pháp bảo bảo đeo, tinh kỳ pháp phối, tiên quang ngút trời, tiếng người huyên náo. Bách Tông Tiên Minh đại hội chưa chính thức bắt đầu, nhưng này cô khẩn trương, kích động, cuồn cuộn sóng ngầm bầu không khí đã tràn ngập toàn bộ thiên khung đại lục. Tần Dạ điều khiển xuyên vân toa, chậm rãi đáp xuống thuộc về Vạn Đạo Tiên Tông chỉ định khu vực. Toa môn mở ra, hắn dẫn đầu cất bước mà ra. Lập tức, chung quanh không ít ánh mắt bắn ra mà đến. Khi cảm giác được hắn cái kia sâu không thấy đáy kim tiên sơ kỳ khí tức, cùng sau lưng đệ tử bảo phục bên trên Vạn Đạo Tiên Tông tiêu chí lúc, rất nhiều ánh mắt mang tới xem kỹ, hiếu kỳ, thậm chí không thiếu một chút không che giấu chút nào địch ý cùng kinh miệt. Hừ, Vạn Đạo Tiên Tông người đến. Lĩnh đội chính là một bộ mặt lạ hoắc. Kim tiên sơ kỳ. Vạn Đạo Tiên Tông là không có ai sao? Sách, xem ra lần trước đại hội bị đánh sợ, lần này tùy tiện phái cái người mới đến ứng phó việc phải làm. Mấy cái tới gần khu vực tông môn tu sĩ thấp giọng nghị luận, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Tần Dạ bọn người trong tai. Mười tên Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử nghe vậy, lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, phản phất không có nghe được. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua mấy cái kia lên tiếng chào phúng tông môn khu vực, nhớ kỹ bọn hắn cờ sĩ cùng khí tức. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra băng lãnh đường cong. Đại hội trước giờ, cuốn tiên hội tụ, mạch nước ngầm đã phun trào, chó hay, sắp mở màn. Chương 310, gặp phải túc địch tông môn khiêu khích. Chương 310, gặp phải túc địch tông môn khiêu khích. Vạn Đạo Tiên Tông một đoàn người dàn xếp lại sau, Tần Dạ liền để 10 tên đệ tử chân truyền tự do hoạt động, quen thuộc hoàn cảnh, nhưng nghiêm lệnh không được chủ động gây chuyện thị phi. Chính hắn thì trở lại phá không toa tĩnh thất ngồi xuống, thần thức lại như là vô hình lưới lớn, lặng yên bao trùm một phía, tỉnh táo thu thập các phương tin tức, nhất là liên quan tới những cái kia cùng Vạn Đạo Tiên Tông có mối hận cũ tông môn. Thiên Khung Tiên Tông an bài chỗ tiếp khách vực cực kỳ rộng lớn, chia cho từng cái tông môn trụ sở giống như từng tòa độc lập tiên gia phủ đệ. Người chung quanh qua lại như mắc gửi, đến từ Nam Hoang Tiên vực các đại tông môn tu sĩ khí tức xen lẫn, mạnh yếu không đồng nhất, nhưng có thể đại biểu tông môn tới đây, tu vi thấp nhất cũng là chân tiên cảnh giới, huyền tiên chỗ nào cũng có, kim tiên cự đầu khí tức cũng nhìn mãi quen mắt, có thể nói quần anh hội tụ. Các đệ tử lần đầu kiến thức rầm rộ như thế, khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng, top 5 top 3 tại trụ sở phụ cận cẩn thận quan sát, mặc dù nhớ kỹ Tần trưởng lão phân phó không dám lỗ mãng, nhưng trẻ tuổi nóng tính, bị bốn bề một chút không che giấu chút nào khinh miệt ánh mắt liếc nhìn, trong lòng vẫn không khỏi kìm nén một cỗ bất khí. Hôm sau, mấy tên Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử đi tới một mảnh tiêu chí lấy U Minh phủ âm trầm trụ sở phụ cận lúc, xung đột đột nhiên nổi lên. Cái kia U Minh phủ trụ sở bao phủ tại một tầng như có như không xương mỏng màu đen bên trong, tản ra khí tức ấm lãnh, đệ tử đều là thân mang áo bào đen, sắc mặt phần lớn tái nhợt, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Mấy tên U Minh phủ đệ tử chính vây quanh một khối tản ra U Minh chi khí khoáng thạch nói chuyện với nhau, nhìn thấy Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử đi ngang qua, trong đó một tên khuôn mặt tiêu căng, có huyền tiên sơ kỳ tu vi thanh niên cố ý lên giọng, lời nói mang theo sự trầm trọng, "À, đây không phải Vạn Đạo Tiên Tông người sao? Làm sao, lần trước Bách Tông đại hội thua không đủ thảm, Lâm Hạo tên kia ngay cả tiên hồn đều không thể trốn về đến, vừa mới qua đi bao lâu, lại dám chạy tới mất mặt xấu hổ. Xem ra là vết sẹo không có tốt liền quên đau a." "Ha ha ha. Sư Minh nói đúng, sợ là đến từ lấy nói nhục a. Ta xem bọn hắn lần này vòng thứ nhất liền phải toàn bộ xéo đi." Bên cạnh mấy người lập tức phụ họa cười vang đứng lên, thanh âm chói tai. Lâm Hạo Sư Minh cái tên này, như là một cái cấm kỵ chốt mở, trong nháy mắt để mấy tên Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử hai mắt xích hồng, toàn thân tiên nguyên đều ức chế không nổi bà động đứng lên. Lâm Hạo chính là thượng giới đại hội vì tông môn chiến tử, tiên hồn câu diệt vị thiên tài kia sư mình, là tất cả Vạn Đạo đệ tử trong lòng đau nhức cùng hận. Giờ phút này bị địch nhân như vậy ngả lớn đề cập đục nhã, quả thực là tại trên vết thương của bọn họ sắt mới. "Hỗn đản, ngươi nói cái gì?" Một tên tính tình cương liệt huyền tiên sơ kỳ đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, bàng bạc tiên nguyên liền muốn một phát, lại bị bên cạnh tương đối trầm ổn đồng bạn gắt gao giữ chặt. "Lý sư đệ, tỉnh táo." Tân trưởng lão có lệnh cái kia U Minh phụ thanh niên kiêu căng thấy thế, càng la đắc ý, cười nhạo nói, "Làm sao? Muốn động thủ?" "Đến a, vừa vặn để tiểu gia hoạt động một chút gân cốt, để cho các ngươi sớm xéo đi." Quanh người hắn huyền tiên sơ kỳ khí tức âm lãnh không che giấu chút nào để ép tới, sau người nó mấy tên đồng bạn cũng cười lạnh bay lên, tu vi đều là tại chân tiên đỉnh phong đến huyền tiên sơ kỳ ở giữa. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn chung quanh không ít tông môn tu sĩ chú ý, nhao nhao quăng tới xem náo nhiệt ánh mắt, tiếng nghị luận nổi lên một phía. "Sách, U Minh phủ người lại tìm Vạn Đạo Tiên Tông phiền toái. Mỗi lần cũ, mỗi lần đại hội đều như vậy, nghe nói U Minh phủ phía sau có Huyền Minh Tông bóng dáng, đặc biệt nhắm vào Vạn Đạo Tiên Tông. Vạn Đạo Tiên Tông lần này sợ là lại treo." Đệ tử phương diện liền bị đè ép một đầu. Ngay tại Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại bởi vì thực lực đối phương không kém lại phe mình có nghiêm lệnh mà sợ ném chuột vỡ bình thời điểm, một cái băng lạnh đến phảng phất có thể đồng kết linh hồn thanh âm, như là cửu u hàn phong giống như bỗng nhiên vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, xem ra lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh mặc thanh bào đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại giữa song phương, chính là Tần Dạ. Hắn sát mặt bình tĩnh, ánh mắt lại như là vạn tái hàn băng, trực tiếp rơi vào cái kia nói năng lộ mạng U Minh phủ thanh niên kiêu căng trên thân. Thanh niên kia bị Tần Dạ ánh mắt khóa chặt, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới, không gian chung quanh đều trở nên ngưng trệ nặng nề, huyền tiên cấp tiên nguyên vận chuyển trong nháy mắt bùng nổ, một cỗ phát ra từ thần hồn chỗ sâu sợ hãi lan tràn ra, để sắc mặt hắn bá mà trở nên trắng bệch như tờ giấy, trước đó phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, răng cũng bắt đầu run lên. "Ngươi là người phương nào?" Tần Dạ căn bản lười nhác trả lời loại nói nhảm này, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, cách không đối với hắn nhẹ nhàng một nắm. "Ách a, Cái kia thanh niên tiêu căng lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, cả người như là bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy, đột nhiên cách mặt đất nhấc lên. Càng khiến người ta dùng mình chính là, trên người hắn chuyển đến rợn người răng rắc âm thanh, hộ thể tiên cương trong nháy mắt phá toái, phản phất cả người xương cốt đều muốn bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên cùng tiên hồn chi lực lại không bị khống chế hướng ra phía ngoài tiêu tán. Lớn mật, làm càn, dám đụng đến ta U Minh phủ đệ tử. U Minh phủ trong trụ sở, trong nháy mắt bộc phát ra mấy đạo cường đại kim tiên khí tức. Ba tên thân mang áo bào đen, sắc mặt hung ác nham hiểm kim tiên sơ kỳ trưởng lão gầm thét mà ra, đồng thời xuất thủ. Ba đạo đen như mực, quỷ khí âm trầm U Minh tỏa liên mang theo thê lương hồn tiếng khóc, giống như rắn độc bắn về phía Tần Dạ, ý đồ cứu tên đệ tử kia cũng làm chừng trị. Tần Dạ nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, phản phất chỉ là đập mấy cái đáng ghét con ruồi, tay trái tùy ý vung tay áo bào. Lan, thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt triển khai trăm trượng. Cái kia ba đạo ẩn chứa âm tà lực lượng pháp tắc U Minh tỏa liên xông vào tối tăm mở mịt lĩnh vực, lại như cùng băng tuyết đầu nhập lò luyện, trong nháy mắt bị cái kia hỗn độn khí lưu quấn quanh, phân giải, cắn nuốt vô tung vô ảnh. Cái kia ba tên kim tiên trưởng lão càng là như gặp phải trọng kích, chỉ cảm thấy tự thân tiên nguyên cùng thần hồn đều phảng phất bị hung hăng xé rách một chút, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lão đạo bay ngược mà quay về, trên mặt đồng thời lộ ra hãi nhiên cùng thần sắc khó có thể tin. Mà tên kia bị sách trên không trung U Minh phụ thanh niên, kêu thảm càng thêm thê lương, mắt thấy là phải bị cái kia vô hình thôn vệ chi lực hút khô tiên nguyên, mà diệt tiên hồn. Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thâm trầm thanh âm, mang theo một tia kiềm chế tức giận, từ U Minh phủ trụ sở chỗ sâu chuyển đến, hạ thủ lưu tình. Tần trưởng lão, làm gì cùng một tên tiểu bối chấp nhận? Một cố viên siêu kim tiên sơ kỳ uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra, một đạo gầy còm như là khô lâu, trong hốc mắt nhảy lên hai đóa u lục sắc quỷ hỏa lão giả thân ảnh hiện hiện, nó khí tức thình lình đạt đến kim tiên hậu kỳ. Chính là U Minh phủ lần này dẫn đội trưởng lão, U Cốt lão nhân. Hắn nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt lục hỏa nhảy lên kịch liệt, ẩn chứa chấn kinh cùng ấm lãnh. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cường hành đến tận đây. Tiện tay liền phá đi ba tên kim tiên sơ kỳ liên thủ một kích, cái kia quỷ dị lĩnh vực càng làm cho hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tần Dạ lúc này mới có chút chuyển mắt, ánh mắt bình thản nhìn về phía U Cốt lão nhân, tiểu bối, không che đậy miệng, làm nhục tông ta vẫn là anh linh, há lại một câu tiểu bối liền có thể bỏ qua. U Cốt lão nhân khỏe mắt có quắc một chút, kiềm nén lửa giận, là lão phu quản giáo không nghiêm, kẻ này sau khi trở về sẽ làm nghiêm trị, còn xin Tần trưởng lão dơ cao đánh khẽ, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, bị thương hai nhà hỏa khí hắn đem hai nhà hỏa khí cắn đến hơi nặng, ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp. Hỏa khí. Tần Dạ giống như là nghe được cái gì cho cười, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, chúng ta hai tông ở giữa, khi nào từng có hòa khí? Nếu ta nhớ không lầm, năm đó hạ giới sự tình, cũng có người U Minh phủ bóng dáng đi. Hắn lời này vừa nói ra, U Cốt lão nhân con người đột nhiên co lại, trong mắt lục hỏa bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng lập tức khôi phục như thường, thư lạnh nói, không biết Tần trưởng lão đang nói cái gì. Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng Tần Dạ thần thức sao mà nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dị thường. Trong lòng cười lạnh, xem ra năm đó hạ giới ám toán sự tình, cái này U Minh phủ quả nhiên thoát không khỏi liên quan, thậm chí khả năng chính là người chấp hành một trong. Nói vậy, Tần Dạ ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén như lao, đã ngươi không muốn nhận, vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng cái kia sắp hôn mê U Minh phủ thanh niên, nhục tông mô ta, phỉ báng anh liệt, xứng nhận chịu hồn luyện phách chi hình. Hôm nay lược thi trường phạt nhỏ, phế tu vi ngươi, gian đe. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay của hắn thôn vệ chi lực bỗng nhiên phun một cái. Không, U Cốt lão nhân vừa kinh vừa sợ, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Thanh niên kia phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Quanh thân tiên nguyên giống như vỡ đê rút nhanh chóng mà ra, đan điển khí hải trong nháy mắt sụp đổ, khổ tu nhiều năm đạo hạnh trong phút chốc bị thôn phệ lĩnh vực hóa thành hư không, cả người như là bùn nhão giống như sủi lơ xuống dưới, mặc dù lưu đến một mạng, nhưng đã triệt để biến thành phàm tục, tiên lộ đoạn tuyệt. Tần Dạ, ngươi! U Cốt lão nhân tức giận đến toàn thân phát run, ngón tay khô gầy chỉ vào Tần Dạ, trong mắt quỷ hỏa cơ hồ muốn phun ra ngoài. Ở ngay trước mặt hắn phế bỏ môn hạ hắn đệ tử hải tâm, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Tần Dạ tàn nhẫn quả quyết chấn nhiếp rồi. Đây chính là U Minh phủ hạch tâm chân truyền, nói phế liền phế, không chút nào dây dưa dài dòng. Tần Dạ lại phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tiện tay đem phế nhân kia ném về U Minh phủ trận doanh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia câm như hến U Minh phủ đệ tử, cuối cùng dừng lại tại U Cốt lão nhân trên mặt, quản tốt chó của ngươi. Như còn dám sủa ấy ngòi, lần sau nát, liền không chỉ là tu vi. Nói xong, căn bản không tiếp tục để ý tức đến cơ hồ bạo tạc U Cốt lão nhân, quay người đối với nhà mình những cái kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt đệ tử thản nhiên nói, chúng ta đi. Tại vô số đạo chân kinh, kính sợ kiên kỵ ánh mắt nhìn soi mói, Tần Dạ mang theo vạn đạo tiên tông đệ tử thông dòng trở về trụ sở. Trải qua chuyện này, lại không người dám tùy tiện khinh thường vạn đạo tiên tông chi đội ngũ này, càng không người dám lại tùy ý mở miệng khiêu khích. Phệ linh ma quân Tần Dạ tên lấy bá đạo cường hành, bao che khuyết điểm tàn nhẫn tác phong, cấp tốc tại mảnh này quần tiên hội tụ chi địa truyền ra. Ma U Minh phủ trong trụ sở, U Cốt lao nhân nhìn qua Tần Dạ bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý, hắn cắn răng nghiến lợi đối với sau lưng bóng ma nói lập tức đi bẩm báo Huyền Minh tông ngũ tuyển trưởng lão, đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối cáo chi. Vạn đạo tiên tông kẻ này tuyệt không thể lưu, trên đại hội nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem hắn triệt để diệt sát. Chương 311, Thiên Kiêu luận bàn, Tần Dạ chỉ điểm đối phương thiên tài. Chương 311, Thiên Kiêu luận bàn, Tần Dạ chỉ điểm đối phương thiên tài. U Minh phụ sự kiện đằng sau, vạn đạo tiên tông trụ sở chung quanh rõ ràng thành tĩnh rất nhiều. Những cái kia nguyên bản mang theo khinh thị cùng ác ý ánh mắt, phần lớn chuyển hóa làm kiêng kỵ cùng xem kỹ. Phệ Linh Ma Quân Tần Dạ hung danh, cùng nó bao che khuyết điểm tàn nhẫn tác phong, cấp tốc tại các đại tông môn ở giữa truyền ra, trong lúc nhất thời cũng là ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bách Tông Tiên Minh đại hội chính thức bắt đầu ngày tới gần, Thiên Khung đại lục bầu không khí càng lửa nóng. Làm đại hội trước thêm nhiệt, do Thiên Khung Tiên Tông khởi xướng, tại các tông trong trụ sở ương khu vực diễn pháp tiên đại chỗ, tự phát tạo thành rất nhiều phạm vi nhỏ giao lưu luận bàn hoạt động. Lấy tên đẹp dùng võ kết bạn, cộng đồng tiến bộ kỳ thực là các đại tông môn lẫn nhau thăm dò nội tình, khoe khoang võ lực, chèn ép đối thủ sân khấu. Một ngày này, diễn pháp tiên đại người chung quanh đầu nôn náo, tiên quang lượn lờ. Các tông thiên tiêu đệ tử nhao nhao lên đài, biểu hiện ra thần thông, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay hoặc nghị luận. Vạn đạo tiên tông 10 tên đệ tử cũng tại dưới đài quan sát, đã là học tập, cũng là cảnh giác. Dù sao bọn hắn là rất nhiều tông môn trọng điểm chú ý đối tượng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo ánh mắt âm lãnh liền khóa chặt bọn hắn. Một tên thân mang Huyền Minh tông đệ tử hạch tâm phục sức, sắc mặt mang theo vài phần tiêu căng cùng tái nhợt thanh niên, nhẹ nhàng rơi vào một tòa vừa kết thúc giao đấu trên tiên đài. Hắn cũng không nhìn về phía vừa mới bị thua đối thủ, mà là trực tiếp ánh mắt nhìn về phía Vạn đạo tiên tông đệ tử vị trí, khóe miệng mang theo một tia như có như không niềm ai, cao giọng nói, nghe qua Vạn đạo tiên tông đạo pháp liền diệu, hôm nay gặp mặt, nhưng lại làm kẻ khác có chút thất vọng a, dưới đài quan sát hồi lâu, không gây một người dám lên đài thử một lần sao? Chẳng lẽ là lần trước đại hội bị đánh sợ, đạo tâm đã mất? Nếu là như vậy, không bằng sớm quay lại tông môn, miễn cho một hồi chính thức thi đấu lúc thua quá khó nhìn, tăng thêm cười thay. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức yên tĩnh, lập tức các loại ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vạn đạo tiên tông các đệ tử. Huyền Minh tông, U Minh phủ phía sau màn chỗ dựa, cùng Vạn đạo tiên tông là chân chính thủ truyền kiếp. Cái này khiêu khích tới không ngạc nhiên chút nào, lại càng thêm trực tiếp cùng vũ đụng. Vạn đạo tiên tông 10 tên đệ tử lập tức sắc mặt đỏ lên, tức giận dâng lên. Đối phương là Huyền Minh tông hoạch tâm chân truyền, tu vi rõ ràng là huyền tiên hậu kỳ, khí tức cô đọng, xa không phải trước đó U Minh phủ người kia, nhưng so sánh trong bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền tiên trung kỳ, tự biết không địch lại, nhưng bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, há có thể nhẫn lại? Khinh người quá đáng, tên kia huyền tiên trung kỳ đệ tử cắn răng, liền muốn không để ý chênh lệch lên này. Đúng lúc này, một cái trầm ổn tay đè tại trên vai của hắn, một cỗ bình thản lại không cách nào kháng cự lực lượng để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không cần xúc động. Chẳng biết lúc nào, Tần Dạ đã lặng yên xuất hiện tại phía sau bọn họ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên tiên đài tên kia tiêu căng Huyền Minh tông đệ tử. Tần trưởng lão, các đệ tử như là tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao hành lễ, mang trên mặt không cam lòng cùng ủy khuất. Tần Dạ khẽ bước cằm, chậm rãi trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trên đài tên kia Huyền Minh tông đệ tử, ngươi muốn kiến thức ta Vạn đạo tiên tông đạo pháp? Cái kia Huyền Minh tông đệ tử nhìn thấy chính chủ xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng nghĩ tới tông môn trưởng lão phân phó cùng thực lực bản thân lực lượng, lại ưỡn thẳng sống lưng, ngạo nghễ nói, nguyên lai là Tần trưởng lão. Vạn bối Huyền Minh tông chân truyền Mạc Uyên, cũng không phải là muốn cùng trưởng lão độc thủ, chỉ là muốn cùng Vạn đạo tiên tông cùng thế hệ sư huynh đệ luận bàn giao lưu một phen, chẳng lẽ quý tông đệ tử đã cần trưởng lão tự mình ra mặt che chở sao? Lời nói này đến xảo trá, đã ép buộc Vạn đạo tiên tông đệ tử lại đem Tần Dạ gác ở một cái không tốt nhúng tay vị trí. Tần Dạ lại phảng phất không nghe ra hắn bên ngoài thanh âm, nhẹ gật đầu, luận bàn giao lưu thật là tốt sự tình. Bất quá ta xem ngươi khí tức phù phiếm, Huyền Minh quỷ khí mặc dù thịnh, lại không thể dung hội quan thông, căn cơ có vết, pháp tác lĩnh ngộ càng là đành phải ra lông. Cùng ta những này mới nhập môn không lâu đệ tử luận bàn, sợ là có chút khi dễ ngươi. Mạc Uyên trên mặt kiêu căng trong nháy mắt ngưng kết, kém chút cho là mình nghe lầm. Mọi người dưới đài cũng là một mảnh xôn xao. Hắn nói cái gì? Huyền Minh tông hạch tâm chân truyền căn cơ có biết, mà bên thế nhưng là Huyền Minh tông lần này có hy vọng trùng kích top 100 thiên tài a. Tại trong miệng hắn làm sao thành không đáng giá nhắc tới. Cái này chỉ điểm Giang Sơn giọng điệu cũng quá cùng đi. Mạc Uyên tức giận đến sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, giận quá thành cười, ha ha ha. Tốt một cái chỉ điểm. Nếu Tần trưởng lão như vậy mắt sáng như bốc vậy, không bằng xin mời trưởng lão tự thân lên này, chỉ điểm vãn bối mấy chiêu. Cũng làm cho vãn bối nhìn xem, Vạn đạo tiên tông trưởng lão, phải chăng có tư cách như vậy bình phán ta Huyền Minh đại đạo. Hắn đây là bị tức bất tình đầu, trực tiếp hướng một vị kim tiên trưởng lão phát khởi khiêu chiến. Mặc dù nhìn như không hợp quy củ, nhưng ở dưới loại trường hợp này, nếu là Tần Dạ không dám ứng, cái kia vừa rồi tất cả nói đều sẽ trở thành trò cười, nếu là ứng, coi như thắng cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, thua càng là mất hết thể diện. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Dạ sẽ không ứng chiến, nhiều nhất quát lớn vài câu. Nhưng mà, Tần Dạ phản ứng lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, đã ngươi thành tâm thỉnh giáo, bản tọa liền phá lệ chỉ điểm ngươi một hai. Cũng tốt để cho ngươi minh bạch, như thế nào hết ngồi đại giếng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã lặng yên đứng ở trên tiên đài, cùng Mạc Uyên đứng đối mặt nhau, phảng phất vốn là đứng ở nơi đó. Chiêu này đối với không gian pháp tắc vận dụng, hơi hận, lại làm cho dưới đài mấy vị kim tiên ánh mắt ngưng lại. Mạc Uyên cũng bị Tần Dạ tốc độ kinh ngạc một chút, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hắn đè xuống trong lòng một tia bất an, nghiêm nghị nói, "Xin mời Tần trưởng lão chỉ giáo." Nói đi, trong cơ thể hắn Huyền Minh tiên nguyên ẩm vàng bộc phát, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh tiêu gạo, toàn bộ tiên đài trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống, như đồng hóa là u minh quỷ vực. Vừa ra tay chính là Huyền Minh tông tuyệt học Bách Quỷ Dạ Hành Sát. Vô số quỷ ảnh mang theo ăn mòn tiên hồn, đông kết tiên nguyên lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa giống như hướng Tần Dạ đánh tới. Uy thế cường đại, để dưới đài không ít huyền tiên đệ tử đều sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà, đối mặt cái này dọa người thế công, Tần Dạ lại ngay cả ngón tay cũng không động một cái. hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia đánh tới bách quỷ, sau đó nhẹ nhàng mở to miệng, phun ra một chữ, tán. Không có kinh thiên động địa tiên nguyên ba động, cũng không có pháp tắc phủ văn lập lòe. Nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia bổ nhào vào phụ cận, do tinh thuần huyền minh tiên nguyên ngưng tụ mà thành giữ tợn quỷ ảnh, phảng phất như gặp phải vô hình khắc tinh, phát ra hoảng sợ rít lên, sau đó như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, tán loạn, hóa thành từng sợi tinh thuần âm khí, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đều chui vào tần dạ trong cái miệng hơi hé. Thôn vệ, lại là thôn vệ. Nhưng lần này cũng không phải là dựa vào lĩnh vực, mà là phảng phất ngôn xuất pháp thủy. Một cái tăng chữ, liền đem đối phương lăng lệ thế công hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tùy tiện thôn vệ. Pháp thuật bị cương ép phá vỡ, mà quên như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, trên mặt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác chính mình tiên nguyên phảng phất đánh trúng vào vực sâu vô tận, không chỉ có không công mà lui, ngược lại bị đối phương cướp đoạt một bộ phận. Huyền Minh đại đạo, chấp trưởng u minh, bạn có thể câu thông sinh tử, diễn hóa luân hồi chi diệu. Tần Dạ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại như là đại đạo luân âm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mà ngươi, đành phải kỳ hình, không được nó thần, đồ cụ âm hàn tĩnh mịch, lại không luân hồi chân ý, một vị truy cầu ý lực, sớm đã đi vào lạc lối, căn cơ ha có thể vững chắc. Hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay tùy ý một chỉ điểm ra. Một đạo nhỏ xíu, tối tăm mở mịt chỉ phòng, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu không gian, điểm hướng Mạc Uyên đang điền. Mạc Uyên dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng muốn né tránh phòng ngự, lại phát hiện chính mình quanh thân không gian phảng phất ngưng kết, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chỉ phong điểm tới. Nhưng mà, chỉ phong cũng không tổn thương hắn, chỉ là tại hắn vùng đan điền nhẹ nhàng khẽ quấn, liền tiêu tán vô tung. Nhưng ngay lúc chỉ phong chạm đến sát na, Mạc Uyên toàn thân kịch chấn. Hắn cảm giác chính mình khổ tu huyền minh tiên nguyên trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, phản phất nhận lấy một loại nào đó tầng thứ cao hơn pháp tắc dẫn động cùng áp chế, lại ẩn ẩn có phản vệ dấu hiệu. Hắn gượng ép tu luyện một ít nóng lòng cầu thành công pháp lưu lại rất nhỏ ám thương, cũng tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, đau thấu tim gan. Ách à, hắn kêu thẳng một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, trên mặt lại không nửa phần huyết sắc, chỉ có vô tận sợ hãi cùng một tia mờ mịt. Bởi vì đối phương vừa rồi cái kia tiện tay một chỉ, vậy mà thật điểm ra hắn công pháp vận hành bên trong mấy chỗ sai lầm cùng thai hoàng ẩm. Chữ chữ là thật. Cái này chính là ngươi cái gọi là huyền minh đại đạo. Tần Dạ thu tay lại, ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng, trăm ngàn chỗ hở, không chịu nổi một kích. Trở về nói cho ngươi tông môn trưởng bối, nếu chỉ sẽ dạy đệ tử những bảng môn tà đạo này, lần sau tới cũng không phải là chỉ điểm. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đạo tâm cơ hồ sụp đổ mà quên, quay người bước ra một bước, đã trở lại vạn đạo tiên tông đệ tử trước mặt. Toàn bộ diễn pháp tiên đài chung quanh, tĩnh mịch tím mắng. Tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn rung động phải nói không ra nói đến. Không có kinh thiên động địa đánh nhau, thậm chí không có chính thức giao thủ, chỉ là một cái tán chữ, một đạo chỉ phong, liên để một vị huyền minh tông đệ tử thiên tài thảm bại tại chỗ, thậm chí bị ở trước mặt chỉ ra công pháp thiếu hụt. Đây là cỡ nào kinh người nhãn lực? Đây là kinh khủng bực nào pháp tắc lĩnh ngộ? Đây là cỡ nào đánh mặt phương thức? Cái này đã không phải luật bản, mà là từ đầu đến đuôi, ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm cùng nhục nhã. Vạn đạo tiên tông các đệ tử kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy vô tận sùng bái cùng cung nhiệt. Huyền Minh Tông phương hướng, mấy vị dẫn đội trưởng lao sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, lại không một người dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra, Tần Dạ vừa rồi thủ đoạn đã chạm đến pháp tắc bản nguyên phương diện, tuyệt không phải phổ thông kim tiên có thể bằng. Kẻ này so với bọn hắn dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Phệ Linh Ma Quân Tần Dạ trải qua chuyện này, thanh danh càng tăng lên. Tất cả mọi người minh bạch, Vạn Đạo Tiên Tông lần này tới một cái tuyệt đối không có khả năng trêu chọc nhân vật hung ác. Chương 312 Kim Tiên Luận Đạo, nói lời kinh người. Chương 312 Kim Tiên Luận Đạo, nói lời kinh người. Thiền tiêu so tài náo nhiệt dần dần lắng lại, nhưng Tần Dạ cái kia gần như ngôn xuất pháp tùy giống như chỉ điểm mà quên một màn, lại như là lạc ấn giống như khắc ở rất nhiều trong trái tim con người, nhất là những cái kia kim tiên cấp cường giả khác, càng là cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ cùng tò mò. Theo đại hội chính thức khai mạc tới gần, một cái khác trọng yếu thêm nhiệt hoạt động, Kim Tiên Luận Đạo tại Thiên Khung Tiên Tông chủ trì bên dưới, tại một tòa lơ lửng tiên cung bên trong cử hành. Có thể tham dự này luận đạo, chí ít cũng là kim tiên tu vi, lại phần lớn là các tông môn dẫn đội trưởng lão hoặc thành danh đã lâu tán tu cử đầu. Cái này không chỉ có là giao lưu tu hành tâm đắc cơ hội, càng là biểu hiện ra tông môn nội tình, lẫn nhau thăm dò thực lực trọng yếu trường hợp. Tiên cung bên trong, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Mấy trăm vị kim tiên cự đầu theo tông môn hoặc địa vực phân ngồi tại trên bồ đoàn, khí tức hoặc uyên thâm như biển, hoặc lăng lệ như kiếm, hoặc mờ mịt như mây, lẫn nhau xen lẫn, hình thành một cỗ vô hình mà bàng bạc uy áp. Tần Dạ làm Vạn Đạo Tiên Tông đại biểu, ngồi tại thuộc về Vạn Đạo Tiên Tông vị trí bên trên, thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, cùng chung quanh một chút quen biết kim tiên thấp giọng nói chuyện với nhau, cảnh tượng không hợp nhau, có vẻ hơi đặc lập độc hành. Luận đạo do Thiên Khung Tiên Tông một vị tư lịch giả, tu vi đạt tới Kim Tiên đỉnh phong lão giả râu bạc trắng chủ trì. Lão giả trước trình bày thuận theo thiên địa đại đạo, âm dương biến hóa, dẫn tới chúng tiên liên tiếp gật đầu, bầu không khí hòa hợp. Sau đó, luận đạo tiến vào tự do giao lưu khâu. Các vị kim tiên nhao nhao mở miệng, hoặc đưa ra tu hành nghi nan, hoặc trình bày tự thân đối với một pháp tắc nào đó cảm ngộ, hoặc biểu hiện ra một loại nào đó một mình sáng tạo thần thông diệu pháp. Trong lúc nhất thời, tiên cung nội đạo âm ủ, pháp tác phù văn ẩn hiện, dị tượng xuất hiện, tốt một phái tiên gia thị cảnh. Nhưng mà loại này hài hòa không khí cũng không tiếp tục quá lâu. Khi một vị đến từ Huyền Minh Tông, sắc mặt âm trầm kim tiên hậu kỳ trưởng lao U Tuyển trưởng lao trình bày nó U Minh pháp tắc chi diệu, nói cùng vạn vật trùng quy tịch diệt, tử vong mới là vĩnh hằng lúc, trong lời nói không khỏi mang tới Huyền Minh tông nhất quán quá khích cùng âm lãnh, thậm chí ẩn ẩn có nhằm vào vạn đạo tiên tông chi ý. Rất nhiều kim tiên nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không muốn tùy tiện tới biện luận, dù sao Huyền Minh tông thế lớn, đạo pháp cũng xác thực quỷ dị cường đại. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả đạo âm, truyền vào mỗi vị kim tiên trong hai. Sai vậy. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, người lên tiếng chính là nhắm mắt dưỡng thần thật lâu Tần Dạng. U Tuyển trưởng lão sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "A, Tần trưởng lão có gì cao kiến? Hẳn là cho là ta Huyền Minh đại đạo khó nghe." Trong giọng nói mang theo rõ ràng bất thiện. Tần Dạng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, phảng phất có thể xuyên thủng hư ảo, không phải là khó nghe, mà là đi vào cực đoan, hết ngồi đáy giếng. Hắn dừng một chút, không để ý đối phương sắc mặt khó coi, tiếp tục lạnh nhạt nói, "Các hạ nói tử vong mới là vĩnh hằng là được biết, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một loại hình thức khác sinh. Thiên địa luân hồi, sinh tử lưu chuyển, chính là đại đạo tuần hoàn. Một vị truy cầu tĩnh mịch, thôn vệ sinh cơ, nhìn như cường đại, kỳ thực như là nước không nguồn, cây không gốc rễ, cuối cùng rồi sẽ khô kiệt, thậm chí phản phệ tự thân. Nay không phải con đường trường sinh, chính là tự hủy chi đạo." Hắn lời nói này trực tiếp nhằm vào Huyền Minh tông đạo pháp hoạch tâm thai hại, có thể nói chúng tim đen. U Tuyển trưởng lão lập tức đột nhiên biến sắc, cuồng vọng tiểu bối, làm sao dám vọng nghị ta Huyền Minh vô thượng đại đạo? Tông ta đạo pháp huyền ảo tinh âm, há lại ngươi có thể ước đoán? Huyền ảo tinh âm. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, nếu thật huyền ảo tinh âm, vì sao quý tông đệ tử mà quên, tu luyện bất quá một chút năm tháng, liền đã là trăm ngàn chỗ hở, ám thương từng đống. Nếu không có căn cơ sai lầm, sao lại bị ta một đạo chỉ phong điểm phá công pháp? Ngươi. U Tuyển trưởng lão tức giận đến kém chút thổ huyết, việc này thế nhưng là Huyền Minh tông vô cùng nhục nhã. Tần Dạ lại không để ý tới hắn, ánh mắt đảo qua ở đây chúng tiên, thanh âm bình thản lại ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, phảng phất tại trình bày thiên địa chí lý, đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa đến phồn. Vô luận là sinh cơ bừng bừng, hay là tĩnh mịch quy thư, đều là đại đạo một mặt. Chân chính vĩnh hằng, không phải cố chấp tại sinh, cũng không phải xa vào tại chết, mà quan tâm cân bằng, quan tâm tuần hoàn, quan tâm thôn vệ cùng chuyển hóa. Thôn vệ, không phải là cướp đoạt hủy diệt, mà là dung nạp, phân giải, hấp thu vạn vật tinh hoa, hóa thành tự thân trưởng thành tư lương, như là đại địa gánh chịu vạn vật, tinh thần tu nạp quang nhiệt. Chuyển hóa thì là đem hấp thu chi lực, căn cứ tự thân con đường, diễn hóa tân sinh. Sinh tử như vậy, âm dương như vậy, vạn vật hai cũng như vậy. Phương này là tuần hoàn không thôi, bước về phía vĩnh hằng chi chính độ. Hắn lời nói này cũng không phải là đơn thuần phản bác Huyền Minh tông, càng là dung nhập tự thân đối với thôn vệ pháp tắc khắc sâu lý giải, đem nó tăng lên tới vũ trụ đại đạo độ cao. Nghe được ở đây rất nhiều kim tiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt lộ ra sáng tỏ thông suốt chi sắc. Nhất là mấy vị tu luyện công trình bằng gỗ, tinh thần, tạo hóa loại công pháp kim tiên, càng là cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Hoang đường. U Tuyển trưởng lão cái chảy cái cối nói, xảo ngôn lệnh sắc. Thôn vệ chính là thôn vệ, cướp đoạt chính là cướp đoạt, sao phải nói đến như vậy đường hoàng? Theo ngươi lời nói, chẳng lẽ không phải cùng ma đạo không khác? Tần Dạ cười nhạt một tiếng, ma cùng đạo, tổn hồ nhất tâm. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lực lượng bản thân cũng không chính tà, mấu chốt ở chỗ chấp trưởng lực lượng người, dùng cho nơi nào. Ta thôn vệ tử khí sắc khí, luyện hóa chính mình dùng, vững chắc tiên giới, đây là đạo. Các ngươi cướp đoạt sinh cơ, chế tạo tử vực, chỉ vì tư dụng, đây là ma. Há có thể nói nhập là một? Hắn lời này càng là sắc bén, trực tiếp đem đối phương nghẹn phải nói không ra nói đến. Tốt, nói hay lắm, một vị đến từ Am Hiểu luyện đan luyện khí tông môn kim tiên hậu kỳ trưởng lão nhịn không được vỗ tay tán thưởng, thần trưởng lão lời ấy, rất được tạo hóa cân bằng chi diệu. Đại đạo chí lý a. Không ít trung lập tông môn kim tiên cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý Tần Dạ quan điểm mới lạ mà khắc sâu, trực chỉ bản nguyên, để bọn hắn đều cảm giác có chỗ dẫn dắt. U Tuyển trưởng lão thấy thế, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng biết tại trên đạo lý đã hoàn toàn bị đối phương áp chế, lại tranh luận xuống dưới chỉ là tự rước lấy nhục, đành phải hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, nhưng này trong ánh mắt toán độc lại cơ hội phải hóa thành thực chất. Thiên Cung Tiên Tông vị kia chủ trì luận đạo lão giả râu bạc trắng, cũng khẽ bước cằm, nhìn về phía Tần Dạ trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, Tần trưởng lão tuổi còn trẻ, đối với đại đạo lại có như thế khắc sâu kiến giải độc đáo, thực sự khó được. Nhất là đối với thôn vệ cùng chuyển hóa trình bày, khiến người tỉnh ngộ. Vạn đạo tiên tông, đến này tuấn kiệt, quả thật đại hạnh. Lần này đánh giá cực cao, tương đương chính thức công nhận Tần Dạ địa vị cùng kiến giải. Trải qua này một phen luận đạo, Tần Dạ không gần như chỉ ở trên thực lực, càng tại trên đạo lý, triệt để vượt trên Huyền Minh tông một đầu, nó vệ linh ma quân danh hảo, tại kim tiên trong vòng luận quần, không còn vẹn vẹn hùng danh, càng mang tới một tầng sâu không lường được ý vị. Vạn đạo tiên tông thủy hành một vị hạch tâm trưởng lão kích động đến mặt mo đỏ bừng, giống như bình yên. Tần Dạ nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, phản phất nói chỉ là một kiện chuyện rất bình thường, lần nữa nhắm mắt lại. Kim tiên luận đạo, nói lời kinh người. Hắn đã thành công đem chính mình đạo sơ bộ lạc ấn tại Nam Hoang Tiên vực những cự đầu này trong lòng. Chương 313, Tiên Vương giảng đạo, Tần Dạ có điều nộ ra, thôn phệ pháp tắc tinh. Chương 313, Tiên Vương giảng đạo, Tần Dạ có điều nộ ra, thôn phệ pháp tắc tinh. Bách Tông Tiên Minh đại hội, rốt cục tại trong vạn chúng chờ mong, tại Thiên Khung Tiên Tông đỉnh chủ phòng, thông thiên đài chính thức kéo ra màn che. Thông thiên đài rộng lớn vô biên, phản phất tiếp nhận thiên vũ, bốn phía tường vân lượn lờ, tiên hạ xoay quanh. Đến từ Nam Hoang Tiên vực trên trăm cái tông môn đỉnh tiêm tu sĩ, theo danh sách tòa, lít nha lít nhít, lại lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều vô cùng nóng bỏng nhìn về phía cái kia treo cao vào trong hư không chín đóa thất thải tường vân. Tường vân phía trên, ngồi ngay thẳng chín bóng người. Khí tức của bọn hắn cũng không như thế nào kinh thiên động địa, thậm chí có chút mơ hồ không rõ, nhưng chỉ vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, trở thành pháp tắc trung tâm, trật tự hóa thân. Thiên vương, mà lại là 9 vị thiên vương. Đây cơ hồ là Nam Hoang Tiên vực trên mặt nổi đứng đầu nhất lực lượng biểu tượng. Bọn hắn phân biệt đến từ Thiên Khung Tiên Tông, Huyền Minh Tông, Tinh Thần Điện các loại cường đại nhất mấy cái cấp bá chủ tông môn. Đại hội bắt đầu, theo thường lệ từ Đông Đạo chủ Thiên Khung Tiên Tông một vị tiên vương cử đầu, Toàn Cơ Tiên Vương là chúng tiên giảng đạo. Toàn Cơ Tiên Vương là một vị khuôn mặt phong cách cổ xưa, khí tức bình hòa lão giả, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại như là đại đạo thiên âm, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị tu sĩ thần hồn chỗ sâu, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể có cảm giác ngộ. Hắn giảng thuật cũng không phải là cụ thể công pháp thần thông, mà là tiên địa chí lý, pháp tác bản nguyên, trên con đường tu hành khả năng gặp phải đủ loại quan ải cùng tâm cảnh biến hóa. Chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa vô thượng diệu lý. Trong lúc nhất thời, thông thiên đài bên trên dị tượng xuất hiện, mặt đất nở sen vàng, trên trời rơi xuống cam lâm, đạo vận tràn ngập. Vô số tu sĩ như si như say, nghe được vào đầu đúc hai, hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc nhíu mày khổ tư, đồng đều giác thụ chỗ ích không nhỏ. Liền ngay cả rất nhiều kim tiên cường giả, cũng nghe được liên tiếp gật đầu, đắm chìm trong đó. Tần Dạ ngồi tại Vạn Đạo Tiên Tông khu vực hàng đầu, đồng dạng ngưng thần yên lặng nghe. Thiên vương giảng đạo, cơ hội khó được. Hắn mặc dù tự tin kỳ đạo, nhưng tuyệt sẽ không cự tuyệt hấp thu bất luận cái gì hữu ích tri thức. Toàn Cơ Tiên Vương thanh âm bình thản mà thâm thúy, bày tỏ vũ trụ sinh diệt, tinh thần vận chuyển, vạn vật diễn hóa quy luật. Khi giảng đến tiên địa như hồng lô, luyện hóa vạn vật lấy nuôi tự thân lúc, Tần Dạ trong lòng hơi động một chút, cái này cùng hắn thôn phệ chi đạo rất có chỗ tương thông. Nhưng mà, khi Toàn Cơ Tiên Vương đến tiếp sau trình bày nó thuận thiên ứng nhân, cảm ngộ tự nhiên, tiến hành theo chất lượng ôn hòa chi đạo lúc, Tần Dạ nhưng lại có chút nhíu mày. Pháp này mặc dù ổn, lại thất chi tiến thủ, cũng không phải là hắn chi đạo. Ngay sau đó, một vị khác đến từ Huyền Minh Tông Quỷ Đồng Tiên Vương tiếp lời, nó thanh âm lanh trầm thấp, trình bày cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, cấp đoạt bản nguyên lấy cường tự thân cực đoan chi đạo, ngược lại là cùng thôn phệ chi đạo biểu tượng có chút tương tự, nhưng nó hạch tâm tràn đầy vị diệt cùng ích kỷ, dẫn tới không ít tu sĩ chính đạo âm thầm nhíu mày. Tần Dạ nghe được khẽ lắc đầu, pháp này quá quá khích, chỉ nặng cấp đoạn, không nặng chuyển hóa cùng tuần hoàn, cuối cùng là tầm thường, dễ nhập ma đạo, cũng không phải là chính đạo. Mấy vị tiên vương lần lượt mở miệng, riêng phần mình trình bày đối với đại đạo khác biệt lý giải, có ôn hòa, có cấp tiến, có chú trọng luyện thể, có khả năng đặc biệt thần hồn. Để dưới đài chúng tiên nghe được hoa mắt thần mê, ăn no thỏa mãn. Tần Dạ học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cùng mình sở học cân chứng với nhau, trong thức hải hỗn độn nguyên châu có chút xoay tròn, không ngừng thôi diễn phân tích, tẩy thô tổn tinh. Cuối cùng, đến Tiên Tiên Khung Tiên Tông một vị khác lấy thần bí thâm thúy chứ danh tinh diễn tiên vương mở miệng. Vị này tiên vương cũng không trực tiếp trình bày một loại nào đó đạo lý, mà là hai tay kết ấn, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Trong chốc lát, toàn bộ thông thiên đài trên không hóa thành óng ánh khắp nơi tinh không, vô số ngôi sao dựa theo quỹ tích huyền ảo vận hành, sinh diệt, diễn lại vũ trụ mênh mông cùng huyền bí. Xem sao chi đạo, ở chỗ xem xét nó vận hành, nộ nó quy tích, nạp nó vĩ lực, trưởng nó sinh diệt. Tinh diễn tiên vương thanh âm mở mịt như cùng đi từ sâu trong tinh không, tinh thần chi lực, bàng bạc vô biên, nhưng cũng không phải là một vị cường thủ hào đoạn. Cần cảm nộ nó rung động, thuận theo nó chu kỳ, dẫn kỳ lực mà tráng bản thân, mới là chính độ. Mạnh mẽ bắt lấy thì dễ bị phản vệ, thuận theo thì liên tục không dứt hắn giảng thuật là tinh thần pháp tác vận dụng, nhưng nó hạch tâm tư tưởng, lại làm cho Tần Dạ trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Cảm ngộ nó rung động, thuận theo nó chu kỳ, dẫn kỳ lực mà tráng bản thân cũng không phải là cướp đoạn, mà là dẫn đạo cùng chuyển hóa mấy cái này tự như là chìa khóa, trong nháy mắt mở ra trong lòng của hắn một cánh cửa. Hắn cho tới nay thôn vệ, mặc dù cường đại, nhưng càng nhiều là dựa vào hỗn độn thôn thiên quyết cùng thôn vệ thể chất bá đạo, cưỡng ép cướp đoạn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc dù cũng có thể chuyển hóa, nhưng từ đầu đến cuối mang theo một tia mạnh mẽ bắt lấy vết tích. Mà Tinh Diễn Tiên Vương lời nói, để hắn ý thức đến, chân chính trí cao thôn phệ, có lẽ không nên vẹn vẹn cưỡng ép cướp đoạt mà hẳn là cấp độ càng sâu cùng tần suất cộng hưởng dẫn đạo dung hợp. Tựa như tinh thần hấp dẫn vạn vật, cũng không phải là lấy tay đi bắt, mà là dựa vào bản thân trường hấp dẫn, một cách tự nhiên để vạn vật vờn quanh nó vận hành. Thôn phệ chi đạo, có lẽ cũng nên như vậy. Thành lập tự thân pháp tắc trường hấp dẫn để chúng quanh năng lượng, thậm chí pháp tắc, một cách tự nhiên bị hấp dẫn, đồng hóa, dung hợp tiến đến, hiệu suất cao hơn, phản phệ càng nhỏ hơn, càng thêm tự nhiên mà thành. Ý nghĩ này cả đời, trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu đống nhiên hào quang tỏa sáng. Điên cuồng tôi diễn, quanh người hắn cái kia nguyên bản nội liễm thôn vệ khí tức, không tự chủ được có chút tản mát ra một tia, nhưng lần này, tia khí tức này không còn là đơn thuần bá đạo cùng tĩnh mịch, ngược lại nhiều hơn một loại thâm thúy, mênh mông, như là vũ trụ tinh tuyển giống như vật bị, trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm khủng bố. Trung quanh mấy vị kim tiên trưởng lão tựa hồ cảm ứng được cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Tần Dạ, chỉ gặp hắn quanh thân đạo vận lưu chuyển, phảng phất cùng vùng tình không kia hư ảnh sinh ra cộng minh nào đó. Hiện nhiên tiến nhập cấp độ sâu trạng thái ngộ đạo. Kẻ này, vậy mà tại Tiên Vương giảng đạo bên trong đốn ngộ, một vị kim tiên nghẹn ngào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy hâm mộ và chấn kinh. Trên đài cao, Tinh Diễn Tiên Vương hình như có nhận thấy, ánh mắt như có thâm ý lườm Tần Dạ vị trí một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục không hề bận tâm. Tần Dạ hoàn toàn đắm chìm tại đốn ngộ bên trong. Hắn đối với thôn vệ pháp tắc lý giải, ngay tại phát sinh bay vọt về chất. Từ nguyên bản cưỡng ép thôn vệ bắt đầu hướng về pháp tắc đồng hóa vũ trụ cộng minh tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Mặc dù chỉ là bước đầu lĩnh ngộ, lại vì hắn con đường tương lai mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Hắn thôn phệ lĩnh vực hạch tâm, cái kia hỗn độn xoáy nước xoay tròn đến càng thêm tự nhiên, càng thâm thúy hơn, thôn phệ chi lực bản chất chưa biến, lại nhiều hơn một loại khó nói nên lời đạo vận uy lực trong lúc vô hình tăng lên một cái cấp bậc. Tiên Vương giảng đạo, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Khi giảng đạo kết thúc, dị tượng tiêu tán, chúng tiên tử trong cảm ngộ chậm rãi khi tỉnh lại, phần lớn thu hoạch không nhỏ. Mà Tần Dạ là cuối cùng mấy cái tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, trong mắt phản phất có vô số ngôi sao sinh diệt, hỗn độn mở cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người càng phát ra thâm trầm nội liễm, phản phất không có gì thay đổi, nhưng lại phản phất đã trải qua một loại nào đó thoát thai hoàn cốt. Hắn biết, lần này đại hội, chỉ dựa vào này ngộ, liền đã chuyến đi này không tệ. Hắn thôn phệ phát tắc, trở nên càng tinh thuần, càng tiếp cận bản nguyên. Sau đó, chính là rồng thực sự tranh hổ đấu. Hắn nhìn về phía cái kia sắp mở ra bí cảnh cửa vào, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Chương 314, bí cảnh thăm dò khâu mở ra, tranh đoạt hỗn độn nguyên khí. Chương 314, bí cảnh thăm dò khâu mở ra, tranh đoạt hỗn độn nguyên khí. Tiên Vương giảng đạo dư vị chưa tán, thông thiên đài bên trên đạo vận chưa hoàn toàn lắng lại, tất cả tu sĩ vẫn đắm chìm tại trong cảm ngộ lúc, Thiên Cung Tiên Tông toàn cơ Tiên Vương mở miệng lần nữa, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đại đạo ngàn vạn, cuối cùng cần thực tiễn xác minh. Lần này Bách Tông Tiên Minh đại hội vòng thứ nhất, bí cảnh thăm dò lập tức mở ra. Hắn tay áo vung lên, chỉ gặp thông thiên đài trung ương không gian như là sóng nước lộn nhạo, chợt vỡ ra một đạo cao tới trăm trượng, lóe ra thất thải hào quang to lớn quan môn. Trong môn mở mịt hỗn độn, thấy không rõ cụ thể cảnh tượng, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão, nguyên thủy, bàng bạc không gì sánh được linh khí từ đó đập vào mặt, trong đó càng xen lẫn một tia làm người sợ hãi, phản phất vạn vật bản nguyên khí tức. Đây là hỗn độn bí cảnh toàn cơ Tiên Vương thanh âm truyền khắp tứ phương, chính là ta Thiên Khung Tiên Tông ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thượng cổ mảnh vỡ biến thành, nội ẩn cơ duyên, cũng tàng phong hiểm. Trong bí cảnh, có một loại tên là hỗn độn nguyên khí năng lượng kỳ dị, chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu lưu lại bản nguyên chi khí, đối với rèn luyện tiên thể, cô động tiên nguyên, cảm ngộ pháp tắc thậm chí tầm bổ thần hồn đều có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, càng là luyện chế một ý tượng cổ tiên đan không thể thiếu chủ tài. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh thô trọng tiếng hít thở cùng kiềm chế kinh hô. Hỗn độn nguyên khí, khai thiên tích địa mới bắt đầu bản nguyên chi khí. Đối này bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là không cách nào kháng cự tuyệt thế cơ bảo. Nhất là đối với kim tiên cường giả mà nói, nếu có thể thu nạp một tia, có lẽ liền có thể giảm bất vạn năm khổ tu, thậm chí có thể nhờ vào đó đụng chạm đến cảnh giới cao hơn bậc cửa. Nó giá trị, thậm chí viễn siêu rất nhiều cực phẩm tiên khí. Liền ngay cả trên đài cao mấy vị kia tiên vương, trong mắt đều hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quan mang. Bí cảnh thăm dò, trong vòng một tháng, toàn cơ tiên vương tiếp tục nói, các ngươi các tông đệ tử đều có thể đi vào. Cuối cùng xếp hạng, lấy các tông đệ tử thu hoạch hỗn độn nguyên khí số lượng cùng chất lượng tổng hợp đánh giá. Trăm người đứng đầu người, mới có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Trong bí cảnh, không cấm tranh đấu, mỗi người dựa vào thủ đoạn, sinh tử. Nghe theo mệnh trời. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói đến ý vị thâm trường, để rất nhiều tu sĩ trong lòng run lên. Không cấm tranh đấu, nghe theo mệnh trời. Đây cơ hội chính là ngầm cho phép trong bí cảnh chém giết các đoạn. Hiện tại, nhập bí cảnh. Theo toàn cơ tiên vương ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được các tông đệ tử, như là cá giết sang sông giống như, hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn phóng tới cái kia thất thải quan cửa. Đi. Tần Dạ đối với sau lưng 10 tên vạn đạo tiên tông đệ tử khẽ quát một tiếng, thân hình dẫn đầu hóa thành một đạo tối tăm mở mịt lưu quang, lặng yên không một tiếng động nhưng lại tốc độ cực nhanh chui vào trong quan môn. 10 tên đệ tử theo sát phía sau, ánh mắt kiên định, mang theo kiên quyết. Trời đất quay cuồng, không gian biến hóa. Sau một khắc, Tần Dạ phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh thế giới kỳ dị. Bầu trời là tối tăm mở mịt màu hỗn độn, không có nhật nguyệt tinh thần, phía trên đại địa dãy núi chập trùng, lại bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sẫm, phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua. Trong không khí tràn ngập tinh thuần lại dị thường cuồng bạo linh khí. Trong đó quả nhiên hỗn tạp từng kia so sợi tóc còn muốn tinh tế, lại nặng nề vô cùng, tản ra thất thải lông nhọn kỳ dị khí lưu, hỗn độn nguyên khí. Những nguyên khí này rất khó bắt, bọn chúng phảng phất có được linh tính, ở trong không gian tùy ý phiêu đãng, tốc độ cực nhanh, lại đối với tiên nguyên cùng thần thức có cực mạnh lực đẩy. Phốc phốc phốc. A. Vừa mới đi vào, nơi xa liền truyền đến vài tiếng kêu thảm cùng pháp thuật tiếng nổ mạnh. Đã có tu sĩ vì tranh đoạt trước mắt thổi qua một tia hỗn độn nguyên khí mà ra tay đánh nhau. Tần Dạ thần thức cấp tốc đảo qua bốn phía, phát hiện bí cảnh này cực kỳ rộng lớn, mà lại không gian vững chắc, thần thức nhận cực lớn áp chế. Lấy thần thức của hắn hôm nay cường độ, cũng chỉ có thể bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi. Phân tán hành động, riêng phần mình coi chừng, lấy bảo mệnh cùng thu thập nguyên khí đầu mục, gặp được cường địch lập tức truyền tin cầu viện. Tần Dạ cấp tốc đối với các đệ tử hạ đạt chỉ lệnh. Tu tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, hiệu suất cũng thấp. Là Tần trưởng lão, các đệ tử lĩnh mệnh, lập tức top 5 top 3, hướng phía phương hướng khác nhau cẩn thận thăm dò mà đi. Tần Dạ thì tuyển định một cái nguyên khí ba động tương đối nồng đậm phương hướng, bước ra một bước, thi triển xúc địa thành thốn, cấp tốc xâm nhập. Hắn rất nhanh phát hiện hỗn độn nguyên khí khó chơi. Bọn chúng lơ lửng không cố định, rất khó khóa chặt, dù cho dùng thôn phệ lĩnh vực cưỡng ép thu lấy, cũng sẽ tiêu hao đại lượng tiên nguyên, lại một lần chỉ có thể bắt một tia, hiệu suất thấp kém. Nhưng hắn cũng không đội nóng nảy, một bên di động, một bên cẩn thận cảm ngộ hỗn độn nguyên khí đặc tính. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu có chút rung động, tựa hồ đối với nơi này năng lượng hoàn cảnh cảm thấy 10 phần thoải mái dễ chịu, thậm chí truyền đến một tia yếu ớt khát vọng. Khát vọng. Tần Dạ trong lòng hơi động, thử nghiệm không còn dùng cường ngạnh thôn phệ chi lực đi bắt lấy, mà là chậm rãi vận chuyển tân lĩnh nộ cộng minh thôn phệ chi đạo, đem tự thân tiên nguyên tần suất điều chỉnh đến cùng cảnh vật chung quanh bên trong cái kia mỏng manh hỗn độn nguyên khí gần như nhất trí, đồng thời có chút dẫn động hỗn độn nguyên châu một tia khí tức. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Những cái kia nguyên bản đối với hắn tránh không kịp hỗn độn nguyên khí, phản phất nhận lấy một loại nào đó đồng nguyên độ vật hấp dẫn, vậy mà bắt đầu chủ động chậm rãi hướng phía hắn tới gần, mặc dù vẫn như cũ cảnh giác, nhưng không còn là không có chút nào cơ hội. Tần Dạ mừng rỡ trong lòng, kiên nhận dẫn đạo. Rất nhanh, một tia sợi tóc giống như thất thải hỗn độn nguyên khí như là dịu dàng ngoan ngoãn cá con, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Oanh! Nguyên khí nhập thể trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần không gì sánh được, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai huyền bí năng lượng bản nguyên ầm vang tản ra. Hắn hỗn độn tiên nguyên biển trong nháy mắt sôi trào, tham lam hấp thu cô năng lượng này, trở nên càng thêm cô đọng, nặng nề. Nhục thân tế bào cũng đang hoan hô nhảy cẫng, điên cuồng tuôn phệ, cường độ ẩn ẩn tăng lên. Thậm chí ngay cả thần hồn đều cảm thấy một trận thanh lương tư thái, tư duy càng thêm linh động. Hiệu quả kinh người, quả nhiên là đồ tốt. Tần Dạ trong mắt tinh quang bùng lên. Tiên này nguyên khí hiệu quả, có thể so với hắn khổ tu mấy tháng. Hắn lập tức bắt chước làm theo, bắt đầu hiệu suất cao hấp dẫn hỗn độn nguyên khí. Mặc dù tốc độ vẫn như cũ không tính quá nhanh, nhưng so với còn lại mấy cái bên kia còn tại liều mạng truy đuổi, thậm chí vì thế ra tay đánh nhau tu sĩ, hiệu suất đã cao quá nhiều. Nhưng mà, hỗn độn nguyên khí phân bố cũng không đều đều. Tần Dạ lần theo cảm ứng, dần dần xâm nhập bí cảnh nội địa. Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh càng phát ra ác liệt, vết nứt không gian khi thì xuất hiện, quỷ dị hỗn độn phong bạo ngẫu nhiên thổi qua, nhưng trong không khí hỗn độn nguyên khí cũng rõ ràng trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu xuất hiện một sợi nhỏ ngưng tụ cùng một chỗ tình huống. Hắn thu hoạch dần dần phong phú, thể nội dành dụm hỗn độn nguyên khí càng ngày càng nhiều, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, đối với pháp tắc cảm ngộ cũng càng phát ra rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng phát giác được, có mấy đạo khí tức cường đại, đồng dạng đang hướng về phương hướng này tụ đến. Hiển nhiên, bí cảnh chỗ sâu bảo tàng hấp dẫn không chỉ hắn một cái thợ săn. Một trận quay chung quanh hỗn độn nguyên khí kịch liệt tranh đoạt, sắp tại mảnh này thượng cổ trong bí cảnh toàn diện bộc phát. Chương 315, gặp phải vây công chương 315, gặp phải vây công bí cảnh chỗ sâu, một mảnh vặn vẹo sơn cốc màu đỏ sẫm bên trong. Nơi này hỗn độn nguyên khí rõ ràng so bên ngoài nồng đậm mấy lần, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy sợi như là tiểu xà giống như du động, gián chắc thêm không ít thất thải khí lưu, dẫn tới trong sơn cốc quanh minh không ngừng, tiên thuật quang mang lập lòe, hiển nhiên đang có nhiều mặt nhân mã đang kịch liệt tranh đoạt. Tần Dạ thân ảnh như quỷ mị, qua lại sơn cốc bóng ma cùng loạn thạch ở giữa. Hắn cũng không nóng lòng gia nhập trung tâm hỗn chiến, mà là bằng vào nó đối với năng lượng cảm giác bén nhạy cùng hỗn độn nguyên châu yếu ớt chỉ dẫn, không ngừng thu lấy những cái kia tản mát tại khu vực biên giới, chưa bị phát hiện hỗn độn nguyên khí. Phương pháp của hắn hiệu suất cao mà ẩn ấp, trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch đã tương đối khá, thể nội tích lũy nguyên khí năng lượng để hắn toàn thân lộ chân lông đều thư giãn ra, tu vi hướng về kìm tiên trùng kỳ vững bước dạo bước tiến lên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đem một tia tương đối tráng kiện nguyên khí dẫn vào thể nội, chuẩn bị chuyển di vị trí lúc, không gian bốn phía đột nhiên ngưng tụ. Hiu 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 hiu. Bốn đạo khí tức cường đại giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện, phân loại tứ phương, đem hắn tất cả đường lui trong nháy mắt phong kín. Cường đại kim tiên lĩnh vực chi lực không khách khí chút nào nghiền ép mà đến, lẫn nhau điệp ra, đem mảnh khu vực này triệt để giam cầm. Ngay phía trước là sát mặt hung ác nham hiểm, trong mắt nhảy lên oán độc quỷ hỏa huyền minh tông ngũ tuyển trưởng là kim tiên hậu kỳ. Bên trái là toàn thân huyết khí lờ lờ, sát khí trùng thiên huyết sát điện phó điện chủ huyết phần kim tiên hậu kỳ. Phía bên phải là trước kia bị Tần Dạ trước mặt mọi người phế bỏ đệ tử U Minh phủ dẫn đội trưởng lao U Cốt lao nhân kim tiên hậu kỳ. Hậu phương thì là một vị đến từ hắc sắc gốc, thân hình bao phủ tại trong áo bào đen lão giả khô gầy kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Tứ đại kim tiên cường giả, trong đó ba vị hậu kỳ, một vị trung kỳ đỉnh phong. Vậy mà liên thủ lại ở chỗ này mai phục vây công Tần Dạ một người. Tiểu tạp trùng, không nghĩ tới đi. U Cốt lao nhân trước tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn chói tai, tràn đầy trả thù khoái ý. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Không phải rất ngông cuồng sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. U tuyển trưởng lao ánh mắt băng lãnh, sắc ý không che giấu chút nào. Tần Dạ, ngươi nhiều lần đục ta Huyền Minh Tông, càng làm tổn thương ta môn hạ đệ tử. Hôm nay cái này hỗn độn bí cảnh, chính là nơi chôn thây ngươi. Huyết phần liếm môi một cái, đầu lưỡi đỏ thắm như là rắn độc lưỡi, cười gần nói, kiệt kiệt kiệt. Thật là nồng nặc khí huyết cùng tiên nguyên, thôn vệ ngươi, chắc hẳn so hấp thu những này hỗn độn nguyên khí đại bổ được nhiều. Cái kia hắc sát cốc lao giả dù chưa nói chuyện, nhưng quanh thân tràn ngập độc sát khí đã khóa chặt Tần Dạ, hiển nhiên cũng là mối hận cũ. Tần Dạ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, mấy cái này tông môn vậy mà như thế không giữ thể diện, tại Kim Tiên Phương diện liền trực tiếp liên thủ vây giết. Xem ra chính mình trước đó cử động, sắp thực đem bọn hắn ép, hoặc là nói, bọn hắn đối với mình trên người bí mật cùng ý hiếp, ước định đến cực cao. Tứ đại cường giả liên thủ, lĩnh vực ra, nó áp lực viễn siêu đơn độc đối mặt bất kỳ một người nào. Cho dù hắn thực lực đại tăng, cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thật sự là để mắt ta Tần Mỗ. Tần Dạ ánh mắt đảo qua bốn người, thanh âm băng lãnh, tứ đại tông môn liên thủ vây công một người, việc này như truyền đi, các ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Chế nhạo? U tuyển trưởng lão cười nạo một tiếng, người chết là không biết nói chuyện. Chỉ cần đưa ngươi triệt để diệt sát ở đây, ai nào biết xảy ra chuyện gì? Sẽ chỉ cho là ngươi vận khí không tốt, vẫn lạc tại bí cảnh trong nguy hiểm thôi. Chớ cùng hắn nói nhảm. Đêm dài lắm mộng, động thủ. Huyết phần táo bạo nhất, quát chói hai một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Biển máu ngập trời. Hai tay của hắn đẩy, bàng bạc huyết sắc tiên nguyên hóa thành vô biên sóng máu, mang theo ăn mòn tiên nguyên, ô hế tiên hồn lực lượng kinh khủng, như là vỡ đê giang hà giống như hướng Tần Dạ của tới. Trong cơn sóng máu, càng có vô số dữ tợn huyết ma huyễn ảnh kêu gào tấn công. Gần như đồng thời, ba người khác cũng toàn lực xuất thủ. Ú tuyển trưởng lão thi triển Huyền Minh Tông tuyệt học U Minh thôn tiên thủ một cái to lớn vô cùng, cuốn quanh lấy vô số oan hồn bị thủ đen kịt xé liệt không ở giữa, chụp vào Tần Dạ, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. U cốt lao nhân tế ra một mặt bạch cốt phiên, lay động ở giữa, vạn quỷ kêu khóc, từng đạo trắng bạch cốt mâu như là như mưa to bắn về phía Tần Dạ, chuyên phá tiên thể phòng ngự. Cái kia hắc sát cốc lão giả thì há mồm phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc sát cương phong, mùi tanh hôi nồng nặc, những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị ăn mòn đến từ từ rung động, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Tứ đại kim tiên cường giả, vừa ra tay chính là tuyệt sát chi cục, không lưu tình chút nào. Đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa vây công, Tần Dạ con ngươi co bảo, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn cuồng hống một tiếng, lại không giữ lại chút nào. Thôn vệ lĩnh vực, toàn bộ triển khai. Oanh! 200 trượng tối tăm mở mịt lĩnh vực trong nháy mắt trống ra, khó khăn chống cự lại tứ đại lĩnh vực điệp ra áp chế. Hỗn độn khí lưu điên cuồng xoay tròn, ý đồ thôn phệ cái kia mãnh liệt mà đến công kích. Chấn nhạc tháp, hộ. Màu vàng đất bảo tháp phóng lên tận trời, rủ xuống ngàn vạn đầu nặng nề huyền hoàng chi khí, đem hắn bảo hộ ở trung tâm, ngăn kháng cái kia vô tận cốt mâu cùng độc sát cương phong. Táng thiên quan, hiện. Ồ quang lóe lên, phong cách cổ xưa quan tài trôi nổi tại đỉnh đầu, nắp quan tài xốc lên một tia khe hở, tản mát ra kinh khủng tử vong thôn phệ chi lực, chủ yếu nhắm ngay cái kia mạnh nhất U Minh thôn thiên thủ cùng biển máu ngập trời. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa ở trong sơn cốc quanh quẩn. Tứ đại cường giả công kích hung hăng đâm vào Tần Dạ phòng ngự phía trên. Thôn vệ lĩnh vực kịch liệt rung động, điên cuồng thôn vệ lấy tràn vào năng lượng, nhưng đối phương công kích quá mạnh quá dày đặc, vừa xa khỏi nó trong nháy mắt thôn vệ cực hạn, màu xám lĩnh vực biên giới sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chấn nhạc tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí bị cốt mâu cùng độc sát cương phong đánh cho kịch liệt lắc lư, quang mang ảm đạm, thân tháp ông tác hưởng. Táng Thiên Quan mặc dù ngăn trở đại bộ phận U Minh bị thủ cùng huyết hải uy lực, nhưng này kinh khủng lực trùng kích vẫn như cũ xuyên thấu qua liên hệ, chấn động đến Tần Dạ khí huyết sôi trào, tiên nguyên hỗn loạn. Tần Dạ cuối cùng khó mà hoàn toàn ngăn cản bốn vị cường giả liên thủ một kích, tiết hầu mà ngọn, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, bị nội thương không nhẹ. Ha ha ha, hắn thụ thương, không gì hơn cái này. Tiếp tục công kích, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. U cốt lao nhân thấy thế, thương phấn mà kêu to lên. Tứ đại cường giả thế công gấp hơn, các loại cường đại tiên thuật, phát bảo như là giống như mưa to gió lớn chút xuống, đem Tần Dạ bao phủ hoàn toàn tại năng lượng cuồng chiều bên trong. Tần Dạ như là trong báo tố một chiếc thuyền con, nhìn như tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể bằng vào cường đại phòng ngự cùng thôn vệ lĩnh vực đau khổ trèo chống. Hiện tượng hoàn sinh. Nơi xa, có một ít những tông môn khác kim tiên bị động tĩnh bên này hấp dẫn, xa xa nhìn trộm, thấy cảnh này, đều hãi nhiên biến sắc. Tứ đại kim tiên vây công một người, là Vạn Đạo Tiên Tông Tần Dạ. Xong, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn trở bốn người liên thủ a. Huyền Minh Tông, huyết sát điện bọn hắn quá độc ác. Đây không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Không có người cho là Tần Dạ còn có thể còn sống. Tại tuyệt đối lực lượng cùng nhân số ưu thế trước mặt, cá nhân Vũ Dũng lộ ra như vậy cái nhận. U Tuyển trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, Tần Dạ, ngày này sang năm liền là của ngươi ngày rỗ. Ngoan ngoãn giao ra bí mật trên người của ngươi cùng thu thập nguyên khí, có lẽ còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Nhưng mà, thân ở trong tuyệt cảnh Tần Dạ, ánh mắt lại dị thường băng lãnh cùng tỉnh táo. Hắn một bên gian nan ngăn cản, một bên điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn tiên quyết, thôn vệ lấy trung quanh hết thể có thể thôn vệ năng lượng, bao quát đối phương công kích tiêu tán lực lượng, thậm chí bao quát vừa mới hút vào thể nội, chưa hoàn toàn luyện hóa hỗn độn nguyên khí. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, phản kích. Một cái đủ để thôn vệ hết thảy, cơ hội chuyển bại thành thắng. Chương 316, phản sát. Thôn vệ kim tiên, lớn mạnh bản thân. Chương 316, phản sát. Thôn vệ kim tiên, lớn mạnh bản thân. Chó cùng rất dậu. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Huyết phần cười gằn, thế công càng điên cuồng lên, sóng máu nhất trọng cao hơn nhất trọng, không ngừng đánh thẳng vào thôn vệ lĩnh vực biên giới. Ba người khác cũng là toàn lực xuất thủ, các loại sát chiêu không chút nào tiếc rẻ tiên nguyên đánh tới hướng Tần Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Dạ đã là cá trong chậu, lạc bại thân vong chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn thậm chí bắt đầu tận lực khống chế công kích tiết tấu, ý đồ tối đại hóa tiêu hao Tần Dạ tiên nguyên cùng tâm thần, phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu trước khi chết phản công. Tần Dạ nhìn như chật vật, khoe miệng chảy máu, khí tức chập trùng không chừng, chớn nhạc tháp ánh sáng ảm đạm, thôn phệ lĩnh vực cũng đang không ngừng thu nhỏ, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, đây hết thảy có một phần là ngụy trang. Hắn một bên gian nan ngăn cản, một bên điên cuồng, gần như xa xỉ luyện hóa thể nội trước đó hấp thu những cái kia hỗn độn nguyên khí. Đây vốn là định dùng đến bước tăng cao tu vi cơ bảo, giờ phút này lại bị hắn không chút do dự chuyển hóa làm tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên, một bộ phận dùng để chữa trị thương thế, càng lớn một bộ phận thì rót vào trong thức hải hỗn độn nguyên châu, đồng thời toàn lực thôi diễn phản kích sách lược. Hỗn độn nguyên khí không hổ là khai thiên tích địa mới bắt đầu năng lượng bản nguyên, công hiệu quả kinh người không gì sánh được. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, tiên nguyên mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng ở nguyên khí bổ sung bên dưới, chất lượng ngược lại ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Càng quan trọng hơn là, hỗn độn nguyên châu đạt được nguyên khí tầm bổ, quang mang đại thịnh, thôi diễn tốc độ tăng vọt. Ngay tại lúc này, ngay tại tứ đại cường giả lại một đợt công kích sắp lâm thể, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh một cái cực kỳ ngắn ngủi khoảng cách. Tần Dạ trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói không gì sánh được hỗn độn thần quang. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, rút về chấn nhạc tháp, thậm chí ngay cả thôn vệ lĩnh vực đều trong nháy mắt co vào về thể nội. Hành động này để U Tuyền bốn người hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, coi là Tần Dạ rốt cục tiên nguyên hao hết, từ bỏ chống cự. Chết đi, bốn người gần như đồng thời đem mạnh nhất sát chiêu, đánh phía tựa hồ không có chút nào phòng bị Tần Dạ. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tần Dạ hai tay kết xuất một cái huyền ảo không gì sánh được, dẫn động quanh thân tất cả hỗn độn nguyên khí lực lượng phát ấn, nhắm ngay trong bốn người thực lực tương đối yếu nhất, chỗ đứng lại có chút gần phía trước, hắc sát cốc vị kia lão giả khô gầy.
hỗn độn quy hư,
thôn thiên vệ địa. Hắn cuồng hống một tiếng, cũng không phải là thi triển một loại nào đó cụ thể tiên thuật, mà là đem hắn giờ phút này tất cả lực lượng, vừa mới luyện hóa hỗn độn nguyên khí chi lực, thôn phệ lĩnh vực lực lượng bản nguyên, hỗn độn tiên nguyên biển lực lượng, thậm chí một tia táng thiên quan tử vong thôn phệ chi ý, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, thông qua hỗn độn nguyên châu gia trì, hóa thành một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa vũ trụ quy hư, vạn vật kết thúc khủng bố ý cảnh, thôn phệ pháp, tắc dòng lũ. Đây không phải năng lượng công kích, mà là tầng thứ cao hơn pháp tắc phương diện đả kích. Lão giả khô gầy kia đứng núi chịu sào, hắn phát ra độc sát cương phong tại tiếp xúc đến pháp tắc này dòng lũ trong nháy mắt, vậy mà không phải là bị đánh tan, mà lại như là gặp khắc tinh, trực tiếp bị đồng hóa phân giải trở thành dòng lũ một bộ phận. Ngay sau đó, hắn tự thân hộ thể tiên cương, tiên nguyên, thậm chí hắn đau khổ tu luyện độc sát pháp tắc, cũng bắt đầu không bị khống chế sụp đổ, tan rã, bị cái kia cố kinh khủng quy khư thôn phệ ý cảnh cưỡng ép cắt đoạn, hấp thu. Không, đây là lực lượng gì? A, lão giả khô gầy phát ra hoảng sợ tuyệt vọng đến cực hạn thét lên, hắn cảm giác chính mình khổ tu vạn tái đạo hạnh, ngay tại như là sa bảo giống như phi tốc trôi qua. Hắn muốn dây rủa, muốn chạy trốn, lại phát hiện quanh thân pháp tắc đều bị nhiễu loạn, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tiên thể khô khát, tiên hồn ảm đạm, hết thảy tất cả đều bị đối phương thôn vệ. Quá trình này nhìn như chậm chạp, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Tại cái khác ba người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắc sát cốc vị kia kim tiên trùng kỳ cường giả tối đỉnh, ngay tại ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp bên trong, bị tần dạ cái kia quỷ dị pháp tắc dòng lũ bao phủ hoàn toàn, một thân bàng bạc tiên nguyên, tu vi thâm hậu, thậm chí đối với độc sát pháp tắc cảm ngộ đều bị thôn phệ không còn, cuối cùng biến thành một bộ khô gắt, không có chút nào sinh cơ thi hải, từ không trung rơi xuống. Một vị kim tiên trung kỳ cường giả tối đỉnh, như vậy vẫn lạc. Hơn nữa còn là lấy loại này bị triệt để thôn phệ phương thức. Cái gì? Điều đó không có khả năng. U Tuyền, Huyết Phần, U Cốt ba người dọa đến hồn phi phách tán, tê cả da đầu. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vậy căn bản không phải bình thường tiên thuật quyết đấu, mà thôn phệ một vị kim tiên trung kỳ cường giả tối đỉnh toàn bộ tinh hoa. Tần Dạ nguyên bản có chút hề bại khí tức như là núi lửa bộc phát giống như ẩm vang tăng bọn. Quanh thân tiên quang sáng chói, hỗn độn khí lưu bành trướng, trước đó tiêu hao tiên nguyên trong nháy mắt bù đầy, thậm chí còn hơn. Tu vi trực tiếp đột phá đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong nhất, khoảng cách trung kỳ chỉ kém lâm môn một cước. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với thôn phệ pháp tắc lý giải, bởi vì lần này thực chiến ứng dụng, trở nên càng thêm khắc sâu thấu triệt. Sau đó, đến phiên các ngươi. Tần Dạ bỗng nhiên quay đầu, cặp kia ẩn chứa hỗn độn xoáy nước con ngươi, lạnh như băng khóa chặt ba người còn lại. Hắn giờ phút này, khí thế như hồng, sát khí ngập trời, như là từ địa ngục trở về ma thần. Nhanh, liên thủ, không cần cho hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. U tuyển trưởng lao trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hoảng sợ kêu to, đồng thời điên cuồng thôi động u minh quỷ thủ chụp vào Tần Dạ. Huyết Phần cùng U Cốt cũng kịp phản ứng, đè xuống sợ hãi trong lòng, lần nữa phát động công kích. Nhưng mà lúc này Tần Dạ đã khác biệt, thôn vệ một vị kim tiên cường đại bổ sung, để hắn có đầy đủ lực lượng. Hắn không còn né tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Thôn vệ lĩnh vực mở, càng thêm cô động, phạm vi càng lớn, mông mông bụi bụi lĩnh vực lần nữa triển khai, điên cuồng thôn phệ lấy vọt tới năng lượng. Chấn nhạc tháp, chấn bảo tháp quang mang tái hiện, trở nên càng thêm dày hơn nặng, ngạnh kháng công kích. Mà chính hắn thì hóa thành một đạo tử vong lưu quang, trực tiếp nhào về phía trong ba người thực lực hơi kém U Cốt lão nhân. Mệnh của ngươi, ta thu. Tần Dạ chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng tụ hỗn độn nguyên khí lực lượng cùng thôn phệ pháp tắc màu xám đen chỉ mang trong nháy mắt điểm ra, tốc độ nhanh chóng viễn siêu trước đó. U Cốt lão nhân vong hồn đại bạo, liều mạng tế ra bạch cốt phiên ngăn cản. Giang giác. Nhưng mà thôn vệ hắc sát cốc lão giả sau uy lực đại tăng chỉ mang, dễ dàng xuyên thủng bạch cốt phiên phòng ngự, điểm vào U Cốt lão nhân mi tâm. Thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Không, U Cốt lão nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bước hắc sát cốc lão giả theo gót, một thân kim tiên hậu kỳ bảng bạc tu vi cùng u minh pháp tắc cảm ngộ, như là mở cống như hồng thủy bị Tần Dạ điên cuồng thôn vệ hấp thu. Vâng, Tần Dạ khí tức lần nữa tăng vọt, thể nội tiên nguyên biển điên cuồng quyết trương, cảnh giới hàng rào ẩm vàng pha toái. Kim tiên trung kỳ thành, liên tục thôn vệ hai vị kim tiên cường giả, trong đó còn có một vị là hậu kỳ, mang tới năng lượng thực sự quá to lớn. Quái vật, hắn là quái vật. Đi mau. Còn lại U Tuyển cùng Huyết Phần triệt để bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Hai người vạn phần hoảng sợ, liều linh thiêu đốt tinh huyết, hóa thành hai đạo huyết hắc đột quang, hướng phía phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Bây giờ muốn đi, đã chậm. Tần Dạ trong mắt hàn quang bùng lên, thực lực tăng vào hắn, tốc độ càng nhanh. Hắn lựa chọn trước đuổi hướng Huyết Phần. Táng Thiên Quan, thu. U quang lóe lên, Táng Thiên Quan phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyết Phần đỉnh đầu. Kinh khủng hấp lực đem nó một mực khóa chặt. Không, Tần Dạ, tha mạng. Ta huyết sát điện huyết phần phát ra tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Nhưng Tần Dạ căn bản bất vi sở động, Táng Thiên Quan đóng nhấc lên, trong nháy mắt đem nó hút vào trong đó. Nắp quan tài khép lại, bên trong truyền đến rợn người ma diệt thanh âm, rất nhanh liền không một tiếng động. Lại một vị kim tiên hậu kỳ cường giả, bị triệt để trấn áp, thôn vệ. Cảm thụ được thể nội lần nữa mênh mông lực lượng, Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía U Tuyển trưởng lao chạy trốn phương hướng, hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, không gian vặn mèo, trong nháy mắt đuổi theo. Phản sát, triệt để phản sát. Tứ đại kim tiên mây công lại bị Tần Dạ liên tiếp thôn vệ ba người, tu vi tăng vọt đến kim tiên trung kỳ. Tin tức như truyền đi, chắc chắn chấn động toàn bộ Nam Hoang tiên vực. Phệ linh ma quân tên đem thực sự trở thành tất cả địch nhân ác ngộng. Chương 317, đoạt được hỗn độn nguyên khí, Hắc Châu hưng phấn. Chương 317, đoạt được hỗn độn nguyên khí, Hắc Châu hưng phấn. Liên tục thôn phệ ba vị kim tiên cường giả Hắc Sát Cốc lão giả khô gầy, U Minh phủ Ú Cốt lão nhân, huyết sát điện huyết phần bảng bạc tinh hoa, Tần Dạ tu vi đã đột phá tới kim tiên trung kỳ, khí tức mênh mông như biển, hỗn độn tiên nguyên lao nhanh gào thét, thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn cũng không lập tức đuổi bắt chật vật chạy trốn Huyền Minh tông Ú Tuyển trưởng lão. Giặc cung đường chớ đuổi, huống chi U Tuyển tu vi cao nhất, một lòng đào mệnh phía dưới, muốn trong thời gian ngắn đánh giết cũng không phải là chuyện dễ, ngược lại khả năng dẫn tới mặt khác biến số. Việc cấp bách là tiêu hóa lần này thành quả kinh người, cung cấp đoạt nơi đây cái kia chân quý nhất hỗn độn nguyên khí. Ánh mắt của hắn như điện quét về phía vừa rồi đại chiến sâu trong thung lũng, bởi vì trước đó khủng bố năng lượng trùng kích trong sơn cốc khu vực hỗn độn mê vụ bị tạm thời xua tan, lộ ra nó khu vực trung tâm cảnh tượng. Chỉ gặp nơi đó cũng không phải là trong tưởng tượng tuyển nhãn hoặc quán mạch, mà là một mảnh vặn vẹo bất ổn, ước chừng hơn một trượng phương viên hỗn độn hư không. Trong hư không không còn là từng tia từng sợi nguyên khí, mà là hội tụ thành một bãi nhỏ như thủy ngân chậm chậm lưu động, tản ra thất thải mờ mịt hào quang chất lỏng. Hỗn độn nguyên dịch. Đây là do rộng lượng hỗn độn nguyên khí cao độ ngưng tụ áp xúc sau hình thành bản nguyên đồ vật. Nó năng lượng ẩn chứa cùng mảnh vỡ đại đạo, so phổ thông hỗn độn nguyên khí tinh thuần đồng đậm gấp trăm lần không chỉ. Mẹn mẹn cảm nhận được nó tản ra khí tức, Tần Dạ cũng cảm giác chính mình hỗn độn tiên nguyên biển đang hoàn hô nhẹ cẫng, tu vi bình cảnh đều tại bừng lòng. Đây mới là mảnh sơn cốc này, thậm chí mảnh bí cảnh này khu vực chân chính hạch tâm bảo tàng. Nhưng mà, mảnh hỗn độn này nguyên dịch không gian chung quanh cực kỳ không ổn định, thật nhỏ vết nứt không gian như là tia chớp màu đen giống như lúc gần lúc hiện, tản ra khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, muốn thu lấy nó cũng không phải là chuyện dễ. Tần Dạ không chút do dự, bước ra một bước, liền tới đến mảnh hỗn độn này hư không trước đó. Hắn có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng không gian thiết cắt chi lực cùng năng lượng bản nguyên bài xích. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển hỗn độn thôn tiên quyết, thôn vệ lĩnh vực co vào vờn quanh quân thân, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra thần thức cùng tiên nguyên, ý đồ bao khỏa thu lấy bãi kia hỗn độn nguyên dịch. Nhưng ngay lúc lực lượng của hắn chạm đến nguyên dịch sát na, dị biến nảy sinh. Bãi kia nguyên dịch phảng phất có được sinh mệnh giống như kịch liệt chấn động đứng lên, bộc phát ra kinh khủng lực đẩy, đem hắn tiên nguyên bỗng nhiên bắn ra. Không gian chung quanh vết nứt cũng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, như là vô số chôi màu đen lưới dao, cắt chém hướng thần thức của hắn cùng cánh tay. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, trên cánh tay tiên cương trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số vết rách, thần thức cũng cảm thấy một trận nhói nhói. Cái này hỗn độn nguyên dịch sức phản kháng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngay tại hắn nhíu mày suy tư đối sách thời điểm, một mực yên lặng vu thức hải chỗ sâu, chỉ là bị động phụ trợ hỗn độn nguyên châu, đột nhiên không có dấu hiệu nào, tự chủ, địa chấn kịch liệt rung động đứng lên. Ông, một loại trước nay chưa có, vô cùng rõ ràng khát vọng cùng hưng phấn cảm xúc, giống như nước thủy triều từ hỗn độn nguyên châu bên trong tuôn ra, truyền lại đến Tần Dạ tâm thần bên trong. Đó là một loại hài đồng gặp được yêu thích nhất bánh kẹo, sói đói phát hiện tuyệt thế mỹ vị giống như thuần túy khát vọng, thậm chí mang theo một tia không dằn nổi thúc dục. Cùng lúc đó, hỗn độn nguyên châu mặt ngoài những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ hỗn độn đường vân, giờ phút này vậy mà tự chủ sáng lên, tản mát ra mông lung mà cổ lao ánh sáng nhạt. Tần Dạ trong lòng rung mạnh. Từ khi đạt được cái này Hắc Châu đến nay, nó mặc dù thần dị, nhưng càng nhiều là làm một loại bị động phụ trợ tồn tại, chưa bao giờ giống giờ phút này giống như biểu hiện ra rõ ràng như thế chủ động cảm xúc cùng ý nguyện. Nó cực độ khát vọng đạt được cái kia hỗn độn nguyên dịch, cơ hồ là phúc trí tâm linh. Tần Dạ lập tức cải biến sách lược, hắn không còn ý đồ dùng tự thân lực lượng đi cưỡng ép thu lấy, mà là chậm rãi bung ra đối với hỗn độn nguyên châu áp chế, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến nguyên châu cái kia tia khát vọng chi ý, hỗn hợp có một sợi tự thân tinh thuần hỗn độn tiên nguyên, lần nữa mò về bãi kia cuồng bạo nguyên dịch. Chuyện kỳ diệu phát sinh, khi ẩn chứa hỗn độn nguyên châu khí tức lực lượng lần nữa chạm đến hỗn độn nguyên dịch lúc, cái kia nguyên bản kịch liệt phản kháng, bài xích hết thể nguyên dịch, đống nhiên chỉ trệ. Phản phất như gặp phải quân vương giống như nguyên dịch, vậy mà không còn bài xích, ngược lại truyền lại ra một loại thân cận, thuận theo, thậm chí mang theo một tia nhảy cẫng yếu ớt ba động. Trung quanh những cái kia cuồng bạo vết nứt không gian, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó trấn an, trở nên thong thả rất nhiều. Hỗn độn nguyên châu phẩm cấp, tại phía xa cái này hỗn độn nguyên dịch phía trên. Bọn chúng vốn là đồng nguyên, nhưng nguyên châu cấp độ cao hơn. Thu. Tần Dạ bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, khẽ quát một tiếng. Lần này, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bãi kia nặng nề vô cùng, đủ để đè sập sơn nhà hỗn độn nguyên dịch, như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, bị hỗn độn nguyên châu tản ra hấp lực dễ dàng dẫn dắt mà lên, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, trong nháy mắt chui vào Tần Dạ mi tâm, trực tiếp tiến nhập tứ hải, bị cái kia hưng phấn rung động hỗn độn nguyên châu một giọt không dư thừa toàn bộ thu nạp. Ông, nguyên châu đang thu nạp hỗn độn nguyên dịch sát na, phát ra như là ăn no nê sau thỏa mãn bù bù, mặt ngoài quang mang càng sáng chói, những cái kia hỗn độn đường vân giống như hồ rõ ràng một chút xíu, tản ra khí tức càng thêm cổ lão, thâm thúy, cường đại. Một cỗ tinh thuần không gì sánh được, viễn siêu trước đó phản hồi năng lượng từ nguyên châu bên trong tuấn ra, dung nhập Tần Dạ toàn thân, tiên hồn đạo cơ, để tu vi của hắn trong nháy mắt củng cố tại kim tiên trung kỳ, cũng hướng phía tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Quá tốt rồi, Tần Dạ trong lòng cũng hỉ, không chỉ có đạt được cái này bảo tàng lớn nhất, càng là phát hiện hỗn độn nguyên châu mới huyền bí. Hắn cưỡng chế lập tức tìm tòi nghiên cứu xúc động, thần thức quét ngang một phía, vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, tìm kiếm chỗ bí ẩn bế quan tiêu hóa lần này kinh thiên tu hoạch. Mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh cường đại tuần tự cẩn thận từng ly từng tí sờ đến sâu trong thung lũng, khi thấy cái kia trống rỗng, chỉ còn lại có một mảnh dần dần bình phục hỗn độn hư không lúc, đều trợn mắt hốt hồn, đấm lực dậm chân. Hỗn độn nguyên dịch đâu? Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được ngay ở chỗ này. Là ai? Là ai vượt lên trước một bước cấp đi? nhìn nơi này vết tích, vừa rồi đã trải qua một trận kinh khủng đại chiến. Chẳng lẽ là một cái kinh người suy đoán bắt đầu ở một số người trong lòng hiện, liên tưởng đến trước đó trận kia ngắn ngủi mà kinh khủng năng lượng bộc phát cùng hốt hoàng đạo tẩu lũ tuyển trưởng lão, một cái làm cho người khó có thể tin suy nghĩ để bọn hắn không rét mà run. Hẳn là cái kia vạn đạo tiên tông tần dạng, không chỉ có phản sát người vây công, còn cướp đi cái này hỗn độn nguyên dịch. Nếu thật sự là như thế, kẻ này đơn giản người tiên. Chương 318, luyện hóa nguyên khí, Hắc Châu không gian biến đổi lớn. Chương 318, luyện hóa nguyên khí, Hắc Châu không gian biến đổi lớn. Tần dạng rời xa mảnh kia không phải là sơn gốc, tại bí cảnh một chỗ cực kỳ vắng vẻ, năng lượng hỗn loạn đá vụn trong dãy núi, mở ra một cái động phủ lâm thời, cũng bố trí xuống tầng tầng cấm chế che lấp khí tức. Khuynh chân vào chỗ, hắn lập tức đem tâm thần chìm vào thức hải. Thời khắc này hỗn độn nguyên châu, so trước đó càng thêm ánh sáng nội luận, mặt ngoài hỗn độn đường vân như cùng sống tới bình thường chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra vui vẻ thỏa mãn ba động. Bài kia hỗn độn nguyên dịch đã bị nó triệt để hấp thu, đang bị nó lấy một loại huyền ảo phương thức luyện hóa, chiết xuất. Từng kia xa so với trước đó tinh thuần nồng đậm gấp trăm lần hỗn độn năng lượng bản nguyên, như là cam tuyển giống như từ nguyên châu bên trong chạy xuôi mà ra, phản hồi cho tần dạng. Hắn lập tức vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Kim tiên trung kỳ tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên, nhục thân, tiên hồn, tiên nguyên đều tại kinh lịch lấy một trận trước nay chưa có tẩy lễ cùng cường hóa. Hắn đối với thôn vệ, tử vong, lực lượng các loại pháp tắc cảm ngộ cũng càng phát ra khắc sâu. Nhưng mà, thay đổi lớn nhất cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân, mà là bắt nguồn từ hỗn độn nguyên châu nội bộ không gian. Đang hấp thu bãi kia hỗn độn nguyên dịch đằng sau, nguyên châu nội bộ cái kia vốn chỉ là dùng cho chữa vật cùng đơn giản thời gian gia tốc không gian, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Tần Dạ tâm thần cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Trước mắt không còn là cái kia tối tăm mờ mịt, chỉ có ngàn trượng vuông viên, tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh gấp 2 đơn điệu không gian. Thay vào đó, là một mảnh không gì sánh được rộng lớn, phản phất không có giới hạn hỗn độn thế giới. Bầu trời là tối tăm mờ mịt màu hỗn độn, đại địa là hoang vu ám trầm chi sắc. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tinh thuần mà nguyên thủy hỗn độn khí lưu, mặc dù kém xa ngoại giới bí cảnh như vậy nồng đậm, lại tràn đầy một loại mới sinh giống như sức sống cùng khả năng. Không gian diện tích làm lớn ra đâu chỉ gấp trăm lần, đơn giản như là một mảnh cỡ nhỏ đại lục. Mà lại, mảnh hỗn độn này thế giới còn tại cực kỳ chậm rãi bản thân khuyết trương lấy. Càng làm cho Tần Dạ khiếp sợ là, tân sinh này hỗn độn thế giới trung ương, vậy mà nổi lơ lửng một bãi nhỏ yếu ớt, lại chân thực tồn tại chất lỏng bảy màu, chính là cái kia hỗn độn nguyên dịch yếu ớt chiếu ảnh hoặc là nói tự thể. Nó như là thế giới này trái tim, chậm rãi nhảy lên, tản mát ra từng tia lực lượng bản nguyên, tư dưỡng mảnh này mới sinh thiên địa. Mà thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, cũng phát sinh bay vọt về chất. Tần Dạ cẩn thận cảm giác so sánh, hãi nhiên phát hiện, lúc này nguyên châu không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới so sánh, đã đạt đến kinh người, 1:10. Ngoại giới đi qua một ngày, trong không gian đã đi qua 10 ngày. Đây là cỡ nào nghịch thiên công năng? Ý vị này hắn có được so với hắn nhiều người ra gấp 10 lần thời gian tu luyện. Vô luận là lĩnh hội pháp tắc, tu luyện thần thông, hay là bồi dưỡng tiên thảo linh dược, đều sẽ có được không có gì sánh kịp ưu thế. Diễn hóa hỗn độn, thời gian gia tốc 10 lần, Tần Dạ tâm thần cực kỳ chấn động, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Cái này hỗn độn nguyên châu lai lịch, xa so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Nó tuyệt không mẹn mẹn phụ trợ tu luyện pháp bảo, càng giống là một thế giới hình thức ban đầu, một cái hỗn độn hạt giống. Theo hỗn độn nguyên dịch rót vào, nó bắt đầu chân chính sinh trưởng. Hắn đếm thử đem một tia thần thức dung nhập mảnh hỗn độn này thiên địa, lập tức cảm nhận được một loại như cánh tay chỉ điểm khống chế cảm giác. Hắn là mảnh không gian hỗn độn này chủ thể, có thể tùy ý điều động nơi này hỗn độn chi khí, thậm chí có thể trình độ nhất định cải biến địa hình, mặc dù trước mắt còn rất yếu ớt. Hắn lập tức đem trước thu hoạch, chưa sử dụng hết đại lượng tiên thạch, linh thảo, thậm chí một chút được từ địch nhân pháp bảo vật liệu, rời nhập mảnh không gian hỗn độn này. Chỉ gặp những cái kia tiên thạch linh thảo vừa tiến vào không gian, liền phảng phất nhận lấy tầm bổ, linh quang càng tăng lên. Nhất là vài cọng sắp khô héo tiên thảo, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ, thậm chí chậm rãi sinh trưởng. Quá tốt rồi. Kể từ đó, ta không chỉ có được gấp 10 lần thời gian gia tốc, càng nắm giữ một cái có thể bồi dưỡng linh vật, thậm chí tương lai khả năng diễn hóa sinh cơ chuyên môn tiểu thế giới. Tần Dạ trong lòng dâng lên cung hỉ. Lần này bí cảnh chi hành, thu hoạch lớn nhất không phải tu vi đột phá, không phải thôn phệ cường địch, mà là cái này hỗn độn nguyên châu lộ sắc kinh người. Hắn kiềm chế lại tâm tình kích động, một bên tiếp tục hấp thu nguyên châu phản hồi năng lượng bản nguyên củng cố tu vi, một bên phân ra một bộ phận tâm thần, đắm chìm tại mảnh này mới sinh hỗn độn thế giới bên trong, cảm ngộ cái kia khai thiên tích địa giống như hỗn độn ý cảnh. Đối với thôn phệ pháp tắc lý giải càng phát ra hướng về bản nguyên dựa sát vào. Ngoại giới bất quá đi qua đường này, hắn tại Nguyên Châu không gian bên trong cũng đã tu luyện, cảm ngộ dòng dã 5 ngày. 5 ngày thời gian, không chỉ có triệt để củng cố Kim Tiên trung kỳ tu vi, càng đem trước đó thôn phệ mấy vị Kim Tiên có được lộn xộn pháp tắc cùng tiên nguyên triệt để thuần hóa, dung hội quan thông, thực lực phát sinh bay vọt về trước. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang lưu chuyển, phản phất có vô số thế giới sinh diệt. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm thâm trầm, mênh mông, khí tức kinh khủng ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Là thời điểm rời đi nơi này, đi kết thúc trận này bí cảnh hành trình. Chương 319, chiến lược toàn diện tăng lên. Chương 319, chiến lược toàn diện tăng lên. Tần Dạ phá tan cấm chế, đi ra động phủ lâm thời. Quanh người hắn khí tức đều thu liễm, nhìn cùng tiến vào bí cảnh trước tựa hồ cũng không quá lớn khác biệt, nhưng này song thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lại phản phất ẩn chứa toàn bộ hỗn độn tinh không, ngẫu nhiên lưu chuyển ở giữa, mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng trung quanh thiên địa độ phù hợp đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. kim tiên trung kỳ. Không chỉ là tiên nguyên tổng số lượng tăng vọt, càng là sinh mệnh cấp độ cùng pháp tắc lĩnh ngộ toàn diện thăng hoa. Hắn hơi hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được thể nội lao nhanh vào thét, phản phất vô cùng vô tận hỗn độn tiên nguyên. Hơi dẫn động một tia lực lượng, không gian chung quanh liền phát ra nhỏ xíu bù bù, tựa hồ có chút không chịu nổi hắn thời khắc này cường độ nhục thân cùng lực lượng. Lực lượng tăng lên chí ít gấp 5 lần không chỉ tần dạ âm thầm ước định, mà lại tiên nguyên chất lượng càng thêm tinh thuần, mang theo một tia hỗn độn bản nguyên đặc tính, uy lực viễn siêu cùng giai. Thôn vệ lĩnh vực phạm vi mở rộng đến 300 trượng, thôn vệ chi lực càng mạnh, lại càng thêm nhuận vật tế vô thanh hiệu suất cao hơn. Đối với không gian pháp tắc vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thần thức trải rộng ra, mặc dù bí cảnh vẫn như cũ áp chế thần thức, nhưng phạm vi bao trùm so trước đó làm lớn ra gần gấp đôi, cảm giác cũng càng thêm rõ ràng mẹ cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi xa rất nhiều tu sĩ khí tức, cùng trên người bọn họ mang theo, hoặc nhiều hoặc ít hỗn độn nguyên khí ba động. Một tháng kỳ hạn sắp tới, là nên tiến hành sau cùng thanh toán. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán có tử, trước đó bị vây công sổ sách, còn có tông môn bao năm qua oán hận chất chứa, vừa vặn mượn cơ hội này cùng nhau đòi lại. Thân hình hắn khẽ động, như là dung nhập thanh phong, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian kế tiếp, trở thành những tông môn khác đệ tử, nhất là Huyền Minh Tông, Huyết Sát Điện, U Minh Phủ, Hắc Sát Cốc đệ tử ác ngộng. Tần Dạ giống như quỷ mị qua lại trong bí cảnh, chuyên môn tìm kiếm tứ tông này đệ tử. Hắn căn bản không cần động thủ, chỉ cần thôn phệ lĩnh vực có chút triển khai, những đệ tử kia vất vả thu thập hỗn độn nguyên khí liền sẽ không bị khống chế ly thể bay ra, bị hắn tùy tiện thu lấy. Nếu có người phản kháng, trực tiếp một ánh mắt trấn áp, hoặc là tiện tay một kích liền để nó trọng thương đào thải, nhưng lại không bị thương nó tính mệnh, dù sao đại hội quy tắc hay là cần hơi cố kỵ, lại những đệ tử này đã không vào hắn mắt. Tốc độ của hắn quá nhanh, thực lực quá mạnh, thủ đoạn quá mức quỷ dị. Thường thường các đệ tử chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, trên người nguyên khí liền không cánh mà bay, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy. Ta nguyên khí? Là ai? À, là Tần Dạ. Là cái kia ma quân. Cháy mau. Khủng hoảng cấp tốc tại tứ tông này đệ tử bên trong lan tràn ra. Bọn hắn như là gặp thiên địch cứu non, chạy trốn tứ phía, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Những tông môn khác đệ tử thì hãi nhiên phát hiện, vị kia vệ linh ma quân tựa hồ chỉ nhắm vào cái kia bốn cái tông môn, đối với những người khác, chỉ cần không chủ động trêu chọc, hắn căn bản không thèm để ý, thế là bọn hắn nhao nhao né tránh, trong lòng đối với Tần Dạ kính sợ đạt đến đỉnh điểm. Cũng có không tin tà, tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ hắn tông kim tiên đệ tử, ý đồ ngăn cản Tần Dạ, hoặc là muốn từ trong tay hắn cướp đoạt nguyên khí. Kết quả không ngoài dự tính, vô luận là huyền tiên đỉnh phong hay là mới vào kim tiên, tại Tần Dạ trước mặt, căn bản đi bất quá một chiêu. Thôn vệ lĩnh vực mở ra, đối phương liền tiên nguyên vùng hữu, hành động khó khăn, sau đó bị tiện tay đánh bay, vất vả thu thập nguyên khí tự nhiên đổi chủ. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Tần Dạ cơ hồ lấy sức một mình, đem tứ đại tông môn đệ tử đào thải 7-8 phần, cũng đem nó thu hoạch hỗn độn nguyên khí cướp đoạt không còn. Lại thêm chính hắn trước đó thu thập cùng bãi kia nguyên dịch phản hồi, hắn có hỗn độn nguyên khí số lượng đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng luyện hóa hấp thu phản hồi năng lượng trong quá trình, triệt để vững chắc tại kim tiên trung kỳ, cũng hướng về hậu kỳ vững bước dạo bước tiến lên. Khi bí cảnh thời hạn 1 tháng sắp tới, lối ra quang môn lúc xuất hiện lần nữa, Tần Dạ đã như là mảnh bí cảnh này quân vương, đánh đâu thằng đó, không người dám nhìn thẳng phong mang của nó. Hắn dẫn theo thu hoạch tương đối khá, lại không người dám trêu chọc vạn đạo tiên tông các đệ tử, ung dung đi hướng quang môn. Những cái kia bị hắn cướp đoạt qua tông môn đệ tử, chỉ có thể dùng oán độc mà ánh mắt sợ hãi, trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. U tuyển trưởng lão sớm đã chạy ra bí cảnh, chẳng biết đi đâu. Rời đi quang môn, trở lại thông thiên đài. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt tập trung mà đến. Khi các tông trưởng lão, đệ tử nhìn thấy vạn đạo tiên tông một đoàn người không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại từng cái khí tức sung mãn, nhất là cầm đầu Tần Dạ, cái kia sâu không lường được, khí tức làm người sợ hãi, tựa hồ so tiến vào bí cảnh trước càng thêm cường đại khủng bố lúc, đều sát mặt đại biến. Mà khi Thiên Khung Tiên Tông chấp sự trưởng lão bắt đầu thống kê các tông thu hoạch, Tần Dạ tiện tay ném ra ngoài một cái chuyên môn dùng để thu lấy nguyên khí bình ngọc, bên trong cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tản ra thất thải hào quang bàng bạc hỗn độn nguyên khí hiện hiện ra lúc, toàn bộ thông thiên đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia số lượng, cái kia chất lượng, vừa xa người thứ hai Huyền Minh Tông cứ việc bị cướp hơn phân nửa, nhưng nội tình còn tại cùng người thứ ba Thiên Khung Tiên Tông tổng cộng. Không hề nghi ngờ, nghiền ép thứ nhất. Toàn cơ Tiên Vương nhìn xem bình ngọc kia, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Kết quả không chút huyền niệm. Bách Tông Tiên Minh đại hội, bí cảnh thăm dò khâu, hạng nhất Thiên Khung Tiên Tông trưởng lão thanh âm mang theo vẻ run rẩy, vang tận mây xanh. Vạn, đạo, tiên, tông, tần, đêm. Chương 320, đại hội khôi thủ, danh chấn Huyền Minh Tiên. Chương 320, đại hội khôi thủ, danh chấn Huyền Minh Tiên. Vạn, đạo, tiên, tông, tần, đêm. Khi bảy chữ này dường như sấm sét vang vọng thông thiên đại lục, toàn bộ quảng trường lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin, ghen ghét, kính sợ, sợ hãi. Đồng loạt tập trung tại cái kia đạo độc lập thân ảnh mặt thanh bảo phía trên. Hạng nhất, nghiền ép thức hạng nhất. Trong bình ngọc kia cơ hồ tràn đầy mà ra, cô đọng không gì sánh được hỗn độn nguyên khí, tản ra làm người sợ hãi bản nguyên ba động, số lượng cùng chất lượng, để người thứ hai thậm chí phía sau thứ tự đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Cái này không chỉ là tài nguyên thu hoạch thắng lợi, càng là thực lực tuyệt đối hiện lộ rõ ràng. Nhất là tại trong bí cảnh, tứ đại tông môn liên thủ vây công Tần Dạ ngược lại bị nó đều phản sát thôn vệ tin tức, sớm đã thông qua một chút đặc thù con đường cùng người sống sót miêu tả, như là dã hỏa giống như tại cao tầng ở giữa bí mật truyền ra. Mặc dù chi tiết mơ hồ, nhưng kết quả không thể nghi ngờ. Huyền Minh Tông, Huyết Sát Điện, U Minh phủ, Hắc Sát cốc bốn vị kim tiên cấp dẫn đội trưởng lão, ba chết một trốn. Mà nó môn hạ đệ tử tức thì bị cướp đoạt không còn, thê thảm không gì sánh được. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tần Dạ có được đủ để địch nổi thậm chí nghiền ép kim tiên hậu kỳ liên thủ khủng bố chiến lực. Ý vị này Vạn Đạo Tiên Tông ra một vị đủ để cải biến Nam Hoang Tiên vực cách cục tuyệt thế hung nhân. Phệ Linh Ma Quân xưng hảo, không còn mang theo mảy may nghĩa xấu, mà là trở thành một loại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kính sợ biểu tượng. Trên đài cao, mấy vị tiên vương ánh mắt cũng rơi vào Tần Dạ trên thân, ý vị không giống nhau. Toàn Cơ Tiên Vương trong mắt là thưởng thức và tìm tòi nghiên cứu, Tinh Diễn Tiên Vương ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Huyền Minh Tông Quỷ Đồng Tiên Vương, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, quanh thân khí tức lạnh lẽo thấu xương, lại cố nén không có phát tác. Dù sao đại hội quy tắc như vậy, mà lại là hắn Huyền Minh Tông dẫn đầu phá hư quy củ vây công trước đây, kết quả còn bị người phản sát, thực sự không lời nào để nói ra càng là mất mặt. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Vạn Đạo Tiên Tông Thủy Hành bị kia hạch tâm trưởng lão kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, liền nói ba tiếng tốt. Đã bao nhiêu năm, Vạn Đạo Tiên Tông chưa từng tại bực này trên thịnh hội như vậy mở mày mở mặt qua. Dưới đài, Vạn Đạo Tiên Tông 10 tên đệ tử càng là kích động đến toàn thân run rẩy, giống như vinh yên, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt như là nhìn lên thần minh. Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, đối với kết quả này cũng không cố ý bên ngoài. Hắn có chút chắc tay, xem như đáp lại. Thiên Cung Tiên Tông trưởng lão tiếp tục tuyên bố đến tiếp sau xếp hạng, nhưng lực chú ý của mọi người hiển nhiên đều đã không tại phía trên kia. Cuối cùng, trăm người đứng đầu ra lò, Vạn Đạo Tiên Tông trừ Tần Dạ cái này không có chút nào tranh cãi thứ nhất bên ngoài, lại còn có 3 tên đệ tử nương tựa theo Tần Dạ che chở cùng tự thân cố gắng, khó khăn lắm xâm nhập 9 vị trí đầu hơn 10 tên, đây đã là Vạn Đạo Tiên Tông gần ngàn năm đến thành tích tốt nhất. Trao giải khâu bắt đầu. Phần thưởng phong phú bị dần dần cấp cho. Tiên thạch, thiên đan, tài liệu chân quý, công pháp ngọc giản, dẫn tới vô số mắt người nóng. Mà khi đến phiên Tần Dạ lúc, tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Toàn Cơ Tiên Vương tự mình đứng dậy, trong tay nâng hai kiện vật phẩm. Một kiện là một cái không phải vàng không phải ngọc, điêu khắc Chu Thiên Tinh Thần Đồ án lệnh bài, Thiên Khung Bí Lệnh. Bằng vào lệnh này, có thể đạt được tiến vào Thiên Khung Bí cảnh khu vực Hạch Tâm Nộ Đạo 1 năm tư cách. Đây là vô số kim tiên tha thiết ước mơ cơ duyên. Một kiện khác thì là một đoàn được nhu hòa tiên quang bao quanh, thấy không rõ cụ thể hình thái, lại tản mát ra làm cho người thần hồn rung động khí tức khủng bố trùng sáng, bán thần khí. Tần Tiểu Hữu, chúc mừng. Toàn Cơ Tiên Vương đem hai kiện chí bảo đưa tới Tần Dạ trước mặt, ngữ khí ôn hòa, đây là đại hội đầu danh ban thượng, nhìn ngươi tốt dùng, tương lai tiên đồ vô lượng. Đa tạ Tiên Vương. Tần Dạ không tiêu ngạo không tự ti tiếp nhận hai kiện chí bảo. Cái kia Thiên Khung Bí Lệnh vào tay ôn nhuận, ẩn chứa không gian kỳ dị ba động. Mà đoàn kia bán thần khí chùm sáng vừa đến tay, liền truyền đến một cỗ nặng nề vô cùng, nhưng lại linh tính 10 phần cảm giác, nó tản ra uy áp, viễn siêu cực phẩm tiên khí. Mặc dù chưa luyện hóa, nhưng Tần Dạ có thể cảm giác được, đây là một kiện tiên hướng về trấn áp cùng loại phòng ngự bán thần khí, chính hợp hắn chi dụng. Thu hoạch to lớn. Dưới đài vang lên một mảnh hâm mộ tiếng thán phục. Bán thần khí a, bao nhiêu tông môn ngay cả một kiện đều không có. Bây giờ vậy mà rơi vào Vạn Đạo Tiên Tông chi thủ. Huyền Minh Tông, Huyết Sát Điện các loại tông môn người, sắc mặt càng là khó coi không gì sánh được, phản phất ăn con rồi chết bình thường. Trao giải kết thúc, Toàn Cơ Tiên Vương làm một phen tổng kết, động viên chúng tiên cố gắng tu hành, vòng tiếp theo tỉ thí vào khoảng 3 năm sau cử hành chờ chút. Nhưng tất cả mọi người biết, lần này Bách Tông Tiên Minh đại hội, cho tới bây giờ, đầu ngọn gió thịnh nhất, thu hoạch lớn nhất, thanh danh vang dội nhất, không thể nghi ngờ là Vạn Đạo Tiên Tông Tần Dạ. Hắn lấy vô địch chi tư, quét ngang bí cảnh, nghiền ép quần hùng, đoạt khôi thủ, lấy được chí bảo, càng là đạp trên tứ đại tông môn kim tiên thi cốt, đặt vững chính mình vô thượng hung danh. Có thể đoán được, sau ngày hôm nay, Tần Dạ cái tên này chắc chắn bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Nam Hoang Tiên vực, đúng nghĩa danh chấn Huyền Minh Tiên. Vạn Đạo Tiên Tông danh vọng cũng sẽ vì chuyện này mà đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đại hội tạm có một kết thúc, các tông tu sĩ mang phức tạp tâm tình lần lượt tán đi. Tần Dạ tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, mang theo Vạn Đạo Tiên Tông đám người, thong dong rời đi. Hắn biết, chân chính khiêu chiến có lẽ vừa mới bắt đầu. Mang Ngọc có tội, bán thần khí cùng Thiên Khung Bí Lệnh sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé, cùng Huyền Minh Tông các thế lực thù hận cũng đã là không chết không thôi. Nhưng hắn không sợ hãi. Thực lực chính là lớn nhất lực lượng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng đã tại quy hoạch lấy bước kế tiếp hành động. Luyện hóa bán thần khí, tiến vào Thiên Khung Bí cảnh hạch tâm tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn. Cước bộ của hắn tuyệt sẽ không ngừng ở đây. Danh chấn Huyền Minh Thiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của hắn là tinh thần kia biển cả, là cái kia vạn giới chi đỉnh. Chương 321, Túc Địch Tông môn Tiên Vương lão tổ sát ý. Chương 321, Túc Địch Tông môn Tiên Vương lão tổ sát ý. Vạn Đạo Tiên Tông một đoàn người cũng không tại Thiên Khung đại lục quá nhiều dừng lại. Đại hội giai đoạn thứ nhất kết thúc, thu hoạch được khôi thủ cố nhiên phong quang vô hạn, nhưng Tần Dạ biết rõ nơi đây đã thành không phải là trung tâm. Bán thần khí cùng Thiên Khung Bí Lệnh như là hai viên sáng chói tinh thần, hấp dẫn vô số tham lam cùng ác ý ánh mắt, trong đó không thiếu kim tiên đỉnh phong thậm chí nhân vật càng đáng sợ. Huống chi, hắn cùng Huyền Minh Tông các thế lực thù hận đã là không chết không thôi, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại từ chối nhã nhặn mấy cái hoặc thực tình hoặc giả ý mời cùng bái phòng sau, Tần Dạ quả quyết dẫn đầu đệ tử, leo lên phá không toa, trước tiên rời đi Thiên Khung đại lục, đặt vào trở về Vạn Đạo Tiên Tông đường về. Phá không toa xé rách tinh không, bằng tốc độ nhanh nhất đi thuyền. Toa bên trong, 10 tên đệ tử vẫn như cũ đắm chìm tại to lớn hương phấn cùng bình quang bên trong, lẫn nhau kích động đàm luận đại hội kiến thức cùng thu hoạch, đối với Tần Dạ sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm. Vị kia hạch tâm trưởng lão thì bận rộn kiểm điểm chuyến này thu hoạch, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế dáng tươi cười. Chỉ có Tần Dạng, tĩnh tọa tại phòng điều khiển chính bên trong, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Phong quang phía dưới, ám lưu hung dũng. Hắn cơ hồ có thể xác định, đường về tuyệt sẽ không bình tĩnh. Quả nhiên, khi phá không toa đi thuyền đến một mảnh hoang vu, chệ hướng chủ yếu tinh lộ phá toái tinh vực lúc, dị biến nảy sinh. Ông, một cỗ không cách nào hình dung, vô cùng mênh mông, phản phất toàn bộ tinh không đều muốn vì đó ngưng kết uy áp kinh khủng, không có dấu hiệu nào đống nhiên giáng lâm. Giang giáp giang giáp, tiên cô không gì sánh được, đủ để ngăn chặn kim tiên hậu kỳ toàn lực công kích phá không toa. Tại cỗ uy áp này phía dưới, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, toa mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn vết dạng. Toa bên trong không gian phản phất bị đông cứng, các đệ tử cùng vị trưởng lão kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, như là bị vô hình cự sơn ngăn chặn, tiên nguyên đông kết, thần hồn run rẩy, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Tần Dạ đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang bùng lên. Tiên vương, mà lại là viễn siêu toàn cơ tiên vương, mang theo trần trụi sát ý tiên vương cấp bí áp. Hắn đống nhiên đứng dậy, quanh thân hỗn độn tiên nguyên ẩm vàng một phát, khó khăn chống ra thôn vệ lĩnh vực, đem toa bên trong đám người bảo vệ, đồng thời lệ hát đạo, ổn định tâm thần. Nhưng hắn thôn vệ lĩnh vực tại cố này áp lực mênh mông trước mặt, cũng như trong cuồng phong ánh đến, kịch liệt chập chờn, phạm vi bị áp xúc đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ toa nội không gian không lập tức sụp đổ. Hừ, sâu kiến chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Một đạo băng lãnh, giàn mua, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng hờ hững thanh âm, phảng phất từ sâu trong vũ trụ truyền đến, trực tiếp vang vọng tại Tần Dạ thần hồn chỗ sâu. Theo thanh âm, phía trước tinh không vô tận chỗ sâu, một tấm to lớn vô cùng, mơ hồ không rõ khuôn mặt chậm rãi ngưng tụ hiện hiện. Gương mặt kia bao phủ tại vô tận u minh chi khí bên trong, hai con ngươi như là hai viên băng lãnh tử vong tinh thần, chính là Huyền Minh tông vị kia quỷ đồng tiên vương. Nhưng đây cũng không phải là nó bản thể, mà là một đạo vượt qua vô tận tinh không giáng lâm cường đại thần niệm chiếu ảnh. Dù vậy, nó uy năng cũng viễn siêu kim tiên. Tần Dạ gương mặt kia hai con ngươi lạnh như băng khóa chặt Tần Dạ, giết tông môn ta trưởng lão, đoạt tông môn ta cơ duyên, nhục tông môn ta danh dự. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Mỗi một chữ đều như là đại đạo chát đao, hung hăng chém về phía Tần Dạ thần hồn, mang theo tiên vương cấp pháp tắc trùng kích. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, thần hồn kịch chấn, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tinh không gương mặt khổng lồ, cười lạnh nói, "Quỷ đồng tiên vương, uy phong thật to. Hẳn là chỉ cho phép ngươi Huyền Minh tông giết người đảm bảo, không cho phép người khác phản kích." Trong bí cảnh, sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi Huyền Minh tông dẫn đầu vây công, tài nghệ không bằng người bị diệt sát, còn có mặt mũi vận dụng tiên vương thủ đoạn đột kích giết một tên tiểu bối. Huyền Minh tông mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Miệng lưỡi bén nhọn. Quỷ đồng tiên vương thanh âm trở nên càng thêm băng hàn, mang theo vẻ tức giận, "Tiểu bối, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết." Giao ra ban thần khí cùng tiên khung bí lệnh, tự phế tu vi, bản tọa có thể cho ngươi một thông khoái, nếu không, định đưa ngươi tiên hồn rút ra đốt đèn trời, thiêu đốt vào năm. Sát ý kinh khủng như là thực chất, điên cuồng đánh thẳng vào Tần Dạ thôn vệ lĩnh vực cùng tâm thần. Phá không toa vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy là phải triệt để giải thể. Muốn chính mình tới bắt. Tần Dạ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn biết, đối mặt tiên vương, dù là chỉ là một đạo chiếu ảnh, trốn là tuyệt đối trốn không thoát, chỉ có liều mạng một lần. Hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra vừa mới tới tay, chưa hoàn toàn luyện hóa món kia bán thần khí. Ông, một đoàn sáng chói màu vàng đất thần quang từ hắn thể nội bay ra, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một ngụm phong cách cổ xưa nặng nề, điêu khắc giang sơn xã tắc đồ án to lớn trung đồng, càn khôn chấn thế trung. Mặc dù là bán thần khí, nhưng nó tán phát uy áp, trong nháy mắt đem quỷ đồng tiên vương bộ phận uy áp triệt tiêu không ít, để phá không toa áp lực chợt giảm. Bán thần khí. Quỷ đồng tiên vương chiếu ảnh trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng kinh ngạc, lập tức hừ lạnh, đáng tiếc, trong tay ngươi, Minh Châu mông trận, cho bản tọa tới. Một cái do thuần túy u minh pháp tắc ngưng tụ mà thành đen kịt cự thủ, che khuất bầu trời, phản phất có thể bóp nát tinh thần, trực tiếp xuyên thấu hư không, chụp vào càn khôn chấn thế trung cùng Tần Dạ. Một chảo này, ẩn chứa tiên vương đối với pháp tắc tuyệt đối không chế, xa không phải kim tiên thủ đoạn nhưng so sánh. Tần Dạ cảm thấy quanh thân không gian bị triệt để khóa kín, ngay cả thôi động chấn thế trung đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn cuồng hống một tiếng, điên cuồng thiêu đốt hỗn độn tiên nguyên, thậm chí dẫn động thể nội chưa hoàn toàn luyện hóa hỗn độn nguyên khí lực lượng, toàn bộ rót vào càn khôn chấn thế trung bên trong. Chấn đông. Một tiếng phảng phất đến từ hồng hoang thái cổ tiếng trung, đột nhiên vang vọng mảnh này tĩnh mịch tinh vực. Càn khôn chấn thế trung bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thần quang, trên thân trung giang sơn xã tắc đồ án phảng phất sống lại, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, hóa thành một đạo ngưng thực màu vàng đất lồng ánh sáng, hung hăng đón lấy cái kia u minh cự thủ. Ầm ầm. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố bạo tạc phát sinh. Tinh thần chập chờn, không gian pha toái. Càn khôn chấn thế trung không hổ là bán thần khí, ngạnh sinh sinh ngăn trở tiên vương chiếu ảnh nén giận một kích. Nhưng này lực phản chấn vẫn như cũ để Tần Dạ như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí, thần hồn như là bị trọng truy đập trúng, trong nháy mắt bị thương. Phá không toa càng là cũng nhịn không được nữa, ầm vang nổ bể ra đến. Trưởng lão, Tần trưởng lão, các đệ tử kinh hô, bị nổ tung năng lượng tung bay, nếu không có Tần Dạ thôn vệ lĩnh vực tại thời khắc sống còn bảo vệ bọn hắn một chút, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Dù vậy, bọn hắn cũng từng cái trọng thương, như là diều đứt dây giống như trôi hướng tinh không. A, có thể ngăn trở một kích. Quỷ đồng tiên vương chiếu ảnh lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức sát ý càng đậm, quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Cái kia u minh cự thủ mặc dù ảm đạm không ít, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, lần nữa ngưng tụ, hướng phía bản thân bị trọng thương, tiên nguyên hỗn loạn Tần Dạ chụp tới. lần này thế phải đem hắn triệt để bóp nát. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tiên Vương cùng Kim Tiên chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù hắn có bán thần khí, cho dù hắn nội tình thâm hậu, cũng khó có thể đền bù bản này chất bên trên hồn câu. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Quỷ Đồng càng sống càng trở về. Vậy mà đối với một tên tiểu bối xuất thủ, cũng không sợ mất thân phận. Một đạo bình thản lại đồng dạng ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, phảng phất từ ngoài cửu thiên truyền đến. Ngay sau đó, một đạo sáng chói, do vô số tinh thần phù văn tạo thành to lớn ngón tay, phảng phất vượt qua vô tận thời không, điểm vào cái kia u minh trên cự thủ. Phốc phốc. Nhìn như cường đại u minh cự thủ, như là bọt biển giống như trong nháy mắt phá toái tiêu tán. Tình Diễn Lao Nhi, ngươi muốn ngăn ta? Quỷ Đồng Tiên Vương chiếu ảnh phát ra kinh sợ gào thét. Kẻ này chính là đại hội khôi thủ, thụ ta Thiên Khung Tiên Tông che chở. Quỷ Đồng, ngươi quá đáng rồi. Tình Diễn Tiên Vương thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Hiển nhiên, Thiên Khung Tiên Tông cũng không nguyện ý nhìn thấy một kiện bán thần khí cùng một cái có to lớn tiềm lực tiên tài bị Huyền Minh Tông dễ dàng như vậy gạt bỏ. Tốt tốt tốt. Tình Diễn, bản tọa nhớ kỹ. Quỷ Đồng Tiên Vương chiếu ảnh nhìn chằm chằm trọng thương Tần Dạ, lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua hư không nơi nào đó, tiểu tạp chủng, lần này coi như số ngươi gặp may. Nhưng bảo vệ được ngươi nhất thời, bảo hộ không được ngươi một thế. Ta Huyền Minh Tông truy sát, tuyệt sẽ không đình chỉ. Đợi ngươi chân thân đi ra Vạn Đạo Tiên Tông này, chính là ngươi chết thời điểm. Nói nghiêm túc, cái kia tinh không gương mặt khổng lồ chậm rãi tiêu tán, kinh khủng tiên vương uy áp cũng theo đó tối lui. Tinh Diễn Tiên Vương cây kia tinh thần ngón tay cũng lặng yên biến mất, cũng không lại nhiều nói, hiển nhiên xuất thủ một lần đã là cực hạn. Phá toái trong tinh vực, chỉ còn lại có bản thân bị trọng thương Tần Dạ, phiêu phủ ở xa xa trọng thương đệ tử, cùng vô số pha không toa mảnh vỡ. Tần Dạ khó khăn ổn định thân hình, nuốt vào bó lớn năng lượng, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, nhìn qua Quỷ Đồng Tiên Vương biến mất phương hướng, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Tiên Vương lão tổ sắc ý, thẳng tướng như vậy không che giấu chút nào. Cái nhục ngày hôm nay tổn thương, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Huyền Minh Tông. Quỷ Đồng hắn thấp giọng nhớ tới hai cái danh tự này, đem nó in dấu thật sâu khắc ở thần hồn chỗ sâu. Thú này, không đội trời chung. Chương 322, truy tra năm đó ám toán trận tướng, chỉ hướng tầng thứ cao hơn. Chương 322, truy tra năm đó ám toán trận tướng, chỉ hướng tầng thứ cao hơn. Khó khăn đem đệ tử bị trọng thương bọn họ tụ lại, lại lấy đại pháp lực thu thập lên phá không toa bộ phận hạch tâm mảnh vỡ sau, Thần Dạ mang theo đám người, dựa vào tự thân tu vi cùng không gian pháp tắc, hao phí so lúc đến thêm ra mấy lần thời gian, mới rốt cục hữu kinh vô hiểm về tới Vạn Đạo Tiên Tông. Bọn hắn trở về, lập tức đưa tới toàn bộ tông môn chấn động. Khi thấy Tần Dạ bản thân bị trọng thương, các đệ tử từng cái mang thương, thậm chí ngay cả phá không toa đều triệt để tổn hại lúc, tất cả mọi người ý thức được xảy ra chuyện lớn. Tông chủ và các thái thượng trưởng lao trước tiên xuất hiện, đem Tần Dạ tiếp nhập mật thất chữa thương, cũng kỹ càng hỏi thăm trải qua. Nghe tới Huyền Minh Tông Quỷ Đồng Tiên Vương vậy mà không giữ thể diện, tự mình xuất thủ chặn đường tập sát lúc, tất cả cao tầng đều hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi cùng nghiêm trọng. Quỷ Đồng lão quỷ, khinh người quá đáng, một vị tính tình nóng nảy thái thượng trưởng lão nổi giận đùng đùng. Tông chủ sắc mặt âm trầm như nước, Tiên Vương tự mình xuất thủ. Việc này đã triệt để không cách nào lành. Ý vị này Huyền Minh Tông đã đem Tần trưởng lão ngươi coi là họa lớn trong lòng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ ngươi. Một vị khác thái thượng trưởng lão thở dài nói, Ma Ngọc có tội a, bán thần khí quá mức mê người, thêm nữa ngươi cho thấy tiềm lực và cùng bọn hắn thù hận. Ai, sau này ta Vạn Đạo Tiên Tông, sợ rằng sẽ không được an bình. Tần Dạ trải qua khẩn cấp chữa thương, thương thế ổn định một chút, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo dị thường, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thiên Vương tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Dạ nhớ kỹ. Hắn bình tĩnh cùng tự tin, lây nhiễm mọi người tại đây. Tông chủ trầm ngâm một lát, nói kể từ hôm nay, Tần trưởng lão ngươi liền lưu tại tông môn hạch tâm cấm địa tu luyện, không có hoàn toàn chắc chắn, chớ tùy tiện ra ngoài. Tông môn sẽ dốc hết tài nguyên giúp ngươi chữa thương cùng tăng lên. Cái kia thiên khung bí cảnh, có lẽ là ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, tránh đi danh tiếng tuyệt hảo chi địa. Tần Dạ nhẹ gật đầu, đây chính là tính toán của hắn. Chỉ có thực lực mới là ứng đối hết thảy căn bản. Những ngày tiếp theo, Tần Dạ tại tông môn cấm địa chỗ sâu bế quan chữa thương. Có tông môn rộng lượng tài nguyên ủng hộ và hỗn độn nguyên châu phụ trợ, thương thế của hắn khôi phục được cực nhanh. Thương thế sau khi khỏi hẳn, hắn cũng không lập tức luyện hóa bán thần khí hoặc là tiến về thiên khung bí cảnh, mà là làm một kiện hắn đã sớm muốn làm, lại một mực thời cơ chưa tới sự tình, triệt để truy tra năm đó hạ giới ám toán hắn chân tướng. Tấn thăng kim tiên, nhất là đạt tới trung kỳ, lực lượng thần hồn cùng đối thiên cơ cảm giác viễn siêu dĩ vãng. Thêm nữa bây giờ hắn tại tông môn địa vị cực cao, có thể điều động rất nhiều dĩ vãng không cách nào tiếp xúc cơ mật hồ sơ cùng tài nguyên. Hắn đầu tiên lần nữa cẩn thận quay lại năm đó mảnh vỡ ký ức, nhất là cái kia đạo dấu ở lôi liệt, Liêu Thanh bọn người phía sau, mơ hồ lại mang theo cực hạn tà ác cùng cao quý khí tức bóng ma năng lượng. Sau đó, hắn xem tông môn tất cả liên quan tới hạ giới phi thăng giả gặp phải ngoại ý muốn ghi chép, nhất là cùng hắn cùng thời kỳ tu sĩ phi thăng tình huống. Đồng thời, hắn xin mời tông chủ ra mặt, vận dụng tông môn bí mật mạng lưới tình báo, không tiếc đại giới điều tra Huyền Minh Tông, cùng có thể cùng bóng ma kia năng lượng có liên quan thế lực khác, tại trăm năm thậm chí càng lâu thời gian bên trong tất cả dị thường động tĩnh, đặc biệt là nhằm vào hạ giới phi thăng thiên tài âm thầm hành động. Đại lượng tin tức tụ đến. Tần Dạ ngồi tại trong mật thất, trước mắt lơ lửng vô số ngọc giản cùng quang ảnh tin tức. Hắn thần thức cường đại, nhanh chóng xem phân tích. Thời gian dần qua, từng đầu nhìn như không liên hệ manh mối, bắt đầu sâu chồi đứng lên. Hắn phát hiện, không chỉ là hắn, tại quá khứ trong mấy trăm năm, Vạn Đạo Tiên Tông thậm chí Nam Hoang Tiên vực mặt khác một chút tông môn, đều từng xuất hiện tình huống tương tự, một chút từ hạ giới phi thăng lên đến, thiên tư chắc tuyệt, có được thể chất đặc thù hoặc thiên phú đệ tử, thường thường sẽ ở bộc lộ tài năng không lâu sau, tiện ý bên ngoài vẫn lạc, mất tích hoặc là trở nên bình thường. Những sự kiện này phía sau, tựa hồ cũng ẩn ẩn có Huyền Minh Tông hoặc nó thế lực phụ thuộc như U Minh phủ bóng dáng. Nhưng Huyền Minh Tông vì sao muốn làm như vậy? Vẹn vẹn vì chèn ép tiềm ẩn đối thủ. Tựa hồ nói không thông, giá quá lớn, mà lại mục tiêu lựa chọn tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Tần Dạ đem trọng điểm lần nữa tập trung đến đạo bóng ma kia năng lượng bên trên. Hắn nếm thử dùng Hỗn Độn Nguyên Châu tiến hành thôi diễn phân tích. Hỗn Độn Nguyên Châu quang mang lưu chuyển, xoay chậm chậm, đem cái kia trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ không ngừng phóng đại, phân tích. Thời gian từng giờ trôi qua. Tần Dạ cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thôi động Nguyên Châu thôi diễn loại cấp bậc này mới bí, tiêu hao rất nhiều. Rốt cục, Nguyên Châu có chút dừng lại, truyền lại ra một đoạn mơ hồ lại cực kỳ trọng yếu tin tức mạnh mẽ. Bóng ma kia năng lượng bản chất, cực kỳ cao quý, cổ lão, tựa hồ áp đảo tiên đạo pháp tắc phía trên. Ẩn chứa trong đó một tia cực kỳ yếu ớt, lại bá đạo không gì sánh được. Thẩm phán, tước đoạt, giam cầm ý vận. Loại lực lượng này cấp độ, viễn siêu tiên vương. Thậm chí để Hỗn Độn Nguyên Châu đều truyền lại ra một tia bản năng cảnh giác cùng. Chán ghét. Mà tại đoạn tin tức này mảnh vỡ cuối cùng, Nguyên Châu phản hồi ra một cái mơ hồ phương vị cảm ứng cùng hai cái không trọn vẹn trước cổ. Tuần. Chơi oanh. Như là kinh lôi trong đầu nổ vang. Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Tuần tra. Chẳng lẽ là Tuần tra thần sứ? Hắn tại tông môn trong điện tịch cổ xưa nhất từng thấy qua lẻ tẻ đi chép, truyền thuyết tại tiên vực phía trên, còn có càng thêm mênh mông thần giới. Thần giới có khi lại phái tuần tra thần sứ giám sát hạ giới ngàn vạn bị diện, giữ gìn một loại nào đó trật tự, thậm chí có được tước đoạt hạ giới sinh linh tiên phú khí vận khủng bố quyền năng. Chẳng lẽ năm đó ám toán mình, cũng không phải là Huyền Minh Tông, hoặc là nói, không chỉ là Huyền Minh Tông, mà là dính đến từ thần giới thế lực. Huyền Minh Tông rất có thể chỉ là người chấp hành hoặc là người hợp tác. Suy đoán này quá mức nghe rợn cả người. Nếu thật là dạng này, đối thủ kia lai lịch cũng quá lớn, lớn đến làm cho người hít thở không thông tình trạng. Thần giới, đó là vô số tiên đế tha thiết ước mơ đều không thể chạm đến truyền thuyết chi địa. Tần Dạ chậm rãi ngồi xuống, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Chân tướng, tựa hồ xa xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng khủng bố. Năm đó an toán, phía sau vậy mà khả năng liên lụy đến thần giới thế lực. Bọn hắn tại sao muốn nhắm vào mình? Là bởi vì chính mình thôn vệ thể chất, hay là bởi vì trong thức hải hỗn độn nguyên châu, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn cùng cảm giác cấp bách trong nháy mắt bao phủ hắn. Muốn cho là thành tựu kim tiên, thanh toán tông môn thủ cũ sau liền có thể an tâm truy cầu đại đạo, lại không nghĩ rằng trong bất chi bất giác, khả năng đã cuốn vào một trận liên quan đến tầng thứ cao hơn thế lực trong vòng xoáy khổng lồ. Thiên vương sát ý chưa tiêu, thần giới bóng ma lại hiện. Con đường phía trước càng gian nan, cũng càng hung hiểm. Chương 323, Hát Châu dị động, cảm ứng được mặt khắc mảnh vỡ khí tức. Chương 323, Hát Châu dị động, cảm ứng được mặt khắc mảnh vỡ khí tức. Thần giới tuần thiên sứ suy đoán, như là đá lớn vạn cân đặt ở Tần Dạ trong lòng, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đối thủ cấp độ quá cao, cao đến vượt quá tưởng tượng. Nếu thật như vậy, hắn hiện tại chút thực lực ấy, tại trong mắt đối phương, chỉ sợ vẫn như cũ như là sâu kiến. Nhưng hắn đạo tâm kiên định, cũng không bởi vậy hề bại tuyệt vọng, ngược lại khơi dậy mãnh liệt hơn đấu trí cùng cảm giác cấp bách. Thần giới thì như thế nào? Tuần tiên sứ thì như thế nào? Đã các ngươi coi ta như kiến hôi, muốn đoạt ta tạo hóa, vậy ta liền càng muốn đi ngược dòng nước, đem thiên địa này đâm cho lỗ thủng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đứng tại đó thần giới chi đỉnh, nhìn xem đến cùng là ai thẩm phán ai. Đè xuống nỗi lòng, hắn biết rõ ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn như cũng là tăng thực lực lên. Chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể ứng đối hết thảy nguy cơ. Hắn chuẩn bị bắt đầu luyện hóa món kia bán thần khí Càn Khôn Chấn Thế Trung cũng tùy ý tiến về Thiên Khung Bí Cảnh hạch tâm tu luyện. Nhưng mà, ngay tại hắn điều chỉnh trạng thái, sắp bế quan thời điểm, trong thức hải, một mực can tính tiêu hóa lấy hỗn độn nguyên dịch, chậm chạp diễn hóa nội bộ hỗn độn thế giới hỗn độn nguyên châu, đột nhiên lần nữa phát sinh dị động. Lần này, cũng không phải là khát vọng hoặc hưng phấn, mà là một loại cực kỳ nhỏ, lại tiếp tục không ngừng rung động cùng bù bù. Phản phất nhận lấy một loại nào đó xa xôi, đồng nguyên tồn tại triệu hoán hoặc cảm ứng. Đồng thời, một đoạn mơ hồ, đứt quãng phương vị dòng tin tức, đương theo lấy loại này rung động, chuyển tới Tần Dạ tâm thần bên trong. Đây là Tần Dạ đống nhiên khẽ giật mình, lập tức tập trung toàn bộ tâm thần, cẩn thận cảm ngộ Nguyên Châu truyền lại tới tin tức. Đó là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Phản phất tại vô tận xa xôi sâu trong hư không, cái nào đó không biết phương vị, tồn tại một cái hoặc nhiều cái cùng hỗn độn Nguyên Châu đồng căn đồng nguyên vật thể mạnh mẽ. Giữa bọn chúng sinh ra một loại siêu việt thời không yếu ớt của mình. Loại cộng minh này cực kỳ yếu ớt, nếu không có hỗn độn Nguyên Châu hấp thu hỗn độn nguyên dịch sau linh tính tăng nhiều, căn bản không có khả năng cảm ứng được. Truyền lại tới phương vị tin tức cũng mười phần mơ hồ, chỉ có thể xác định một cái đại khái góc vuông cùng khó có thể tưởng tượng khoảng cách, căn bản là không có cách chính xác định vị. Mặt khác mảnh vỡ, hỗn độn Nguyên Châu mặt khác mảnh vỡ. Tần Dạ trong lòng nhấc lên sóng to. Hắn vẫn luôn biết, trong thức hải của mình Hát Châu cũng không phải là hoàn chỉnh, kỳ danh hỗn độn Nguyên Châu cũng là chính hắn căn cứ kỳ đặc tính chỗ lấy. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thật cảm ứng được mặt khác mảnh vỡ tồn tại. Ý vị này, hỗn độn Nguyên Châu cái này lai lịch bí ẩn, công năng lịch thiên bảo vật, rất có thể là một kiện phá toái, càng thêm kinh thiên động địa chí bảo một bộ phận. Nếu như có thể tìm tới cũng dung hợp mặt khác mảnh vỡ, hỗn độn Nguyên Châu sẽ hay không trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Nó uy năng sẽ hay không phát sinh bay vọt về chất, sẽ hay không giải khai nó nhiều bí mật hơn thậm chí lai lịch. Nghĩ đến đây khả năng, cho dù lấy Tần Dạ tâm tính, cũng không nhịn được kích động lên. Hỗn độn Nguyên Châu là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài. Thôn vệ thể chất cố nhiên cường đại, nhưng nếu không Nguyên Châu phụ trợ thôi diễn, ưu hóa công pháp, cung cấp không gian cùng thời gian gia tốc, hắn tuyệt không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Nếu là có thể khiến cho trở nên càng thêm hoàn chỉnh, có lẽ ứng đối khả năng này đến từ thần giới uy hiếp, cũng đem thêm ra một phần lực lượng. Hắn lập tức nếm thử tăng cường loại cảm ứng này, ý đồ thu hoạch càng tinh sát vị trí tin tức. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động, cô cảm ứng kia vẫn như cũ yếu ớt mà mơ hồ, phương vị lơ lửng không cố định, tựa hồ nhận cực kỳ cường đại không gian bích lũy hoặc là một loại phong ấn nào đó ngăn cách, khoảng cách quá xa vời, hoặc là tại cái nào đó cực kỳ đặc thù cấm địa, bí cảnh, thậm chí có thể là vị diện khác. Tần Dạ nhíu mày suy tư, căn cứ cái kia mơ hồ phương vị cảm ứng, mảnh vỡ tựa hồ cũng không tại Nam Hoang Tiên Vực, thậm chí khả năng không ở tại biết mảnh này tiên giới vũ trụ. Cái này không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn tìm kiếm độ khó. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cuối cùng là một cái minh sắc phương hướng cùng hy vọng. Hắn cưỡng chế lập tức lên đường đi tìm xúc động. Ngay sau đó thực lực không đủ, ngay cả tiên vương sát ý đều khó mà ứng đối, tùy tiện tiến về không biết xa xôi tinh vực hoặc cấm địa nguy hiểm, cùng chịu chết không khác. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Luyện hóa bán thần khí, tiến về tiên khung bí cảnh đột phá. Ít nhất cũng phải đạt tới kim tiên hậu kỳ, thậm chí đụng chạm đến tiên vương bậc cửa, mới có vốn liếng đi tìm kiếm cái tiên nguyên châu mảnh vỡ tung tích. Mục tiêu trở nên trước này chưa có rõ ràng. Hắn không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu tay luyện hóa càn khôn chấn thế trung. Càn khôn chấn thế trung làm bán thần khí, nội ẩn thần đạo phát tắc, luyện hóa cực kỳ khó khăn. Bình thường kim tiên cho dù đạt được, không có mấy trăm năm mài nước công phu cũng khó có thể sơ bộ luyện hóa. Nhưng Tần Dạ có được hỗn độn nguyên châu, hắn trực tiếp dẫn động nguyên châu chi lực phụ trợ luyện hóa. Nguyên châu hỗn độn chi khí tựa hồ đối với thần đạo pháp tắc có đặc biệt thân hòa cùng phân tích năng lực, thật to tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Đồng thời, hắn lần nữa mở ra nguyên châu không gian gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới đi qua một ngày, hắn tại nguyên châu không gian bên trong đã có thời gian 10 ngày luyện hóa. Tại hỗn độn nguyên châu cùng gấp 10 lần thời gian song trọng phụ trợ bên dưới, vẻn vẹn ngoại giới qua không đến một tháng, Tần Dạ liền đã đem càn khôn chấn thế trung sơ bộ luyện hóa thành công. Mặc dù không thể hoàn toàn phát huy nó uy năng, nhưng đã có thể thu nhập thể nội ôn dưỡng, cũng có thể điều động nó bộ phận thần lực dùng cho phòng ngự cùng trấn áp. Sơ bộ luyện hóa bán thần khí sau, Tần Dạ cảm giác thực lực bản thân lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đối mặt tiên vương chiếu ảnh, cũng nhiều mấy phần tự vệ lòng tin. Hắn không do dự nữa, hướng tông chủ báo cáo sau, liền khởi hành tiến về Thiên Khung Tiên Tông, hắn muốn đi mở ra lần kia Thiên Khung bí cảnh khu vực hạch tâm ngộ đạo tu hành. Nơi đó, chính là hắn trùng kích cảnh giới cao hơn mấu chốt chi địa. Mà lại xuất phát trước, hắn đem cái kia đạo mơ hồ nguyên châu mảnh vỡ phương vị tin tức in dấu thật sâu khắc ở thần hồn chỗ sâu. Đại hắn thực lực đầy đủ, vô luận chân trời góc biển, cửu u hoàng tuyển, hắn nhất định phải tìm về những mảnh vỡ kia, để hỗn độn nguyên châu quay về hoàn chỉnh. Hắc châu dị động, cho hắn mở ra một cánh thông hướng rộng lớn hơn thế giới cửa lớn, cũng làm cho hắn con đường tương lai tràn đầy càng nhiều không biết cùng khiêu chiến. Chương 324, theo dõi truy tung, xâm nhập hiểm địa U Minh huyết hải. Chương 324, theo dõi truy tung, xâm nhập hiểm địa U Minh huyết hải. Thiên khung bí cảnh hạch tâm một năm nội đạo, hiệu quả viễn siêu Tần Dạ mong muốn. Ở mảnh này bị hỗn độn nguyên khí bao phủ, đại đạo pháp tắc rõ ràng như là xem vân tay trên bàn tay bí cảnh chỗ sâu. Hắn không chỉ có triệt để luyện hóa càn khôn chấn thế trung, càng là bằng vào hỗn độn nguyên châu phụ trợ cùng gấp 10 lần thời gian gia tốc, đem tu vi một đường thôi thăng đến kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể đếm thử trùng kích cái kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tiên vương chi cảnh. Nhưng mà tiên vương hàng rào kiên cố không gì sánh được, cũng không phải là đơn thuần tích lũy năng lượng liền có thể đột phá, càng cần hơn đối tự thân chi đạo có cực sâu khắc lĩnh ngộ, cũng đem pháp tắc ngưng tụ thăng hoa, hình thành độc thuộc về mình vương đạo pháp tắc. Tần Dạ đạo là thôn vệ, nhưng thôn vệ chi đạo bao hàm toàn diện, nên như thế nào ngưng tụ thăng hoa? Hắn tuy có phương hướng, lại cảm giác còn kém chút mấu chốt cảm ngộ. Ngay tại hắn kết thúc bí cảnh tu luyện, trở về Vạn Đạo Tiên Tông, một bên củng cố tu vi, một bên suy tư bước kế tiếp nên như thế nào đột phá lúc, trong thức hải yên lặng thật lâu hỗn độn nguyên châu, lần nữa chuyển đến dị động. Lần này cảm ứng so với một lần trước rõ ràng không ít. Hiển nhiên, theo hắn thực lực tăng lên đến kim tiên hậu kỳ, hỗn độn nguyên châu linh tính cùng năng lực nhận biết cũng theo đó tăng cường. Cái kia đạo nguồn gốc từ xa xôi vùng đất không biết đồng nguyên triệu hoán, trở nên càng thêm minh xác, mặc dù vẫn như cũ không cách nào chính xác định vị, nhưng đại khái phương hướng cùng khu vực đã có thể phán đoán. Thông qua so sánh tông môn phong phú cổ tịch dư đồ, cùng hỏi thăm kiến thức bên bát thái thượng trưởng lão, Tần Dạ rốt cục xác định một cái làm người sợ hai phương vị, khu vực này ở vào Nam Hoang Tiên vực cực tây chi địa, cùng ma vực, yêu vực giáp giới khu vực hỗn loạn, nó hạch tâm là một chỗ ngay cả tiên vương đều không muốn tùy tiện đặt chân tuyến cổ hiểm địa, U Minh huyết hải. Theo cổ tịch ghi chép, đó là một mảnh vô biên vô hạn, do ô uế tanh hôi huyết thủy hội tụ mà thành hải dương. Truyền thuyết chính là thượng cổ thần ma đại chiến lúc, vô số cường đại thần ma máu tươi vẩy xuống, hỗn hợp có bọn hắn đoán nghiệm, sát khí, cùng phá toái phát tác, trải qua vô số kỷ nguyên diễn hóa mà thành. Trong huyết hải, sát khí trùng thiên, không chỉ có thể ăn mòn tiên thể tiên nguyên, càng có thể ô uế tiên hồn pháp bảo. Trong đó càng là dựng dục các loại đáng sợ quỷ dị huyết hải sinh linh, cùng một chút rơi vào trong đó, dựa vào thôn phệ huyết sát chi lực tu luyện tà tu ma vật, nguy hiểm không gì sánh được. Càng đáng sợ chính là, nghe nói huyết hải chỗ sâu nhất, thậm chí đang ngủ say một hai vị từ thượng cổ còn sống sót tồn tại kinh khủng, hắn thực lực sâu không lường được. U Minh huyết hải Tần Dạ ngón tay đập mặt bàn, ánh mắt thâm thúy. Hỗn độn nguyên châu mảnh vỡ vậy mà lại tại loại này địa phương, là bị người mang vào, hay là nó bản thân là ở chỗ này? Vô luận loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa chuyến này đem cực kỳ hung hiểm. Nhưng hắn không có chút gì do dự. Hỗn độn nguyên châu là hắn con đường căn bản, tìm kiếm mặt khác mảnh vỡ, khiến cho hoàn chỉnh, cực kỳ trọng yếu. Cái này không chỉ có liên quan đến thực lực tăng lên, càng có thể quan hệ đến tương lai ứng đối khả năng này tồn tại tuần tra thần sứ. Hắn hướng tông chủ và thái thượng trưởng lão cho thấy đi ý, đám người nghe vậy đều là quá sợ hãi, nhao nhao khuyên can. Tần trưởng lão, nghĩ lại a, cái kia U Minh huyết hải chính là tuyệt tử chi địa, hung danh càng sâu táng tiên của khoáng. Trong đó quỷ dị khó lường, tiên vương lâm vào trong đó đều có nguy cơ bất lạc. Đúng vậy à, không bằng lại bản bạc kỹ hơn, đợi ngươi đột phá tiên vương chi cảnh, lại đi không muộn. Tần Dạ lại lắc đầu, ánh mắt kiên định, tiên vương chi cảnh, không phải đóng cửa khổ tu có thể thành. Ta có dự cảm, cơ duyên của ta, có lẽ ngay tại trong biển máu kia. Chư vị yên tâm, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Gặp hắn tâm ý đã quyết, lại bây giờ thực lực đã có 102 tông môn, đám người cũng không tốt mạnh hơn quên, chỉ là liên tục căn dặn cần phải coi chừng, cũng mở ra tông môn bảo khố, mặc kệ lấy dùng các loại bảo mệnh đan dược, phù lục. Tần Dạ chuẩn bị thỏa đáng sau, liền lẻ loi một mình lặng yên rời đi Vạn Đạo Tiên Tông. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì phi hành pháp bảo, mà là trực tiếp bằng vào Kim Tiên hậu kỳ đối với không gian pháp tắc khắc sâu linh ngộ, tiến hành siêu viễn cự ly hư không vượt qua, tốc độ xa so với phá không toa càng nhanh. Càng đến gần phương tây, trung quanh tinh vực liền càng phát ra hoang vu tĩnh mịch, linh khí cũng biến thành mỏng manh mà cuồng bạo, xen lẫn từng tia từng sợi huyết sắc chi khí. Sau mấy tháng, một mảnh khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, vô cùng mênh mông huyết sắc xuất hiện ở tinh không phía trước. Đó là một mảnh đúng nghĩa huyết hải. Xên xệch, dòng máu đỏ tươi hội tụ thành biển, vô biên vô hạn, không nhìn thấy bờ bên kia. Trên mặt biển sóng cả mấy liệt, quay cuồng không phải bọt nước, mà là nồng đậm đến tan không giá huyết sắc sát khí cùng bản bèo gán nghiệm. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn tanh hôi cùng cực hạn cảm giác đè nén, liền ngay cả không gian ở chỗ này đều lộ ra không ổn định, khi thì vỡ ra khe hở thật nhỏ, chảy ra máu đen. Vẹn vẹn tới gần, Tần Dạ liền cảm thấy tự thân tiên nguyên vận chuyển nhận lấy một tia áp chế, hộ thể tiên cương bị cái kia đâu đâu cũng có huyết sát chi khí ăn mòn từ từ rung động. Thần thức nô ra, cũng bị cái kia ngập trời sát khí cùng oán niệm nghiêm trọng quấy nhiễu, căn bản là không có cách cùng xa. Tốt một cái U Minh huyết hải. Tần Dạ sắc mặt nghiêm trọng. Nơi đây hoàn cảnh chi ác liệt, viễn siêu cổ tịch ghi chép. Trong biển máu kia ẩn chứa oán niệm cùng sát khí, trải qua vạn cổ mà không tiêu tan, ngược lại càng phát ra lắng động tích lũy, trở nên càng khủng bố hơn. Hắn lơ lửng tại huyết hải biên giới, cẩn thận cảm ứng đến trong thức hải hỗn độn nguyên châu ba động. Đến nơi này, nguyên châu rung động càng thêm rõ ràng chỉ hướng huyết hải chỗ sâu. Xem ra, mảnh vỡ đúng là bên trong, mà lại khoảng cách không gần. Tần Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn vận chuyển hỗn độn thôn tiên quyết, thôn vệ lĩnh vực có chút triển khai, đem chúng quanh ăn mòn mà đến huyết sát chi khí không ngừng thôn vệ, phân giải, chuyển hóa làm vô hại năng lượng. Hiệu quả tuy có, nhưng ở nơi đây, thôn vệ cùng chuyển hóa tốc độ lại cũng nhận lấy nhất định ảnh hưởng, cần tiếp tục tiêu hao tiên nguyên duy trì. Không do dự, hắn hóa thành một đạo lưu quang, dứt khoát xông vào cái kia vô cùng mênh mông U Minh huyết hải bên trong. Vừa vào huyết hải, phản phất tiến nhập một thế giới khác. Trung quanh là sền sệt dòng máu đỏ tươi, nặng nề vô cùng, mang theo áp lực lớn. Ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, thần thức tức thì bị áp xúc đến chỉ có phương viên vài dặm phạm vi. Vô số hỗn loạn, bạo ngược, tràn ngập tâm tình tiêu cực oán niệm tiếng gào thét vô cùng bất nhập đánh thẳng vào tiên hồn, ý đồ dẫn động tâm ma. Càng có một ít vô hình huyết sát tà linh, như là người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, phát ra bén nhọn tê thiếu, nào về phía Tần Dạ, muốn thôn phệ sinh cơ của hắn. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, thậm chí không cần động thủ, chỉ là đem thôn phệ lĩnh vực phạm vi thoáng mở rộng. Những cái kia đánh tới huyết sát tà linh vừa tiến vào mông mông bụi bụi lĩnh vực, tựa như cùng băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt bị phân giải thôn phệ, ngược lại biến thành yếu ớt năng lượng bổ sung. Những này cấp thấp tà linh đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Hắn lần theo Nguyên Châu chỉ dẫn, không ngừng hướng về huyết hải chỗ sâu lặn xuống, tiến lên. Càng đi chỗ sâu, áp lực càng lớn, huyết thủy nhan sắc càng phát ra ám trầm, gần như đen kịt. Sát khí càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu ngưng kết thành các loại dữ tợn kinh khủng huyết tượng, không ngừng trùng kích tâm thần. Xuất hiện huyết hải sinh linh cũng càng phát ra cường đại, bắt đầu xuất hiện một chút tương đương với chân tiên, huyền tiên cấp khác huyết ma, cốt thú, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được kim tiên cấp khác khí tức khủng bố ở phía xa lướt qua. Tần Dạ tận lực thu liễm khí tức, tránh đi những tồn tại cường đại kia, thực sự tránh không khỏi, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc đánh giết, thôn vệ, sau đó lập tức trốn xa. Tại trong huyết hải này, hắn không dám tùy tiện vận dụng càn khôn chấn thế trung, bán thần khí ba động quá mạnh, rất dễ dàng dẫn tới không thể dự đoán nhân vật đáng sợ. Theo không ngừng xâm nhập, hỗn độn nguyên châu cảm ứng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng của hắn hơi vui, xem ra phương hướng không sai. Nhưng mà, ngay tại hắn xuyên qua một mảnh do to lớn trắng bệnh xương thú tạo thành đáy biển dãy núi lúc, một cú cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm. Phía trước huyết thủy vô thanh vô tức tách ra, một bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Đó cũng không phải không có linh trí huyết hải ma vật, mà là một cái người. Nó người khoác tàn phá màu đỏ sẫm áo giáp, cầm trong tay một thanh to lớn huyết sắc tam xoa kích, làn da hiện lên màu xanh đen, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lóe ra bạo ngược khát máu hừng vang, quanh thân tản ra nồng đậm huyết sắc chi khí cùng năng lượng ba động cường đại, hắn thực lực thỉnh lình đạt đến kim tiên hậu kỳ. Mà lại, nó khí tức cùng toàn bộ U Minh huyết hải ẩn ẩn tương liên, phản phất hắn chính là huyết hải này một bộ phận. Kẻ ngoại lai, lại dám xông vào huyết hải cấm địa, lưu lại huyết nục của ngươi cùng tiên hồn. Khang khàn, băng lãnh, tràn ngập giết chóc dục vọng thanh âm, thông qua sóng nước truyền đến. Tần Dạ con ngươi có chút co rụt lại. Minh Hà Tu La. Trong cổ tịch có ghi chép, U Minh huyết hải chỗ sâu, dựng dục một loại cường đại tiên thiên sinh linh, tự xưng A Tu La lại xưng Minh Hà Tu La bọn hắn trời sinh cường đại, thị sát hiếu chiến, có thể điều khiển huyết hải chi lực, là huyết hải chân chính chúa tể giả một trong. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp, hơn nữa còn là kim tiên hậu kỳ cường đại tu la. Xem ra, muốn thuận lợi tìm tới Nguyên Châu mảnh vỡ, tránh không được một trận ác chiến. Chương 325, huyết hải chém giết, đối chiến Minh Hà tu la. Chương 325, huyết hải chém giết, đối chiến Minh Hà tu la. Cái kia Minh Hà tu la cầm trong tay huyết sắc tam xoa kích, ánh mắt dữ tợn gắt gao khóa chặt Tần Dạ, như là nhìn chằm chằm xâm nhập nhà mình lãnh địa con mồi. Quanh người hắn huyết sát chi khí cuồn cuộn, cùng chung quanh sền sệt huyết hải chi thủy hòa làm một thể, phản phất hắn chính là vùng thiên địa này hóa thân, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Kẻ ngoại lai, khí tức của ngươi rất đặc biệt. Thôn vệ huyết nhục của ngươi tiên hồn, nhất định có thể để cho ta tu vi tiến nhanh. Tu La liếm môi một cái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thanh âm thông qua huyết thủy chấn động truyền đến, mang theo làm người sợ hãi sát ý. Tần Dạ sắc mặt nghiêm trọng, không dám có chút chủ quan. Tại cái này U Minh huyết hải chỗ sâu, đối phương chiếm hết địa lợi, hắn thực lực chỉ sợ so cùng giai tiên giới kim tiên hậu kỳ còn khó quân hơn. Vô ý mạo phạm, chỉ là tìm kiếm một vật, tìm tới liền đi. Tần Dạ nếm thử câu thông, có thể tránh khỏi chiến đấu tự nhiên tốt nhất. Tìm kiếm một vật. Tu La trong mắt hồng quang đại thịnh, phát ra chói tai cười quái dị, ha ha ha. Trong huyết hải hết thảy đều thuộc về vĩ đại Minh Hà lão tổ, đều thuộc về chúng ta A Tu La tộc. Kẻ xung vào, chết. Hắn căn bản không cho Tần Dạ bất kỳ giải thích nào cơ hội, hiển nhiên đem Tần Dạ coi là đưa tới cửa huyết thực. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn huyết sắc tam xoa kích chấn động mạnh một cái. Ầm ầm. Trung quanh biển máu vô tận chi thủy trong nháy mắt sôi trào, hóa thành vô số đầu giữ tận huyết sắc cự mãng, mỗi một đầu đều ẩn chứa ăn mòn tiên nguyên, ô uế tiên hồn lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Dạ điên cuồng cắn xé mà đến. Đồng thời, hắn tự thân hóa thành một đạo huyết ảnh, cùng tam xoa kích hợp nhất, người kích một thể, mang theo xuyên thủng hết thể lực lượng bị diện, đâm thẳng Tần Dạ tim. Thế công lăng lệ không gì sánh được, nhanh như thiểm điện, càng là dẫn động toàn bộ huyết hải lực lượng, uy thế ngập trời. Ngu xuẩn mất khôn. Tần Dạ ánh mắt lạnh lẽo, biết trận chiến này không thể tránh né. Hắn cũng không còn bảo lưu, thôn phệ lĩnh vực trong nháy mắt toàn lực triển khai. Ông tối tăng mở mị hỗn độn lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm khuyết trương ra, đem chúng quanh mãnh liệt mà đến huyết hải cự mãng cùng tam xoa kích công kích đều bao phủ trong đó. Suy suy suy, những cái kia do tinh thuần huyết sát chi lực ngưng tụ cự mãng vừa tiến vào thôn vệ lĩnh vực, trên đó sát khí cùng năng lượng lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bị phân giải, thôn vệ. Nhưng chúng nó số lượng quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng đánh thẳng vào lĩnh vực biên giới, khiến cho lĩnh vực kịch liệt rung động, tiêu hao rất lớn. Mà chuôi kia huyết sắc tam xoa kích bản thể, càng là sắc bén vô địch, vậy mà ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua thôn vệ lĩnh vực tầng tầng suy yếu, mang theo dư uy, hung hăng điểm hướng Tần Dạ. Chấn. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, càng khôn chấn thế trung hư ảnh trước người lóe lên một cái rồi biến mất. Đông. Một tiếng trầm muộn trung hưởng, tam xoa kích một kích chí mạng bị khó khăn lắm ngăn trở, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn như cũ chấn động đến Tần Dạ khí huyết sôi trào, ở trong nước trượt lui mấy trăm trượng. Lực lượng thật mạnh, thật quỷ dị huyết hải chi lực. Tần Dạ trong lòng thất kinh. Lực lượng của đối phương phảng phất vô cùng vô tận, mà lại mang theo mãnh liệt ố hế đặc tính, ngay cả càn khôn chấn thế trung thần quang đều bị ăn mòn đến có chút ảm đạm. A, có chút bản sự. Vậy mà có thể ngăn cản ta huyết thần kích, cái kia Tu La gặp một kích không thể có hiệu quả, ngược lại càng thêm hưng phấn, trong mắt khát máu chi sắc càng đậm, dạng này cắn nuốt mới đủ vị. Hắn gào thét một tiếng, quanh thân huyết quang đại thịnh, lần nữa đánh tới. Lần này, hắn không còn công kích từ xa, mà là triển khai chém giết gần người. Tu La bộ tộc, nhục thân trời sinh cường hành, năng lực cận chiến cực mạnh. Kích ảnh trung điểm, quấy huyết hải, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, ẩn chứa băng diệt tinh thần lực lượng kinh khủng, càng mang theo vô khổng bất nhập huyết sát ăn mòn. Tần Dạ cũng bị đánh nhau thật tình, hỗn độn tiên nguyên lao nhanh, lực lượng pháp tắc ngưng tụ tại quyền cước phía trên, tới đối cứng. Vành, vành, vành. Hai người tại trong biển sâu kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh khủng bạo tạc, đem chúng quanh huyết thủy gạt ra, hình thành to lớn khu vực chân không, nhưng lại cấp tốc bị càng nhiều huyết thủy bổ sung. Dư ba chiến đấu đánh chết vô số nhỏ yếu huyết hải sinh linh. Tần Dạ càng đánh càng là kinh hãi. Cái này Tu La cường độ nhục thân vậy mà không kém hơn hắn bao nhiêu, mà lại tại trong huyết hải này, nó sức khôi phục nhanh đến mức kinh người, thủ một chút vết thương nhỏ trong nháy mắt liền có thể bị huyết hải chi lực chữa trị. Trái lại chính hắn, tiên nguyên tiêu hao rất lớn, còn muốn phân tâm chống cự bao giờ cũng huyết sát ăn mòn, này lên kia xuống, đánh lâu phía dưới tất nhiên bất lợi. Không có khả năng tiếp tục như vậy. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, quyết định vận dụng sát chiêu. Hắn cố ý bán cái sơ hở, đón đỡ đối phương một kích, thân thể dựa thế bay ngược về đằng sau, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn. Thôn vệ chi xoáy, quy khứ dẫn. Thôn vệ lĩnh vực đột nhiên co vào, không còn là đều phân bố, mà là tại trước người hắn xoay tròn cấp tốc, hóa thành một cái sâu không thấy đáy hỗn độn xoáy nước. Trung tâm vòng xoáy, phản phất nối liền vũ trụ điểm cuối cùng, tản mát ra thôn vệ bật, uy về tịch vô cùng bố ý vận. Đây là hắn đối với thôn vệ pháp tắc cấp độ càng sâu vận dụng, dung nhập từ thiên khung bí cảnh cùng hỗn độn nguyên châu bên trong cảm ngộ đến một tia quy khư chân ý. Cái kia Tu La chính truy kích mà đến, đội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu đụng vào cái này hỗn độn xoáy nước bên trong. Thứ quỷ gì? Hắn lập tức cảm giác quanh thân bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng quấn quanh, xé rách. Thể nội huyết sát tiên nguyên, thậm chí huyết nhục tinh khí đều không bị khống chế hướng ra phía ngoài trôi qua, bị vòng xoáy kia điên cuồng thôn vệ. Hắn hoảng sợ phát hiện, ngay cả huyết hải giao phó hắn sức khôi phục, tại vòng xoáy này trước mặt đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Phá cho ta! Tu La phát ra hoảng sợ gào thét, điên cuồng tiêu đốt tinh huyết, huy động huyết thần kích, y đồ xé rách vòng xoáy. Nhưng hỗn độn xoáy nước xoay tròn đến càng phát ra mãnh liệt, thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu thôn vệ hắn trong công kích gần chứa pháp tắc lực lượng. Ngay tại lúc này, Táng Thiên Quan, Tần Dạ nắm lấy cơ hội, thế ra sau cùng sát chiêu. Ồ quang lóe lên, Táng Thiên Quan vô thanh vô tức xuất hiện tại Tu La đỉnh đầu, nắp quan tài nhấc lên, kinh khủng tử vong thôn phệ chi lực như là thác nước rủ xuống, đem nó triệt để bao phủ.
Không,
đây là tổ khí khí tức. Ngươi làm sao lại Tu La cảm nhận được Táng Thiên Quan xa như vậy siêu bán thần khí, làm người tuyệt vọng cổ lão khí tức tử vong, phát ra khó có thể tin hoảng sợ thét lên. Hắn muốn dây rủa, nhưng thân thể bị hỗn độn xoáy nước hút lại, thần hồn bị Táng Thiên Quan khóa chặt, căn bản vô lực hồi thiên. Táng Thiên Quan hấp lực đột nhiên một tăng. Hưu, cái kia vô cùng cường đại kim tiên hậu kỳ Tu La, tính cả hắn huyết thần kích, không có lực phản kháng chút nào đất bị hút vào Táng Thiên Quan bên trong. Nắp quan tài khép lại, bên trong truyền đến rợn người ma diệt âm thanh cùng ngắn ngủi kêu thảm, rất nhanh liền không một tiếng động. Một vị cường đại minh hà Tu La, như vậy bị trấn áp, thôn phệ. Tần Dạ thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sắc mặt hơi tái nhợt, liên tục vận dụng đại chiêu, tiêu hao rất nhiều. Hắn vội vàng thu hồi Táng Thiên Quan cùng thôn phệ lĩnh vực, cảnh giác quan sát bốn phía. May mắn, bên này chiến đấu tựa hồ không có dẫn tới nhân vật càng khủng bố hơn. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút Táng Thiên Quan, phát hiện cái kia Tu La đã bị triệt để luyện hóa, nó bằng bạc huyết sắt thiên nguyên, cường đại khí huyết chi lực, cùng đối với huyết hải pháp tắc đặc biệt cảm ngộ, chính phản quỹ cho hắn. Năng lượng thật là tinh khiết. Mặc dù tràn ngập sát khí, nhưng trải qua Nguyên Châu cùng thôn tiên quyết luyện hóa, ngược lại đại bổ. Tần Dạ trong lòng vui mừng, lập tức vận chuyển công pháp hấp thu. Nhưng mà, ngay tại hắn hấp thu luyện hóa nguồn lực lượng này trong mấy mắt, dị biến tái sinh. Chương 326, thôn vệ huyết hải sát khí, cô đọng giết chóc phân thân. Chương 326, thôn vệ huyết hải sát khí, cô đọng giết chóc phân thân. Khi cái kia minh hà Tu La bị luyện hóa sau bàng bạc năng lượng tràn vào thể nội lúc, Tần Dạ lập tức đã nhận ra khác biệt. Cố năng lượng này cực kỳ tinh thuần, viễn siêu tưởng tượng, nhưng nó hạch tâm lại ẩn chứa minh hà Tu La bẩm sinh, nồng đậm đến tan không ra sát lục ý chí, huyết sát bản nguyên cùng một loại đối với u minh huyết hải kỳ lạ lực tương tác. Cái này cùng Tần Dạ tự thân trong hỗn độn cùng thôn vệ vạn vật lực lượng bản nguyên, tồn tại nhất định bài xích cùng xung đột. Mặc dù hỗn độn thôn tiên quyết có thể cưỡng ép luyện hóa hấp thu, nhưng luôn cảm giác không cách nào hoàn mỹ dung hợp, sẽ lãng phí rơi bộ phận này năng lượng bên trong lớn nhất đặc sắc bộ phận, phảng phất đem một khối mỹ ngọc ép thành một phấn, mặc dù có thể đỡ đói, lại mất kỳ hình nó thần. Ngay tại Tần Dạ cảm thấy có chút đáng tiếc thời điểm, trong thức hải hỗn độn nguyên châu lần nữa chủ động truyền đến dị động. Nó có chút rung động, truyền lại ra một đoạn mơ hồ ý niệm cùng một thiên huyền ảo không gì sánh được bí pháp tin tức, cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp, càng giống là một loại vận dụng thôn phệ chi lực đặc thù kỹ xảo. Vạn hóa phân thân quyết chi, sát huyết phân thân thiên pháp này cũng không phải là truyền thống thân ngoại hóa thân chi thuật, mà là lợi dụng thôn phệ chi lực, đem một loại nào đó cùng tự thân bản nguyên khác lạ, nhưng lại cực kỳ cường đại năng lượng đặc thù tháo rời ra, lấy làm hệ tâm, dung hợp tự thân bộ phận thần niệm cùng tinh huyết, tạo nên ra từng bộ có tương đối độc lập tính năng lượng phân thân. Phân thân có thể kế thừa loại này năng lượng hạch tâm đặc tính, cũng có thể tự mình tu luyện trưởng thành, cùng chủ thể tâm thần tương liên, nhưng lại tương đối độc lập, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể thay chủ thể tiếp nhận chí mạng thương hại, hoặc cùng chủ thể hợp thể, bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Cô đọng phân thân. Tần Dạ trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Nguyên Châu ý đồ. Cái này minh hà tu lan năng lượng hạch tâm, cùng cái này ở khắp mọi nơi u minh huyết hải sắc khí, chính là cô đọng một bộ giết chóc phân thân tuyệt hảo vật liệu. Kể từ đó, không chỉ có thể hoàn mỹ lợi dụng nguồn lực lượng này, càng có thể thu được một bộ am hiểu giết chóc, có thể thích ứng huyết hải hoàn cảnh phân thân, đối với sau đó tại trong huyết hải tìm kiếm nguyên châu mạnh vỡ, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Hay lắm. Tần Dạ không do dự nữa, lập tức dựa theo nguyên châu chuyển đến bí pháp, bắt đầu vận chuyển. Hắn đầu tiên là toàn lực thôi động hỗn độn thôn thiên quyết, đem hút vào thể nội tu la năng lượng tiến hành sơ bộ luyện hóa, loại bỏ những cái kia cuồng bạo nhất tạp nhạp bộ phận, chỉ để lại tinh thuần nhất giết chóc huyết sát bản nguyên. Quá trình này cần cực độ coi chừng, đối với thần thức cùng lực khống chế yêu cầu cực cao. Cũng may có hỗn độn nguyên châu ở giữa điều tiết khống chế, hết thể tiến hành đến đâu vào đấy. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí tách ra chính mình một sợi bản mệnh thần niệm cùng một giọt tần chứa thịnh vượng sinh cơ tâm đầu tinh huyết. Tiếp lấy, hắn dẫn dắt đến đoàn kia bị đề luyện ra, tản ra màu đỏ sẫm quang trạch, tràn ngập giết chóc cùng huyết sát khí tức năng lượng bản nguyên, cùng mình thần niệm tinh huyết chậm rãi dung hợp. Ông ba cái tiếp xúc sát na, phản phất phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Đoàn kia giết chóc năng lượng cũng không bài xích tần dạ thần niệm tinh huyết, ngược lại tại thôn phệ chi lực tác dụng dưới, chậm rãi đem nó bao dung hợp. Tần Dạ hai tay không ngừng kết xuất huyền ảo pháp ấn, đánh ra đạo đạo hỗn độn tiên nguyên, như là rèn đúc thần binh bình thường, không ngừng rèn luyện đoàn kia dung hợp vận. Đồng thời, hắn toàn lực triển khai thôn vệ lĩnh vực, nhưng không phải là vì thôn vệ, mà là vì hấp dẫn. Điên cuồng hấp dẫn chung quanh trong huyết hải vô cùng vô tận huyết sát chi khí, như là trăm sông đổ về một biển giống như rót vào đoàn kia dung hợp vật bên trong, làm phân thân ngưng tụ thành hình chất dinh dưỡng. Thời gian dần qua, đoàn kia dung hợp vật bắt đầu kéo duôi, biến hình, dần dần phát họa ra một cái hình người hình dáng. Nó bộ dáng cùng Tần Dạ bản thể giống nhau đến 7-8 phần, nhưng càng cao hơn trạng nguyên ô. Màu da bảy biện ra một loại băng lánh xanh đen chi sắc, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đường cong cứng rắn, tràn đầy một loại lãnh khốc sát phạt chi khí. Quanh thân tràn ngập nồng đậm huyết sát chi lực, phản phất trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh. Theo rộng lượng huyết sát chi khí rót vào, bộ phân thân này hình thái càng ngày càng rõ ràng, khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Chân tiên, huyền tiên, kim tiên sơ kỳ. Cuối cùng, trong khi khí tức ổn định lại lúc, thình lình đạt đến kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Mặc dù không bằng bản thể cường đại, nhưng nó tản ra thuần túy sát lục ý chí cùng huyết sát ba động, nhưng lại làm kẻ khác tìm đập nhanh. Tần Dạ cảm giác tự thân thần niệm cùng bộ phân thân này thành lập vô cùng liên hệ chặt chẽ, phản phất nhiều hơn một bộ thân thể, một loại kỳ lạ thị giác. Hắn có thể tùy thời cảm giác được phân thân hết thảy, cũng có thể tùy thời khống chế nó hành động, như cánh tay sai sử. Hắn tâm niệm khẽ động, cố kia một mực hai mắt nhắm chặt giết chóc phân thân, đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi thuần túy do huyết sắc giết chóc quang mang ngưng tụ mà thành con mắt, không có tình cảm chút nào, chỉ có tuyệt đối băng lãnh cùng đối với giết chóc khát vọng. Phân thân hoạt động một chút tay chân, chung quanh huyết hải chi thủy không những không còn bài xích hắn, ngược lại truyền lại ra một loại thân cận chi ý, phản phất hắn vốn là huyết hải này một bộ phận. Từng kia huyết sát chi khí tự động tràn vào nó thể nội, bổ sung hắn tiêu hao. Thành công. Tần Dạ bản thể trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cố này giết chóc phân thân, hoàn mỹ kế thừa Minh Hà Tu La đặc tính, nhất là thích ứng huyết hải hoàn cảnh, chiến lực có thể so với kim tiên trung kỳ, càng khó hơn chính là có được tính trưởng thành. Về sau có thể cho hắn thường trú huyết hải tu luyện, thôn vệ huyết sát chi khí trưởng thành. Đi thôi, vì ta dò đường, tìm kiếm Nguyên Châu mảnh vỡ vị trí cụ thể. Tần Dạ đối với phân thân hạ đạt cái thứ nhất chỉ lệnh. Giết chóc phân thân khẽ gật đầu, mặt không biểu tình, hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt dung nhập trùng quanh trong huyết hải, biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác của hắn cùng huyết hải tương liên, tại trong vùng hoàn cảnh này, dò xét hiệu suất xa so với Tần Dạ bản thể cao hơn được nhiều, mà lại không dễ gây nên bản thổ tồn tại cường đại chú ý. Tần Dạ bản thể thì tìm cái tương đối ẩn nấp to lớn xương thú khe hở, bố trí xuống ẩn nấp cấm chế, khoanh chân ngồi xuống. Cô đọng phân thân tiêu hao không nhỏ, hắn cần khôi phục một chút, đồng thời thông qua phân thân thị giác, cảm giác huyết hải chỗ sâu tình huống. Xuyên thấu qua phân thân con mắt, hắn nhìn đến một cái càng thêm rõ ràng cùng kỳ lạ huyết hải thế giới. Vô số huyết sát năng lượng lưu động quy tích, một chút ẩn tàng khí tức cường đại, thậm chí huyết hải chỗ sâu một ít địa phương yếu ớt không gian ba động, đều trở nên càng thêm rõ ràng. Phân thân như là ưu tú nhất thợ săn, lặng yên không một tiếng động hướng về Nguyên Châu cảm ứng mãnh liệt nhất phương hướng nhanh chóng tiến hành. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, giết chóc phân thân ngừng lại, truyền lại cho bản thể một cái cực kỳ rõ ràng cùng mãnh liệt tín hiệu. Tìm được, cảm ứng đầu nguồn vị trí cụ thể, ngay tại phía trước ở ngoài ngàn dặm, một mảnh to lớn, như đồng tâm bẩn giống như chậm rãi rung động huyết sắc san hô tùng lâm chỗ sâu. Nhưng cùng lúc, phân thân cũng truyền lại tới mãnh liệt cảnh cáo. Mảnh kia san hô tùng lâm bị một cỗ cực kỳ cường đại, bạo ngược, tràn ngập khí tức tử vong lực lượng bao phủ. Nó cường độ, viễn siêu trước đó cái kia tu la, thậm chí để phân thân đều cảm nhận được bản năng sợ hãi. Nơi đó, tồn tại một cái cực kỳ đáng sợ thủ hộ giả. Hoặc là nói, khu vực này bản thân chính là một cái còn sống cấm kỵ chi địa. Tần Dạ bản thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, rốt cuộc tìm được. Nhưng quả nhiên, sau cùng thu hoạch chi lộ tuyệt sẽ không bằng thẳng. Hắn vươn người đứng dậy, thu liêm tất cả khí tức, hướng về phân thân chỉ dẫn phương hướng, lặng yên tiềm hành mà đi. Cuối cùng khiêu chiến sắp xảy ra. Chương 327, tìm tới Hắc Châu mảnh vỡ, bị huyết hải lão tổ trông coi. Chương 327, tìm tới Hắc Châu mảnh vỡ, bị huyết hải lão tổ trông coi. Lần theo giết chóc phân thân truyền lại tới cảm ứng rõ ràng, Tần Dạ bản thể thu liêm tất cả khí tức, như là một đầu chân trượt cá bơi, tại sền sệt máu đỏ tươi trong biển lặng yên tiềm hành. Càng đến gần khu vực này, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra quỷ dị, huyết thủy nhan sắc trở nên như là ngưng kết đỏ sẩm hổ phách, nặng nề mà kiềm chế. Sát khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ sẩm khí lưu, giống như rắn độc ở trong hắc ám xuyên thẳng qua. Cái kia cố làm người sợ hãi uy áp kinh khủng, cho dù cách xa xôi khoảng cách, cũng như thực chất áp bách lấy thần hồn, để Tần Dạ không thể không toàn lực vận chuyển công pháp mới có thể chống cự. Rốt cục, hắn đã tới giết chóc phân thân vị trí, một mảnh to lớn vô cùng, do một loại nào đó kỳ lạ huyết sắc san hô tạo thành rừng cây bên dưới. Mảnh này san hô tùng lâm rộng lớn vô biên, mỗi một gốc san hô đều to lớn vô cùng, hình thái dữ tợn, như là vặn vẹo quỷ quái xúc tu, chậm rãi ngọ nguậy, tản ra nồng đậm huyết quang cùng sinh mệnh ba động. Nơi sâu rừng cây, ẩn ẩn truyền đến như đồng tâm bẩn rung động giống như trầm thấp tiếng vang, đông, đông, đông. Mỗi một lần rung động đều dẫn động chung quanh huyết hải chi thủy tùy theo chấn động, tản mát ra làm cho người thần hồn rung động bất luật. Mà hỗn độn nguyên châu truyền đến cảm ứng, đã mãnh liệt đến cực hạn. Rõ ràng chỉ hướng rừng cây chỗ xấu nhất. Mảnh vỡ liền tại bên trong. Nhưng mà, Tần Dạ sắc mặt lại ngưng trọng tới cực điểm, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin hãi nhiên, bởi vì tại cái tiết như đồng tâm bẩn rung động giống như đầu nguồn, hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố. Khí tức kia bên ngông, cổ lão, thâm thúy, phản phất cùng toàn bộ vô tận u minh huyết hải hòa làm một thể. Nó mạnh mẽ trình độ vượt xa khỏi lúc trước hắn gặp phải bất kỳ đối thủ nào, thậm chí vượt xa quỷ đồng tiên vương đạo hình chiếu kia. Đó là một loại trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép, một loại pháp tắc phương diện bên trên tuyệt đối khống chế. Tại cỗ khí tức này trước mặt, kim tiên hậu kỳ hắn vẫn như cũ cảm giác mình nhỏ bé như là bụi bặm. Chuẩn tiên đế, tuyệt đối là chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại. Tần Dạ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cơ hồ phải lập tức bay người thoát đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hỗn độn nguyên châu một mảnh vụn, vậy mà lại có một vị chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại kinh khủng trông coi. Tiên vương đằng sau chính là tiên đế, mà chuẩn tiên đế thì là đã đụng chạm đến tiên đế bậc cửa, bắt đầu ngưng tụ tự thân đế tắc, sinh mệnh cấp độ phát sinh bộ phận nhảy lên trời không bên trên tồn tại. Hắn thực lực viễn siêu tiên vương cự đầu, có thể xưng nửa bước đế cảnh. Tồn tại bậc này, cơ hồ đã là tiên giới vũ trụ đỉnh chiến lực. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phần lớn tại thăm dò cảnh giới cao hơn hoặc đủ say, làm sao lại xuất hiện ở đây trông coi một mảnh vụn? Chẳng lẽ mảnh vỡ này tầm quan trọng viễn siêu mình tưởng tượng, hay là nói vị này chuẩn tiên đế cũng biết mảnh vỡ lai lịch cùng giá trị? Ngay tại Tần Dạ tâm thần rung động, do dự phải chăng muốn rút đi bàn bạc kỹ hơn thời điểm, ông trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu phản phất nhận lấy chỗ sâu khối kia mảnh vỡ mãnh liệt hấp dẫn, vậy mà không bị khống chế, địa chấn kịch liệt rung động đứng lên, bộc phát ra trước nay chưa có khát vọng cảm xúc, thậm chí ý đồ tự chủ bay khỏi thức hải của hắn. Mặc dù Tần Dạ lập tức cưỡng ép chế trụ nguyên châu, nhưng ngay lúc vừa rồi trong nháy mắt đó, Nguyên Châu tiết lộ ra cái kia một tia cực kỳ yếu ớt, lại bị cách cực cao bản nguyên khí tức đã như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cự thạch, kinh động đến nơi sâu rừng cây tồn tại kinh khủng. Đông, cái kia trầm thấp trái tim rung động âm thanh đống nhiên chỉ trệ. Lập tức, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm bạo ngược, phảng phất ngủ say vạn cổ ý chí, đống nhiên thức tỉnh. Toàn bộ U Minh huyết hải, phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Vô cùng vô tận huyết hải chi thủy đình chỉ lưu động, vô số huyết hải sinh linh run lẩy bẩy, phủ phục không dậy nổi. Một đạo băng lãnh, hờ hững, nhưng lại ẩn chứa vô tận giết chóc cùng khí tức tử vong ý niệm, như là vô hình người lớn, trong nháy mắt bao phủ tần dạ chỗ mảnh khu vực này, một mực khóa chặt hắn. Sâu kiến, An cảm ngấp nghé bản tổ đồ vật. Cổ lão, khàn khàn, phản phất ước vạn sinh linh kêu rên hội tụ mà thành thanh âm, trực tiếp tại tần dạ thần hồn chỗ sâu vang lên, chấn động đến hắn tiên hồn chập chờn, suýt nữa sụp đổ. Tần dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, như rơi vào hầm băng. Bị phát hiện, hắn không chút do dự, trong nháy mắt đem giết chóc phân thân thu hồi thể nội thời khắc mấu chốt có thể chết thay đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Quanh thân không gian pháp tắc ba động kịch liệt, liền muốn liều lĩnh xé liệt không ở giữa bỏ chạy. Đối mặt chuẩn tiên đế, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí ngay cả giao thủ tâm tư đều không có, ý niệm duy nhất chính là trốn. Nhưng mà, hắn hay là xa xa đánh giá thấp chuẩn tiên đế đáng sợ. Hừ, không gian pháp tắc. Tại ta biển máu, hết thảy pháp tắc đều do ta định. Cái kia cổ lão thanh âm mang theo một tia khinh thường. Vừa dứt lời, thần dạ chung quanh nguyên bản ba động kịch liệt không gian trong nháy mắt trở nên cứng như thần thiết, phảng phất bị triệt để đông kết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian pháp tắc, tại thời khắc này vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không chỉ có như vậy, quanh người hắn cái kia sền sệt huyết hải chi thủy, trong nháy mắt trở nên nặng như ngàn tỷ tấn, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép mà đến, muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Thôn vệ lĩnh vực hôi mang bị áp xúc đến chỉ có thể kề sát bên ngoài thân, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể hắn hỗn độn tiên nguyên, thậm chí huyết dịch lưu động, đều phảng phất muốn ngưng kết bình thường, vận chuyển trở nên cực kỳ gian nan. Luân xuất pháp ủy, pháp tác áp chế. Đây chính là chuẩn tiên đế uy năng kinh khủng. Ở tại trong lĩnh vực, hắn cơ hồ chính là không gì làm không được thần. Tần Dạ cảm giác mình tựa như là bị vây ở trong hồ phách côn trùng, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong phụ xuống. Phía trước mảnh kia to lớn huyết sắc san hô tùng lâm, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Lộ ra chỗ sâu cảnh tượng, nơi đó cũng không có trong tưởng tượng cung điện hoặc động phủ, chỉ có một mảnh tương đối bình tĩnh, màu đỏ sẫm huyết thủy. Trong huyết thủy ương, lơ lửng một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt, hiện đầy huyền ảo vết dạng tảng đá mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia nhìn như phổ thông, lại tản ra cùng Tần Dạ trong thức hải hỗn độn nguyên châu đồng nguyên, lại càng thêm yếu ớt khí tức. Đúng là hắn muốn tìm mục tiêu. Mà tại khối kia mảnh vỡ phía dưới, trong huyết thủy, khoanh chân ngồi một bóng người mờ ảo. Thân ảnh kia hoàn toàn do tinh thuần nhất, nồng nặc nhất huyết sát chi khí cùng u minh pháp tắc ngưng tụ mà thành, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Nhưng trên thân nó tản ra cái kia cổ minh ông, cổ lão, vang lãnh, khống chế hết thể khí tức khủng bố, chính là cái kia chuẩn tiên đế uy áp đầu nguồn. Huyết Hải lão tổ. Đây tuyệt đối là u minh huyết hải chân chính chúa tể một trong, một vị còn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên chuẩn tiên đế. Ánh mắt của hắn hoặc là nói ý niệm như là hai thanh băng lãnh lợi kiếm, xuyên thấu huyết thủy, rơi vào tần dạ trên thân. Thú vị sâu kiến. Trên thân lại có cùng nguyên hạch đồng nguyên khí tức, mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất lại tựa hồ như cao hơn. Huyết Hải lão tổ ý niệm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu, xem ra trên người ngươi cất giấu bí mật không nhỏ. Đưa ngươi thôn phệ, có lẽ có thể đền bù bản tổ khối này nguyên hạch không chọn bện tiếp mới. Trong miệng hắn nguyên hạch hiển nhiên chính là chỉ khối kia hỗn độn nguyên châu mảnh vỡ. Lời còn chưa dứt, một cái hoàn toàn do U Minh huyết hải lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành to lớn huyết thủ, chậm rãi tại tần dạ trên không hình thành. Huyết thủ kia phía trên, phù văn lưu chuyển, ẩn chứa ma diệt tiên hồn, tức đoạt hết thể khủng bố lực lượng phát tác, chậm rãi hướng phía dưới chụp tới. Tốc độ không nhanh, lại mang theo tuyệt đối khống chế cùng hủy diệt ý chí, để tần dạ căn bản không chỗ có thể trốn. Bóng ma tử vong, trước nay chưa có nồng đậm. Tần dạ con ngươi co vào đến cực hạn, đại não điên cuồng vận chuyển. Cường công, tuyệt đối là một con đường chết. Cầu xin tha thứ. Đối phương căn bản không có khả năng buông tha mình. Như vậy, chỉ có dùng trí hoặc là đánh cược hết thảy, liều mạng một lần. Chương 328, dùng trí, cường công. Biển máu ngập trời chương 328, dùng trí, cường công. Biển máu ngập trời bóng ma tử vong như là băng lãnh thủy triều, che mất tần dạ mỗi một tấc cảm giác. Trên không cái kia chậm rãi đè xuống u minh huyết thủ, nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa tất cả né tránh không gian, nó ẩn chứa khủng bố lực lượng pháp tắc, càng làm cho hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Chuẩn tiên đế chi uy quả là tại tư. Tại đây tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo cùng tính toán đều lộ ra tái nhợt vô lực. Dùng trí, đối mặt một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm, cáo giả, lực lượng tuyệt đối nghiền ép ngươi lao quái vật, cái gọi là dùng trí càng giống là một chuyện cười. Cầu xin tha thứ, càng là không có chút ý nghĩa nào, đối phương hiển nhiên đem hắn coi là thuốc bổ. Tựa hồ chỉ còn lại có một con đường, liều mạng một lần. Đánh cược tất cả át chủ bài, có lẽ có thể chiếm được một đường xa vời sinh cơ. Trong chớp mắt, tần dạ trong mắt lóe lên điên cuồng quyết tuyệt. Hắn không còn ý đồ dễ rủa thoát đi cái kia ở khắp mọi nơi huyết hải áp chế, ngược lại đem tất cả lực lượng, tất cả thần niệm, tất cả ý chí đều quán chú đến trong thức hải hỗn độn nguyên châu bên trong. Nguyên châu, giúp ta! Hắn ở trong lòng phát ra y mắng gào thét, không còn áp chế nguyên châu đối với khối kia mảnh vỡ khát vọng, ngược lại chủ động đem nó kích phát đến cực hạn. Đồng thời, hắn đem tự thân đối với thôn vệ pháp tắc toàn bộ cảm ngộ, vừa mới cô động giết chóc phân thân ẩn chứa huyết hải bản nguyên khí tức, thậm chí một tia từ táng thiên quan bên trong cảm ngộ đến tử vong chân ý, không giữ lại chút nào rót vào nguyên châu. Hắn đang tiến hành một trận đánh cược, Cực Hỗn Độn Nguyên Châu vị cách cao hơn nhiều huyết hải này lão tổ. Cực Nguyên Châu mảnh vỡ ở giữa lực hấp dẫn, có thể quấy rầy thậm chí đột phá huyết hải lão tổ khống chế.
Ông
đạt được tần dạ toàn lực ra chỉ Hỗn Độn Nguyên Châu, phản phất từ trong ngủ mê triệt để thức tỉnh thái cổ cự thú, đồng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Một cỗ khó mà hình dung, siêu việt tiên đạo pháp tắc, phản phất đến từ bản nguyên vũ trụ chỗ sâu hỗn độn khí tức, như là bạo tạc hành tinh giống như, đồng nhiên từ tần dạ mi tâm bộc phát ra, trong nháy mắt xông phá huyết hải lão tổ bộ phận pháp tắc áp chế.
Ân,
đây là một mực lạnh nhạt huyết hải lão tổ, lần thứ nhất phát ra mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin sóng ý niệm. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ bộc phát ra hỗn độn khí tức, nó bản chất độ cao, vậy mà để hắn vị này chuẩn tiên đế đều cảm thấy một tia tim đập nhanh cùng khát vọng. Phản phất đó là so với hắn đau khổ lĩnh hội u minh huyết hải đại đạo càng thêm tiếp cận vũ trụ trung cực huyền bí. Cùng lúc đó, lơ lửng tại huyết hải lão tổ trước người khối kia mảnh vỡ màu đen, phản phất nhận lấy chí mạng hấp dẫn, vậy mà cũng địa chấn kịch liệt rung động đứng lên, bộc phát ra quang mang đen nhánh, ý đồ tránh thoát một loại nào đó trói buộc, hướng về tần dạ phương hướng bay đi.
Hừ,
thì ra là thế. Trong cơ thể ngươi lại có càng lớn nguyên hạch mảnh vỡ. Thật sự là trời trợ giúp bản tổ. Huyết hải lão tổ trong nháy mắt minh ngộ, chấn kinh hóa thành vô biên tham lam cùng cuồng hỉ. Nuốt ngươi, dung hợp nguyên hạch, bản tổ nhất định có thể bước ra một bước cuối cùng, thành tựu vô thượng huyết đế. Cái kia đè xuống u minh huyết thủ tốc độ đột nhiên tăng tốc, uy lực càng là tăng vọt mấy lần, thế phải đem tần dạ tính cả trong cơ thể hắn nguyên châu nhất cử bắt luyện hóa. Nhưng ngay lúc cái này ngắn ngủi quấy nhiễu cùng trì trệ ở giữa, tần dạ tranh thủ đến cái kia không có ý nghĩa, lại cực kỳ trọng yếu một tia cơ hội thở dốc. Ngay tại lúc này, trong mắt của hắn vẻ điên cuồng càng đậm, không chút do dự vận dụng sau cùng át chủ bài. Càn Khôn Chấn Thế Trung,
hộ
Táng Thiên Quan,
mở cho ta.
Đông, màu vàng đất thần quang ngút trời mà lên, Càn Khôn Chấn Thế Trung hóa thành trăm trượng trùng lớn, đem tần dạ bao ở trong đó, rủ xuống ngàn vạn đầu nặng nề huyền hoàng chi khí, ngạnh kháng cái kia chộp tới u minh huyết thủ. Suy suy suy, huyền hoàng chi khí cùng u minh huyết thủ kịch liệt va chạm, thần quang cùng huyết quang xen lẫn trong bụi. Càn Khôn Chấn Thế Trung kịch liệt rung động, trung thân quang hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, hiển nhiên khó mà thời gian dài ngăn cản. Mà gần như đồng thời, ồ quang bùng lên, Táng Thiên Quan nắp quan tài ở vang mở rộng. Lần này không còn là xốc lên một tia khe hở, mà là cơ hội hoàn toàn mở ra. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực hạn, phản phất vạn vật kết thúc, kỷ nguyên phần mộ giống như tử vong cùng tịch diệt khí tức, như là vỡ đê hồng hoang dòng nước lớn, ầm vang từ trong quan tài trào lên mà ra. Giang giác, giang giác. Trung quanh bị huyết hải lão tổ đông kết không gian, tại cỗ này kinh khủng khí tức tử vong trùng kích vào, vậy mà phát ra tiếng vỡ nát. Cái kia đâu đâu cũng có huyết hải sức áp chế, cũng bị cỗ này tử vong tịch diệt chi lực cưỡng ép gạt ra, chôn bụi.
Cái gì?
Cỗ khí tức này là thứ quỷ kia quan tài. Nó vậy mà tại trong tay ngươi. Huyết hải lão tổ ý niệm bên trong tràn đầy kinh hãi cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, phản phất nhận ra Táng Thiên Quan lai lịch. Táng Thiên Quan khí tức tử vong cùng u minh huyết hải tử sát chi khí vốn là đồng nguyên, nhưng người trước càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão, càng thêm trí cao vô thượng. Phản phất là hết thể tử vong cùng tịch diệt đồng nguyên. Hai cỗ lực lượng điên cùng đối xứng, chôn bụi, lại tạm thời tạo thành một cái hỗn loạn năng lượng khu vực chân không. Thôn vệ lĩnh vực, cực hạn tiêu đốt. Huyết hải chi lực, làm việc cho ta. Tần Dạ nhân cơ hội này, điên cuồng gầm thét, đem thôn vệ lĩnh vực lực lượng thôi động đến trước nay chưa có cực hạn. Hắn không còn bèn bèn thôn vệ xâm nhập năng lượng, mà là bắt đầu cưỡng ép thôn vệ trùng quanh toàn bộ u minh huyết hải lực lượng. Mặc dù hiệu suất cực thấp, lại lọt vào huyết hải bản nguyên phản vệ, nhưng giờ phút này hắn không cố được nhiều như vậy. Hắn thậm chí chủ động đem thôn vệ tới, hô tạp huyết hải lão tổ ý chí cuồng bạo năng lượng, trực tiếp rót vào Táng Thiên Quan cùng Càn Khôn Chấn Thế Trung bên trong, dùng để tự bạo thức trùng kích, đến ngắn ngủi tăng lên hai kiện chí bảo uy năng. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm tự mình hại mình đấu pháp, nhưng đối với trước mắt cục diện tới nói, lại là lựa chọn duy nhất. Ầm ầm long, kinh khủng nổ lớn tại trong biển sâu phát sinh. Càn Khôn Chấn Thế Trung gào thét một tiếng, ánh sáng triệt để ảm đạm, lùi về tần dạ thể nội. Táng Thiên Quan khí tức tử vong cũng bị cái kia u minh huyết thủ cưỡng ép ma diệt hơn phân nửa, nắp quan tài kịch liệt rung động, tựa hồ muốn một lần nữa khép kín. Nhưng này u minh huyết thủ cũng bị cái này liều chết một kích, tăng thêm Táng Thiên Quan lực lượng tử vong trùng kích cùng hỗn độn nguyên châu quá nhiều, đánh cho kịch liệt lắc lư, quang mang ảm đạm, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rạn nhỏ xíu.
Phúc.
Tần dạ phun máu tươi tung tóe, thân thể như là đồ sứ giống như hiện đầy vết rách, tiên hồn bị thương nặng, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, cơ hồ dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn lại mượn bạo tạc phản xung chi lực, cùng không gian ngắn ngủi phá toái khoảng cách, hóa thành một đạo huyết quang, liều lĩnh xông về khối kia bởi vì nguyên châu mãnh liệt hấp dẫn mà tạm thời mất đi trói buộc, đang hướng về hắn bay tới mảnh vỡ màu đen.
Sâu kiến,
ngươi dám? Huyết hải lão tổ vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới đối phương điên cuồng như vậy, càng không có nghĩ tới cố quan tài kia uy lực quỷ dị như vậy. Hắn ngưng tụ sức mạnh còn sót lại, lần nữa hóa ra một cái hơi nhỏ huyết thủ, chụp vào tần dạ cùng khối kia mảnh vỡ.
Là của ta.
Tần dạ trong mắt chỉ có khối kia gần trong gang tấc mảnh vỡ, hắn rũi ra cơ hồ phá toái bàn tay, một tay lấy nó bắt lấy. Vào tay lạnh bước, lại truyền đến một loại huyết mạch tương liên rung động. Ngay tại hắn bắt lấy mảnh vỡ sát na, huyết hải lão tổ huyết thủ thứ hai cũng đã trước mắt.
Sinh tử một đường.
Chương 329, Táng Thiên Quan phát huy, trấn áp huyết hải.
Chương 329, Táng Thiên Quan phát huy, trấn áp huyết hải.
Bắt lấy cái kia lạnh bước mảnh vỡ sát na, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm giác quen thuộc phun lên tần dạ trong lòng, phảng phất mê thất hải tử rốt cuộc tìm được thất lạc nhiều năm chí thân. Mảnh vỡ cùng hắn trong thất hải hỗn độn nguyên châu sinh ra mãnh liệt cộng minh, lẫn nhau hấp dẫn, hẳn không thể lập tức hòa làm một thể. Nhưng mà nguy cơ tử vong cũng đồng thời giáng lâm. Huyết Hải lão tổ nén giận ngưng tụ cái thứ hai U Minh huyết thủ, mặc dù uy lực không bằng trước đó, nhưng vẫn như cũ mang theo chuẩn tiên đế khủng bố lực lượng phát tắc, đủ để đem giờ phút này dầu hết đèn tắt, trọng thương ngã gục Tần Dạ tùy tiện bóp nát, tính cả khối kia mảnh vỡ cùng nhau đập lại. Mơ tưởng, Tần Dạ trong mắt lóe lên điên cuồng tàn khốc. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế, há có thể thất bại trong gang tấc. Hắn làm ra một cái cực kỳ lớn gan cùng mạo hiểm quyết định. Hắn cũng không có ý đồ dùng còn sót lại lực lượng đi ngăn cản huyết thủ kia, cũng không có lập tức dung hợp mảnh vỡ thời gian căn bản không kịp mà là, đột nhiên đem vừa mới tới tay, khối kia lớn chừng quả đấm hỗn độn nguyên châu mảnh vỡ, hung hăng chụp về phía lơ lửng ở một bên, nắp quan tài sắp một lần nữa khép kín Táng Thiên Quan. Nguyên châu mảnh vỡ, cho ta trấn trụ nó. Thôn vệ huyết hải. Hắn khàn giọng gào thét, đem chính mình sau cùng ý chí cùng còn sót lại tiên nguyên, tính cả đối với thôn vệ pháp tắc toàn bộ lý giải, điên cuồng rót vào bên trong mảnh vỡ, dẫn dắt hắn cùng Táng Thiên Quan sinh ra liên hệ. Hắn đang đánh cược cực hỗn độn nguyên châu mảnh vỡ, nó bị cách đủ để lâm thời tăng cường Táng Thiên Quan uy năng. Cực nguyên châu cùng Táng Thiên Quan hai loại đồng dạng cổ lao thần bí chi bảo, có thể sinh ra một loại nào đó hiệp đồng hiệu ứng. Chuyện kỳ diệu phát sinh, khối kia đen kịt mảnh vỡ vừa tiếp xúc với Táng Thiên Quan, cũng không bị bài xích, ngược lại như là tìm được kết cục bình thường, trong nháy mắt dung nhập quan tài mặt ngoài, vừa lúc điền vào trên thân quan tài một đạo nhỏ xíu cổ lao vết dạng. Ông, Táng Thiên Quan phảng phất bị rót vào hoàn toàn mới, vô cùng cường đại động lực nguyên, đột nhiên bộc phát ra so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần ô quang. Trên thân quan tài những cái kia cổ lão bức vẽ mơ hồ phảng phất trong nháy mắt sống lại, trở nên càng thêm rõ ràng huyền ảo. Nguyên bản sắp khép kín nắp quan tài bỗng nhiên đình trệ, sau đó chậm rãi, lại mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, lần nữa mở ra. Càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần, càng khủng bố hơn tử vong tịch diệt khí tức, như là ngủ say thái cổ ma thần triệt để thức tỉnh, ầm vang bạo phát đi ra. Lần này, khí tức không còn là không khác biệt quyết tán, mà là tại Tần Dạ ý chí cùng nguyên châu mảnh vỡ dẫn đạo bên dưới, hóa thành một đạo ngưng thực, đen kịt tử vong dòng lũ, hung hăng đánh tới cái kia chộp tới U Minh huyết thủ. Suy không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại cực hạn chốt bụi. Cái kia ẩn chứa chuẩn tiên đế lực lượng pháp tắc U Minh huyết thủ, tại đạo này dung hợp nguyên châu mảnh vỡ lực lượng tử vong dòng lũ trước mặt, vậy mà như là kiêu dương dưới băng tuyết, từ đầu ngón tay bắt đầu, cấp tốc tăng dã, phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất hạt, sau đó bị tử vong dòng lũ thôn phệ không còn. Thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Không có khả năng, Huyết Hải lão tổ phát ra kinh sợ tới cực điểm gào thét, ý niệm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng một tia sợ hãi. Quan tài kia, mảnh vỡ kia, kết hợp đằng sau làm sao lại hắn cảm giác đến mình cùng huyết thủ kia liên hệ bị trong nháy mắt chặt đứt, cái kia cố tử vong dòng lũ thậm chí đi ngược dòng nước, dọc theo trong cõi u minh liên hệ, phản phệ hướng bản thể của hắn. Càng làm cho hắn kinh hãi là, đối phương buộc phát ra tử vong tịch diệt ý cảnh, tựa hồ ẩn ẩn khắc chế hắn u minh huyết hải đại đạo. Táng Thiên Quan buộc phát ra tử vong dòng lũ tại chôn vùi huyết thủ đằng sau, cũng không đình chỉ, ngược lại như là có được sinh mệnh giống như, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh huyết hải chi thủy cùng sát khí, thể tích không ngừng bành trướng lớn mạnh, hóa thành một đầu gào thét màu đen nghiệt rồng, hướng phía huyết hải lão tổ bản thể đánh tới. Những nơi đi qua, huyết hải tránh lui, sát khí chôn bụi, phảng phất muốn đem vùng huyết hải này triệt để hóa thành tĩnh mịch minh thổ. Hôn trướng, thật coi bản tổ không làm gì được ngươi sao? Huyết hải vô lượng, vạn hồn phệ thiên. Huyết hải lão tổ triệt để nổi giận, hắn ngồi xếp bằng thân ảnh đống nhiên đứng lên, mặc dù vẫn là năng lượng thể, nhưng khí thế ngập trời. Toàn bộ vô tận u minh huyết hải phảng phất đều sôi trào lên. Vô số vẫn lạc tại trong huyết hải sinh linh mạnh mẽ oán hồn hư ảnh được triệu hoán mà ra, phát ra thê lương thống khổ kêu gào, hội tụ thành một đạo đủ để ăn mòn chư thiên, ô uế vạn giới khủng bố huyết sắc dòng lũ, nên hướng cái kia tử vong hắc long. Ầm ầm, hai loại cực hạn lực lượng va chạm, phản phất muốn lại mở ra đất trời. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, đem chúng quanh huyết sắc san hô tùng lâm san thành bình địa, vô số huyết hải sinh linh trong nháy mắt hóa thành một biển. Tần Dạ đứng núi chịu sào, mặc dù có Táng Thiên Quan ngăn tại phía trước, vẫn như cũng bị cái kia đáng sợ dư ba chấn động đến như là như lưu tinh bay rất ra ngoài, cả người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, ý thức đều cơ hồ muốn mơ hồ. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, bằng vào cuối cùng một tia thanh minh, điên cuồng thôi động trong thức hải chủ nguyên châu lực lượng, câu thông trên thân quan tài khối kia mạnh mẽ. Trấn áp, thôn vệ. Sau đó, đi. Tiếp thu được chỉ thị của hắn, Táng Thiên Quan ô quang lại thịnh, thân quan tài phảng phất hóa thành một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy ba trạm sinh ra khủng bố năng lượng cùng chúng quanh huyết hải bản nguyên, tạm thời cùng huyết hải lão tổ vạn hồn huyết sóng tạo thành giằng co. Mà Tần Dạ thì mượn cố này phản xung chi lực, cùng hai khối nguyên châu mảnh vỡ cộng mình sinh ra yêu đất không gian ba động, không tiếp tiêu đốt vốn là tàn phá tiên hồn bản nguyên, cưỡng ép xé rách cái kia bị suy yếu không ít huyết hải phong tỏa. Một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian tại phía sau hắn xuất hiện. Hắn không chút do dự, dùng hết cuối cùng khí lực, đem tạm thời cầm cự được Táng Thiên Quan tính cả khối kia mảnh vỡ cưỡng ép triệu hồi, sau đó một đầu đụng vào trong vết nứt không gian kia. Tiểu tặc, lưu lại nguyên hạch. Huyết Hải lão tổ vừa kinh vừa sợ gào thét từ phía sau truyền đến, một cái càng khủng bố hơn cự thủ theo sát phía sau bắt bỏ vào vết nứt không gian, y đồ đem hắn bắt về. Nhưng vết nứt không gian cấp tốc lấp đầy. Xoẹt. Bàn tay khổng lồ kia mặc dù bẻ vụn bộ phận không gian, lại cuối cùng chậm một bước, chỉ kéo xuống Tần Dạ một mảnh nhỏ nhuốm máu gấp áo, liền không thể không lùi về. Vô tận huyết hải chỗ sâu, chỉ còn lại có Huyết Hải lão tổ nổi giận không cam lòng gào thét, chấn động đến huyết hải bốc lên, vạn linh phụ phụ. Không biết qua bao lâu, tại một mảnh hoang vu vắng lặng phá toái tinh thần mặt sau, một khe hở không gian vô thành vô tức vỡ ra, một cái máu me khắp người, gần như không thành hình người thân ảnh từ đó rơi xuống mà ra, khí tức yếu ớt đến cực hạn. Chính là may mắn chạy thoát Tần Dạ. Hắn quay đầu nhìn một cái kia cấp tốc biến mất vết nứt không gian, trong mắt lóe lên một tia lòng còn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Chuẩn Tiên Đế, thực sự thật là đáng sợ. Lần này, thật sự là hiểm tử hoàn sinh. Át chủ bài ra hết, thậm chí đánh cược vừa mới tới tay Nguyên Châu mảnh vỡ, mới miễn cưỡng trốn được một mạng. Nhưng, đáng giá. Hắn mở ra bàn tay, nhìn xem cái kia nhẹ nhàng trôi nổi, cùng Táng Thiên Quan có chút tách rời, nhưng như cũ tản ra ô quang Nguyên Châu mảnh vỡ, khóe miệng khó khăn câu lên một vòng đường cong. Mảnh vỡ cuối cùng cũng đến tay. Hắn cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, triệt để đã hôn mê. Chương 330, đoạt được mảnh vỡ, dung hợp. Hắc Châu không gian có thể dung nạp vật sống. Chương 330, đoạt được mảnh vỡ, dung hợp. Hắc Châu không gian có thể dung nạp vật sống. Phá toái tinh thần mặt sau, tĩnh mịch giá rét. Tần Dạng như là bị vứt bỏ tàn phá con rối, lặng lặng phiêu phù ở trong hư không, quanh thân bị một tầng tự hành ngưng kết màu đỏ sẫm huyết băng bao trùm, khí tức yếu ớt đến cực hạn, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cùng huyết hải lão tổ một trận chiến kinh thế, đại giới thảm trọng tới cực điểm. Nhục thân gần như triệt để sụp đổ, hiện đầy giống mạng nhện vết rách, rất nhiều nơi thậm chí lộ ra bạch cốt âm u tiên hồn bị thương nặng, ảm đạm vô quang, ý thức trầm luân tại bóng tối vô tận cùng trong thống khổ. Hỗn độn tiên nguyên biển gần như khô cạn, chỉ có nơi trung tâm nhất, viên kia hỗn độn nguyên châu vẫn tại ngoan cường mà tản ra yếu ớt hỗn độn quang mang, như là trong đêm tối một điểm cuối cùng tinh hỏa, khó khăn duy trì lấy hắn sau cùng sinh cơ. Thời gian tại mảnh này tĩnh mịch trong tinh vực phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm. Bao trùm tại Tần Dạ bên ngoài thân huyết băng lặng yên đã nứt ra một cái khe. Một tia cực kỳ yếu ớt, lại cứng cỏi không gì sánh được sinh cơ, như là phá đất mà lên chồi non, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Là hỗn độn nguyên châu. Cho dù chủ thể ý thức hôn mê, viên này thần bí hắc châu vẫn tại bản năng vận chuyển. Nó chậm rãi hấp thu trong vũ trụ mỏng manh năng lượng cùng tinh thần chi lực, chuyển hóa làm bản nguyên nhất sinh cơ, từng tia rót vào Tần Dạ tàn phá nhục thân cùng tiên hồn bên trong, tiến hành cực kỳ chậm rãi chữa trị. Đồng thời, nó càng là không gián đoạn tản ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ Tần Dạ nắm chặt ở trong tay viên kia mới được đến mảnh vỡ, cùng lơ lửng ở một bên, quang trạch đồng dạng có chút ảm đạm Táng Thiên Quan. Viên kia mới được đến mảnh vỡ, tựa hồ cũng cảm ứng được chủ thể kêu gọi, có chút rung động, tản mát ra đồng nguyên ô quang, cùng chủ nguyên châu hòa lẫn. Rốt cục, làm đệ nhất sợi yếu ớt ý thức chi quang một lần nữa tại Tần Dạ tiên hồn chỗ sâu sáng lên lúc, hắn cảm nhận được không phải thân thể đau nhức kịch liệt, mà là nguồn gốc từ sâu trong thức hải loại kia không gì sánh được mãnh liệt, viên mãn hấp dẫn cùng kêu gọi. Mảnh vỡ ý thức của hắn bản năng khu động lấy cơ hồ không cách nào động đậy thân thể, đem toàn bộ còn sót lại thần niệm tập trung đến bàn tay nắm chắc bên trên. Viên kia lạnh bước, lại tản ra thân thiết ba động mảnh vỡ, đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Dung hợp, nhất định phải dung hợp một cái vô cùng kiên định suy nghĩ chống đỡ lấy hắn. Hắn cố nén tiên hồn như tê liệt đau nhức kịch liệt, bắt đầu cực kỳ khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến chủ nguyên châu lực lượng, đi tiếp xúc bao khỏa mảnh vỡ kia. Quá trình này so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều. Cả hai vốn là một thể đồng nguyên, chia liệt không biết bao nhiêu kỷ nguyên, khát vọng đoàn tụ bản năng siêu việt hết thảy. Đương chủ nguyên châu quang mang triệt để bao trùm mảnh vỡ sát na, ông một loại khó mà hình dung, phản phất vũ trụ sơ khai, hồng mông đống nhiên phản hùng vĩ vật luật, đống nhiên từ Tần Dạ sâu trong thức hải bộc phát ra. Sáng chói lại không chướng mắt hỗn độn thần quang, trong nháy mắt thấu thể mà ra, đem hắn cả người chiếu rọi đến như là lưu ly bảo ngọc. Quanh thân cái kia giữ tận vết thương tại thần quang này chiếu rọi xuống, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, khép lại. Khô cạn tiên nguyên biển như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, điên cuồng hấp thu từ nguyên châu phản hồi ra tinh thuần năng lượng bản nguyên, cấp tốc trở nên tràn đầy, thậm chí càng thêm mênh mông. Hắn tiên hồn như là tắm rửa tại ấm áp mẫu thể nước ối bên trong, thương tích bị phi tốc chữa trị, đồng thời trở nên càng thêm cô đọng, thông thấu, cường đại. Phá toái tinh thần chung quanh, mỏng manh năng lượng vũ trụ cùng tinh thần chi lực phản phất nhận lấy quân vương triệu hoán, hóa thành mắt trần có thể thấy tia nước nhỏ, điên cuồng hướng Tần Dạ tụ đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Dung hợp quá trình, bản thân liền là một cái cự đại cơ duyên và tẩy lễ. Tần Dạ cái kia yếu ớt ý thức tại cái này mênh mông năng lượng cùng bản nguyên tẩy lễ bên trong, cấp tốc trở nên rõ ràng, cường tráng. Hắn nhìn đến, trong thức hải viên kia hỗn độn nguyên châu, tại dung hợp mảnh vỡ đằng sau, thể tích tựa hồ lớn hơn một vòng, mặt ngoài hỗn độn đường vân trở nên càng thêm phức tạp, rõ ràng, huyền ảo, tản ra khí tức cũng càng thêm cổ lão, thâm thúy, hoàn chỉnh. Một loại khó nói nên lời viên mãn cảm giác tự nhiên sinh ra, mặc dù biết cái này xa không phải nguyên châu hoàn toàn thể, nhưng so với trước đó, đã hoàn chỉnh rất rất nhiều. Càng nhiều huyền ảo tin tức, như là giải phong dòng lũ, tràn vào ý thức của hắn. Liên quan tới không gian, liên quan tới thời gian, liên quan tới thôn vệ, liên quan tới tạo hóa. Đủ loại cấp độ càng sâu huyền bí hướng hắn mở rộng cửa lớn. Mà hắn quan tâm nhất một chút, nguyên châu nội bộ không gian biến hóa, cũng rõ ràng bày biện ra đến. Không gian diện tích lần nữa điên cuồng quyết trương, đã có thể so với một phương chân chính tiểu thế giới. Núi non sông ngòi hình thức ban đầu tự hành diễn hóa, mặc dù vẫn như cũ hoang vu, lại ẩn chứa một tia chân thực sinh cơ. Trung ương Na Than do hỗn độn nguyên dịch chiếu ảnh hình thành vũng nước cũng làm lớn ra không ít, như là thế giới nguồn suối. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là tốc độ thời gian trôi qua lần nữa tăng lên, đạt đến kinh khủng ngoại giới một ngày, nội bộ 30 ngày. Nhưng mà tất cả những biến hóa này cũng không sánh nổi một cái khác nghiêng trời lệch đất, có thể xương chất biến tăng lên, sinh mệnh pháp tắc sơ bộ hoàn thiện. Dung hợp mảnh vụn này sau, nguyên châu nội bộ hỗn độn thế giới không còn là đơn thuần năng lượng không gian, mà là chân chính trên ý nghĩa ra đời cơ sở nhất, có thể gắn bó sinh mệnh sống sót pháp tắc. Mặc dù vẫn như cũ mỏng manh, kém xa ngoại giới tiên giới, nhưng nơi này đã có được ổn định không khí, hỗn độn chi khí chuyển hóa yếu ớt nguồn nước nguyên dịch chiếu ảnh, thậm chí một tia mô phỏng ngoại giới pháp tắc hình thành trọng lực cùng sinh thái tuần hoàn. Ý vị này, nguyên châu không gian từ đây có thể dung nạp vật sống. Không chỉ là cất giữ đan dược, vật liệu, mà là có thể đem chân chính sinh linh, thậm chí tu sĩ, đưa vào trong đó sinh tồn, tu luyện. Mặc dù trước mắt hoàn cảnh còn rất ác liệt, không thích hợp phổ thông phàm tục sinh linh, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhất là đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên cấp bậc công năng. Thử nghĩ, lúc đối địch, đột nhiên thả ra ngàn vạn rưỡi chướng cường giả vây công, hoặc là bồi dưỡng một chi hoàn toàn trung thành với mình bí mật thế lực, thậm chí thời khắc mấu chốt, để thân hữu tiến vào bên trong tránh né thai kiếp. Nó chiến lược ý nghĩa, không cách nào đánh giá. Quá tốt rồi. Tần Dạ trong lòng dâng lên cuồng hỉ, ngay cả trên thân đau nhức kịch liệt đều phảng phất giảm mất hơn phân nửa. Hắn lập tức nếm thử, thần niệm khẽ nhúc nhích. Hưu. Một bên nổi lơ lửng, vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê giết chóc phân thân, trong nháy mắt được thu vào Nguyên Châu không gian nội bộ, an trí tại một chỗ tương đối bình ổn khu vực. Phân thân sau khi tiến vào, cũng không xuất hiện bất kỳ khó chịu, nó thể nội huyết sát chi khí ngược lại cùng trong không gian tân sinh hỗn độn khí tức có chút giao hòa, thương thế khôi phục tốc độ tựa hồ còn tăng nhanh một tia. Thành công. Tần Dạ triệt để xác nhận điểm này. Hắn kiềm chế lại kích động, tiếp tục toàn lực hấp thu dung hợp phản hồi năng lượng, chữa trị tự thân. Thời gian từng giờ trôi qua. Khi dung hợp triệt để hoàn thành, phản hồi năng lượng dần dần lắng lại lúc, Tần Dạ thương thế đã khôi phục 7-8 phần, tu vi càng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có triệt để vững chắc tại Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến tầng kia không thể phá vỡ Tiên Vương hàng rào. Mặc dù khoảng cách đột phá còn xa không thể chạm, nhưng đã thấy được phương hướng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang lưu chuyển, thâm thúy như biển sao. Nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội lao nhanh, so trước đó càng thêm tinh thuần bàng bạc hỗn độn tiên nguyên, cùng trong thức hải viên kia càng thêm hoàn chỉnh nguyên châu, một loại sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Lần này U Minh huyết hải chi hành, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Không chỉ có đạt được khối thứ hai nguyên châu mạnh mẽ, càng làm cho nguyên châu không gian phát sinh chất biến. Hắn nhìn thoáng qua lơ lửng ở một bên Táng Thiên Quan. Trên thân quan tài khối kia mảnh vỡ đã biến mất, triệt để dung nhập Nguyên Châu, nhưng quan tài bản thân tựa hồ cũng bởi vì lần này cộng đồng đối địch cùng Nguyên Châu mảnh vỡ ngắn ngủi dung nhập, linh tính tăng cường một tia, cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nên rời đi. Tần Dạ vươn người đứng dậy, thay đổi một thân mới áo xanh, ánh mắt đảo qua mảnh này tĩnh mịch tinh không. Là thời điểm trở về. Lần này rời đi tông môn quá lâu, mà lại náo ra động tĩnh quá lớn, cần trở về hảo hảo tiêu hóa đoạt được, cũng ứng đối khả năng đưa tới đến tiếp sau phong ba. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, trong lòng đỗng nhiên không hiểu khẽ động, sinh ra một loại kỳ lạ cảm ứng. Cái kia cảm ứng cũng không phải là đến từ Nguyên Châu, cũng không phải đến từ nguy cơ, mà là một loại ấm áp, quen thuộc, mang theo vẻ lo lắng cùng chờ đợi. Nguồn gốc từ xa xôi hạ giới yếu ớt kêu gọi, là nàng. Tần Dạ ánh mắt đống nhiên nhìn về phía tiên giới phía dưới một cái hướng khác, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng kinh hỉ. Chương 331, cảm ứng xuống giới, liệu y phi thăng. Chương 331, cảm ứng xuống giới, liệu y phi thăng. Cái kia tia cảm ứng cực kỳ yếu ớt, vượt qua vô tận thời không hàng rào cùng vĩ độ chênh lệch, như là trong gió sợi tơ, như có như không. Nếu không có Tần Dạ vừa mới dung hợp Nguyên Châu mảnh vỡ, thần hồn cảm giác mẫn duệ đến trước nay chưa có trình độ, căn bản không có khả năng bắt được. Nhưng Tần Dạ không gì sánh được vững tin, đó chính là liệu y khí tức. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quen thuộc cùng ràng buộc, tuyệt sẽ không sai. Mà lại, cái kia cảm ứng bên trong ẩn chứa cảm xúc, lo lắng, chờ đợi, thậm chí mang theo một kia quyết tuyệt, phản phất tại kinh lịch một loại nào đó thử thách to lớn cùng thay biến. Y nàng chẳng lẽ một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt xẹt qua Tần Dạ não hải, muốn phi thăng? Là tính toán thời gian. Hạ giới đã đi qua mấy trăm năm, tiên giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Lấy liều y thiên phú và tâm tính, tăng thêm hắn năm đó lưu lại tài nguyên cùng công pháp, tu luyện tới độ kiếp phi thăng cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Phi thăng, đây là hạ giới tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm không gì sánh được sinh tử khảo nghiệm. Cần vượt qua kinh khủng phi thăng tiên kiếp, càng phải tiếp nhận phi thăng trong thông đạo không gian xé rách cùng pháp tắc tẩy lễ, mười không còn một. Cho dù thành công, sau khi phi thăng rơi vào chỗ nào, cũng toàn bằng vật khí, nếu là rơi vào hiểm địa hoặc trực tiếp bị đại thế lực chụp tới làm nô là buộc, hạ chàng thường thường so vẫn lạc thảm hại hơn. Cái kia tia cảm ứng bên trong lo lắng cùng quyết tuyệt, không thể nghi ngờ ấn chứng nàng đang đứng ở phi thăng thời khắc mấu chốt, đồng thời tựa hồ gặp được phiền toái. Tần Dạ tâm trong nháy mắt nhấc lên, hắn tuyệt không thể để Liễu Y một mình đối mặt phi thăng phong hiểm, nhất định phải tìm tới nàng phi thăng tiếp dẫn chi địa. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, không để ý vừa mới khôi phục thân thể, toàn lực vận chuyển hỗn độn nguyên châu, đem thần hồn cảm giác phóng đại đến cực hạn, lần theo cái kia tia yếu ớt cảm ứng, cẩn thận truy tung nó đầu nguồn. Vượt qua hạ giới vị diện hàng rào cảm giác cực kỳ khó khăn, đối với thần hồn tiêu hao rất lớn. Nhưng Tần Dạ không quan tâm, điên cuồng tiêu đốt lên tiên nguyên cùng tinh thần lực. Nguyên châu hào quang tỏa sáng, mặt ngoài hỗn độn đường vân lưu chuyển, phụ trợ hắn tiến hành thôi diễn cùng định vị. Từng màn hình ảnh mơ hồ cùng tọa độ không gian mạnh mẽ, đứt quang truyền vào ý thức của hắn. Lôi đỉnh vạn trượng. Cửu trọng tiên kiếp quanh kích lấy một đạo tinh tế lại cứng cỏi thân ảnh. Là nàng. Kiếp vân tán đi, tiên quang tiếp dẫn. Nàng thành công vượt qua thiên kiếp. Phi thăng thông đạo mở ra. Nàng hóa thành lưu quang chui vào trong đó. Thông đạo bất ổn. Có không gian loạn lưu quấy nhiễu, tọa độ tựa hồ phát sinh chết đi, cảm ứng trở nên đứt quãng, cuối cùng định vị tựa hồ rơi vào tiên giới tây bắc biên duyên một mảnh hoang vu hỗn loạn phá toái châu vực. Tiên giới tây bắc, loạn lưu biển phụ cận phi thăng giếng. Tần Dạ bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Loạn lưu biển, đó là tiên giới một mảnh nổi tiếng khu vực hỗn loạn, không gian cực không ổn định, lúc đó có nguy hiểm bão táp thời không sinh ra, tài nguyên cằn cỗi, linh khí hỗn loạn, chính là rất nhiều cùng hung cực ác chi đồ, người đào vong cùng nhỏ yếu chủng tộc căn cứ. Nơi đó phi thăng giếng, quản lý hỗn loạn, thường xuyên có phi thăng giả mới vừa ra tới liền bị khống chế thậm chí nô dịch. Ý dĩ phi thăng tọa độ vậy mà chết đi đến nơi đó, tình huống không ổn. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, thân hình trong nháy mắt biến mất, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía tiên giới phương hướng tây bắc tiến đến. Hắn thậm chí vận dụng vừa mới khôi phục không nhiều lực lượng, không tiếp tiêu hao bản nguyên, liên tục tiến hành siêu viễn cự ly bước nhảy không gian, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh, nhanh hơn chút nữa, nhất định phải tại nàng gặp được nguy hiểm trước đó đổi tới. Cùng lúc đó, tiên giới tây bắc vực, loạn lưu bờ biển duyên, một tòa vứt bỏ đã lâu cổ lão phi thăng đài bên trên. Tiên quang chậm rãi tán đi, lộ ra trong đó một đạo thân ảnh hiểu điệu. Liêu Ý Ý chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mê mang, mỏi mệt, cùng khó mà che giấu kích động cùng cảnh giác. Nàng thành công phi thăng, cảm thụ được quanh thân mãnh liệt mà đến, xa so với hạ giới tinh thuần bàng bạc vô số lần tiên giới linh khí, nàng biết mình tha thiết ước mơ tiên giới hành trình rốt cục bắt đầu. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, tâm nhưng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Phi thăng đài cổ lão mà rách nát, hiển nhiên bất bỏ đã lâu. Hoàn cảnh chung quanh hoang vu không gì sánh được, loạn thạch gầy trơ xương, bầu trời tối tăm mờ mịt, linh khí mặc dù nồng đậm lại dị thường cuồng bạo, xen lẫn làm cho người khó chịu hỗn loạn năng lượng. Nơi xa, mơ hồ truyền đến một chút cường hành mà khí tức tà ác. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng tiên gia thánh địa, động tiên phúc địa hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, lại tới một cái mới tới, hay là cái nữ hoa? Da miệng thịt mềm, tư chất nhìn không sai. Đợi lâu như vậy, cuối cùng lại khai trương. Vài tiếng hèn mọn mà tràn ngập ác ý tiếng cười từ chung quanh vang lên. Năm sáu đạo thân ảnh từ loạn thạch sau thoáng hiện mà ra, đưa nàng vây vào giữa. Những người này quần áo rách rưới, hình thái khác nhau, có nhân tộc cũng có dị tộc, nhưng từng cái khí tức hung hãn, tu vi từ chân tiên đến huyền tiên không đợi, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy tham lam cùng ác ý, như là nhìn xem dê đợi làm thịt. Phi thăng giả, nhất là mới từ hạ giới đi lên, không chỗ nương tựa, tu vi phổ biến không cao phi thăng giả, tại những này tiên giới tầng dưới chót ác đồ trong mắt, chính là tốt nhất dê béo cùng nô lệ nơi phát ra. Liêu Ý Ý sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng lập tức tế ra bản mệnh pháp bảo, một thanh màu xanh biết tiên kiếm, che ở trước người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tiểu nữ bỉ, ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi tất cả thứ đáng giá, lại để cho chúng ta gieo xuống cấm chế, về sau ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không cầm đầu một cái độc nhãn long huyền tiên cười gằn, tàn mát ra cường đại uy áp hướng nàng đè xuống. Mấy người khác cũng cười lạnh tới gần, phong kín nàng tất cả đường lui. Liêu Ý Ý trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng vừa phi thăng, tiên nguyên còn chưa triệt để chuyển hóa, đối mặt một cái huyền tiên và mấy chân tiên vây công, căn bản không có phần thắng. Chẳng lẽ trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng tiên giới, chờ đợi nàng đúng là như vậy vận mệnh? Nàng cầm thật chặt kiếm trong tay, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Cho dù không địch lại, nàng cũng sẽ không mặc người chém giết. Ngay tại kiếm này dương nọ dương, hết sức căng thẳng thời khắc, một cỗ không cách nào hình dung, vô cùng kinh khủng uy áp, như là cựu thiên tinh hà chút xuống, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh! Cái kia mấy tên vòng vây áp đổ, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ uy áp này trong nháy mắt đè sấp trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn, tiên nguyên tán loạn, giống như chó chết không thể động đậy, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hãi nhiên. Liêu Ý Ý cũng bị cỗ uy áp này cả kinh hoa dung thất sắc, nhưng nàng lại cảm giác kỳ dị đến, cỗ uy áp này cũng không nhằm vào nàng, ngược lại mang theo một loại quen thuộc, làm nàng an tâm khí tức. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp hư không như là sóng nước nhộn nhạo lên, một đạo nàng mong nhớ ngày đêm, khắc sâu tại sâu trong linh hồn thân ảnh mặc thanh bảo, bước ra một bước, như là thiên thần giáng lâm, rơi vào nàng trước người. Thân ảnh thẳng tắp như núi, quanh thân tản ra sâu không lường được, để nàng cảm thấy ngạt thở nhưng lại không gì sánh được an tâm khí tức mênh mông. Cặp kia thâm thúy như biển sao đôi mắt, giờ phút này chính mang theo một tia ấy nấy, vô hạn ôn nhu cùng nghĩ mà sợ, thật sâu nhìn chăm chú lên nàng. Ý ỉa ý ỉa, có lỗi với, ta tới chậm. Thanh âm quen thuộc, xuyên qua mấy trăm năm thời gian, lần nữa rõ ràng vang ở bên tai của nàng. Liêu Ý Ý kinh ngạc nhìn người trước mắt, trong tay tiên kiếm bịch một tiếng rớt xuống đất, trong mắt đẹp, trong nháy mắt tràn đầy hơi nước, mơ hồ ánh mắt. Là hắn, thật là hắn. Hắn tới. Chương 332, tiếp dẫn cố nhân, trùng phùng thiên giới chương 332, tiếp dẫn cố nhân. Trùng phùng tiên giới thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Rách nát phi thăng đài bên trên, cuồn phong cuốn lên các đá, lại thổi không tan cái kia ngưng kết ánh mắt cùng mãnh liệt cảm xúc. Liêu Ý Ý kinh ngạc nhìn trước mắt đạo này như là như thiên thần giáng lâm thân ảnh, mấy trăm năm tưởng niệm, phi thăng gian khổ, vừa rồi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tất cả cảm xúc như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung lòng của nàng vòng. Nước mắt như là đứt dây chân châu, im lặng từ nàng trắng non gương mặt trượt xuống. Nàng há to miệng, lại phát hiện chính mình nghẹn ngào đến không phát ra thanh âm nào, chỉ có bả vai tại run nhẹ nhẹ. Tần Dạ nhìn trước mắt tấm này, nước mắt như mưa. Nhưng như cũ thanh lệ động lòng người gương mặt, trong lòng tràn đầy vô tận thương tiếc cùng ấy nấy. Hắn có thể tưởng tượng nàng cùng nhau đi tới không dễ, càng có thể tưởng tượng vừa rồi nàng một mình đối mặt những ác đồ kia lúc bất lực cùng quyết tuyệt. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, động tác êm ái buông tay, lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Đầu ngón tay chạm đến da thịt hơi lạnh, mang theo một tia sau khi phi thăng suy yếu. "Đừng sợ, ý đi ý đi, ta tới." Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một loại làm người an tâm lực lượng, "Không sao, hết thảy đều đi qua." Cảm nhận được cái kia chân thực đụng vào cùng quen thuộc ngữ khí, Liêu Ý cũng nhịn không được nữa, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, phảng phất sợ sệt buông lỏng mánh khóe trước người liền sẽ biến mất bình thường. Bị đè nén mây trăm năm cảm xúc triệt để bộc phát, nàng tại trong ngực hắn nghẹn ngào khóc giống lên, phản phất muốn đem tất cả ủy khuất, sợ sệt cùng tưởng niệm đều khóc lên. Tần Dạ nhẹ nhàng vây quanh ở nàng, tùy ý nước mắt của nàng ướt nhẹp và áo của mình, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn có thể cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ cùng yếu ớt, cái này cùng nàng ngày bình thường thanh lãnh kiên cường bộ dáng hoàn toàn khác biệt, càng làm cho tâm hắn đau. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm nàng, dùng nhiệt độ cơ thể mình cùng khí tức nói cho nàng, hắn ngay ở chỗ này, nàng rất an toàn. Cái kia mấy tên bị uy áp ép tới gần chết đắc đồ, giờ phút này càng là dọa đến hồn phi phách tán, tức đái cùng lưu. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, chính mình đã đến kinh khủng bực nào một khối thiết bản. Cái này vừa mới phi thăng nữ tiên, lại có khủng bố như thế cường giả tới đón đưa. Chỉ là phần kia uy áp, liền để bọn hắn không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng, tuyệt đối là kim tiên trở lên đại năng. Xong. Chết đề xong. Mấy người trong lòng chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng sợ hãi. Khóc hồi lâu, Liều Yiyi cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Nàng có chút ngượng ngùng từ Tần Dạ trong ngực ngẩng đầu, gương mặt từng đỏ, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh cùng mấy cái kia không thể động đậy ác đồ, cùng Tần Dạ trên thân cái kia sâu không lường được, để nàng cảm thấy có chút hít thở không thông khí tức mênh mông. Tần Dạ, ngươi nàng trong đôi mắt đẹp mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc, tu vi của ngươi nàng nhớ kỹ phân biệt thời điểm, Tần Dạ tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chỉ là hạ giới đỉnh tiêm, khoảng cách phi thăng cũng còn có khoảng cách. Vì sao ngắn ngủi mấy trăm năm hạ giới thời gian không thấy, hắn vậy mà trở nên cường đại như thế? Khí tức này xa so với nàng trong tưởng tượng tiên giới tiên nhân đều khủng bố hơn vô số lần, mà lại hắn vậy mà có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới chính mình phi thăng địa điểm. Tần Dạ nhìn xem nàng kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười, đơn giản giải thích nói, việc này nói rất dài dòng. Ta tại tiên giới có chút cơ duyên, tu vi tăng lên nhanh một chút. Về phần có thể tìm tới ngươi, là bởi vì giữa chúng ta có chút đặc thù cảm ứng. Hắn cũng không nói tỉ mỉ hỗn độn nguyên châu cùng mình cụ thể kinh lịch, những cái kia đối với vừa mới phi thăng Liều Yiyi tới nói còn quá mức xa xôi cùng kinh thế hai tụ. Liều Yiyi cái hiểu cái không gật đầu, nhưng trong mắt chấn kinh cũng không biến mất. Nàng bén nhạy cảm giác được, Tần Dạ trên thân tất nhiên phát sinh rất nhiều nàng khó có thể tưởng tượng kinh thiên động địa sự tình. Những người này xử lý như thế nào? Liều Yiyi nhìn về phía mấy ác đồ kia, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nếu không có Tần Dạ kịp thời đổi tới, kết quả của nàng thiết tưởng không chịu nổi. Tần Dạ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đảo qua những người kia. Đối với loại này tiên giới tầng dưới chót cả bã, hắn thậm chí ngay cả thôn vệ hứng thú đều không có. Hắn tiện tay vung lên, phốc phốc phốc, cái kia mấy tên ác đồ ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, thân thể tựa như cùng bụi bặm giống như lặng yên trong bụi, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Đối với muốn tổn thương nàng để ý người người, hắn không có mảy may nương tay. Liệu Yiyi nhìn xem một màn này, trong lòng hơi rung, nhưng cũng không nhiều lời. Nàng sớm đã không phải năm đó cái kia không dành thế sự thiếu nữ, biết rõ tiên giới tàn khốc, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta rời đi trước. Tần Dạ nắm chặt Liều Yiyi kia tay, một cỗ tinh thuần ôn hòa hỗn độn tiên nguyên tràn vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng nhanh chóng ổn định vừa mới phi thăng, còn chưa triệt để chuyển hóa tiên nguyên, cũng chống cự chúng quanh hỗn loạn năng lượng ăn mòn. Liều Yiyi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, không nói ra được dễ chịu hưởng thụ, nguyên bản có chút phù phiếm khí tức cấp tốc trở nên ngưng thực đứng lên, thậm chí tu vi bình cảnh đều có chỗ buông lỏng. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Dạ một chút, đối với hắn thực lực có càng sâu nhận biết. Tần Dạ mang theo nàng, bước ra một bước, không gian bập bẹo, sau một khắc liền đã rời đi mảnh kia hoang vu hỗn loạn khu vực, xuất hiện tại một tòa tương đối yên tĩnh, tiên linh khí coi như nồng đậm cỡ nhỏ tiên thành bên ngoài. Chúng ta trước tiên ở nơi này làm sơ chỉnh đốn, để cho ngươi hoàn toàn thích ứng tiên giới hoàn cảnh, chuyển hóa tiên nguyên. Tần Dạ ôn nhu nói, sau đó ta lại mang ngươi về tông môn của ta. Tông môn của ngươi? Liệu Yiyi thì tò mò hỏi. Ân, Vạn Đạo Tiên Tông. Ta ở nơi đó, coi như có chút địa vị. Tần Dạ cười cười, cũng không nhiều lời. Hắn mang theo Liệu Yiyi đi vào tiên thành, tìm một gian thanh tịnh khách sạn ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Tần Dạ kiên nhẫn là Liệu Yiyi giảng giải tiên giới thưởng thức, cảnh giới phân chia, thế lực phân bố, cũng tự thân vì nàng hộ pháp, trợ nàng triệt để đem hạ giới chân nguyên chuyển hóa làm cấp bậc cao hơn tiên giới tiên nguyên. Có Tần Dạ vị này kim tiên hậu kỳ đại năng tự mình hộ pháp cùng tài nguyên cung ứng, Liều Yiyi chuyển hóa quá trình thuận lợi không gì sánh được, tốc độ viễn siêu bình thường phi thăng giả. Tu vi của nàng cũng nước chảy thành sông đột phá đến chân tiên trung kỳ, căn cơ vững chắc không gì sánh được. Nhìn trước mắt khí chất càng phát ra không linh xuất trần, tu vi tiến nhanh Liều Yiyi, Tần Dạ trong lòng tràn đầy vui mừng cùng một loại kỳ diệu cảm giác thỏa mãn. Cố nhân trùng phùng với thiên giới, phần tình nghĩa này trải qua tuế nguyệt mà dị kiên. Tốt, chúng ta cũng nên trở về một ngày này. Tần Dạ đối với kết thúc tu luyện Liều Yiyi cười nói, trong tông môn người nếu là biết ngươi đã đến, tất nhiên hết sức cao hứng. Ân. Liều Yiyi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng một vẻ khẩn trương. Sắp bước vào Tần Dạ chỗ tông môn, nhìn thấy hắn tại tiên giới đồng môn, không để cho nàng miễn có chút tâm thần bất định. Tần Dạ nhìn ra tâm tư của nàng, nắm chặt tay của nàng, ôn hòa nói, yên tâm, hết thảy có ta. Hắn tay háo vung lên, thế ra một kiện được từ tông môn bảo khố, tốc độ cực nhanh tiên khí phi thuyền, chở Liều Yiyi hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vạn Đạo Tiên Tông phương hướng mau chóng bay đi. Trên phi thuyền, Liều Yiyi nhìn bên cạnh người bên mặt, cảm thụ được lòng bàn tay của hắn truyền đến nhiệt độ, nhìn phía dưới phi tốc xẹt qua, mỹ lệ bao la hùng vĩ tiên giới cảnh tượng, chỉ cảm thấy như là mộng cảnh bình thường. Mấy trăm năm khổ tu cùng chờ đợi, phi thăng gian nguy cùng sợ hãi, tại thời khắc này đều biến thành đáng giá. Lữ trình mới cuối cùng cũng bắt đầu, mà lần này có hắn ở bên cạnh. Chương 333 là Liều Yiyi tái tạo căn cơ, cung cấp tài nguyên. Chương 333 là Liều Yiyi tái tạo căn cơ, cung cấp tài nguyên vạn đạo tiên tông, Tử Tiêu Phong. Bây giờ Tử Tiêu Phong sớm đã không còn năm đó hoang vu, làm tông môn cự đầu Tần Dạ trưởng lão đạo tràng, nơi này tiên quang lượn lờ, linh khí mờ mịt, đình ngài lầu các thấp thoáng tại thương tùng thúy bách ở giữa, suối chảy thác tuôn tô điểm trong đó, muôn hình vạn trạng, có thể so với tông môn chủ phong. Đỉnh núi trong động phủ, tức thì bị Tần Dạ lấy đại thủ bút bày ra cường đại tụ linh trận pháp cùng cấm chế phòng ngự, nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, thậm chí có một tia ít ỏi hỗn độn chi khí tràn ngập, chính là tuyệt hảo thánh địa tu hành. Liêu Yiyi đi theo Tần Dạ bước vào động phủ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cùng cái kia bàng bạc tinh thuần linh khí rung động, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cung năng vừa phi thăng lúc chỗ loạn lưu biển so sánh, nơi này quả thực là thiên đường. Về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Tần Dạ nhìn xem nàng kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười nói. Nhà Liêu Yiyi nhẹ giọng tái diễn cái chữ này, nhìn xem bên cạnh người, trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp cùng yên ổn. Tại sao lạ tiên giới, có thể có một chỗ sống yên phận chỗ, có cố nhân làm bạn, đã là lớn lao may mắn. Ngươi vừa phi thăng, mặc dù đã chuyển hóa tiên nguyên, nhưng hạ giới căn cơ cùng tiên giới so sánh, cuối cùng có chỗ khiếm khuyết. Tần Dạ thần sắc nghiêm túc, tiên giới pháp tắc càng thêm hoàn thiện vững chắc, linh khí cấp độ cao hơn, muốn đi được càng xa, nhất định phải tái tạo tiên cơ, đánh xuống vững chắc nhất căn cơ. Liêu Yiyi thì chỉnh trọng gật gật đầu, ta minh bạch, hết thảy đều nghe ngươi an bài. Nàng biết rõ Tần Dạ bây giờ cảnh giới cùng ánh mắt viễn siêu chính mình, chỉ điểm của hắn cực kỳ trọng yếu. Tần Dạ trầm ngâm một lát, nói tái tạo căn cơ cũng không phải là chuyện dễ, quá trình có lẽ sẽ có chút thống khổ, nhưng chỗ tốt cực lớn. Ta sẽ lấy hỗn độn nguyên khí vì ngươi tẩy tủy phần bao, khuyết chương trải qua rèn mạch, cũng lấy Cửu Thiên Huyền Nữ kinh tiên giới bản đầy đủ vì ngươi thay thế chủ tu công pháp. Công pháp này chính là ta từ tông môn tàng kinh các chỗ sâu tìm được, trực chỉ tiên vương đại đạo, công chính bình thản, nặng nhất căn cơ, cùng ngươi thể chất tâm tính cực kỳ phù hợp. Hỗn độn nguyên khí. Liêu Yiyi nghe được cái tên này, mặc dù không biết cụ thể là vật gì, nhưng có thể mang lên hỗn độn hai chữ, lại để Tần Dạ trịnh trọng như vậy đề cập, tất nhiên là không tầm thường cơ bảo. Ân, là ta ngẫu nhiên đoạt được một chút cơ duyên, tại nền vững chắc căn cơ có hiệu quả. Tần Dạ không có quá nhiều giải thích, đưa tay ở giữa, đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một sợi nhỏ nhỏ như sợi tóc, lại tản ra thất thải hào quang, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền bí khí lưu. Đúng là hắn luyện hóa sau lưu lại, nhất là ôn hòa một tia hỗn độn nguyên khí bản nguyên. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng nó xuất hiện sát na, toàn bộ động phủ linh khí cũng vì đó sôi trào, phảng phất triều bái quân vương giống như hướng về cái kia sợi nguyên khí tụ đến. Liêu Yiyi cảm nhận được trong nguyên khí kia ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng mảnh vỡ đại đạo, hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Ngưng thần tinh khí, dung ra thể xác tinh thần, dẫn đạo khí này nhập thể, vận chuyển ta truyền cho người công pháp mới. Tần Dạ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Hắn đem cái kia sợi hỗn độn nguyên khí chậm rãi điểm nhập Liêu Yiyi mi tâm. Nguyên khí nhập thể trong nháy mắt, Liêu Yiyi thân thể mềm mại run lên bần bật. Một cỗ không cách nào hình dung, đã ôn hòa lại lực lượng bá đạo trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của nàng. Mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang hoan hô nhảy cẫng, điên cuồng thôn phệ lấy cô năng lượng này, nhưng lại bị ẩn chứa trong đó chi cao pháp tắc lực lượng xé rách, gây dựng lại. Đau nhức kịch liệt cùng cực hạn sảng khoái đan vào một chỗ, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, cái trán trong nháy mắt che kín mồ hôi mịn. Nàng không dám thất lễ, lập tức cẩn thủ tâm thần, toàn lực vận chuyển Tần Dạ vừa mới truyền vào nàng não hải Cửu Thiên Huyền Nữ kinh tiên giới thiên. Công pháp vận chuyển, cái tia sợi hỗn độn nguyên khí phảng phất tìm được dẫn đạo, bắt đầu dựa theo huyền áo lộ tuyến tại trong cơ thể nàng du tẩu. Những nơi đi qua, kinh mạch bị cưỡng ép mở rộng, gia cố, trở nên cứng cáp hơn thông suốt, trên xương cốt ẩn ẩn có đạo văn tạo ra, trở nên càng thêm ánh nhuận kiên cố, ngũ tạng lục phủ bị rèn luyện đến sinh cơ bừng bừng, đan điền khí hải cũng đang không ngừng mở rộng, ngưng thực. Đây là một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Từng tia màu xám, đại biểu cho hạ giới tạm chất cùng công pháp không kiêm dung khí thải, từ nàng trong lỗ chân lông bị bộc ra, trong nháy mắt bị trong động phủ cấm chế tinh hóa. Tần Dạ ở một bên lặng lặng hộ pháp, ánh mắt chuyên chú. Hắn không ngừng đánh ra đạo đạo hỗn độn tiên nguyên, dung nhập Liêu Yiyi thể nội, trợ giúp nàng khai thông năng lượng, giảm bớt thống khổ, bảo đảm quá trình vạn vô nhất thất. Thời gian từng giờ trôi qua, Liêu Yiyi khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên, càng phát ra tinh khiết, linh hoạt kỳ ảo, cường đại. Da thịt của nàng trở nên càng thêm trắng muốt tinh tế tỉ mỉ, lóe ra ngọc chất quang trạch, dung mạo giống như hồ càng thêm thanh lệ xuất trần, phảng phất chân chính Cửu Thiên Huyền Nữ giáng lâm phàm trần. Mấy ngày sau, cái kia sợi hỗn độn nguyên khí rốt cục bị triệt để hấp thu luyện hóa. Liêu Yiyi chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trong trẻo, thanh tịnh như suối, nhưng lại thâm thúy nội liễm. Nàng cảm thụ được thể nội lao nhanh, xa so với trước đó tinh thuần bàng bạc mấy lần tiên nguyên, cùng cái kia kiên cố không gì sánh được, cùng tiên giới pháp tắc hoàn mỹ phù hợp mới tinh đạo cơ, trong lòng tràn đầy khó có thể tin vui sướng cùng kích động. Tu vi của nàng, vậy mà trực tiếp từ chân tiên trung kỳ, một đường tiêu thăng đến chân tiên đỉnh phong, mà lại căn cơ chi kiên cố, viễn siêu cùng giai, thậm chí cảm giác đột phá huyền tiên đều ở trong tầm tay. Cái này, chính là hỗn độn nguyên khí uy lực sao? Tần Dạ cho nàng phần cơ duyên này, thật sự là quá dày nặng. Cảm giác như thế nào? Tần Dạ mỉm cười hỏi. Trước này chưa có tốt. Liêu Yiyi kích động đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cảm giác giống như là lại tu luyện từ đầu một lần, không, so cái kia càng mạnh. Cảm ơn ngươi, Tần Dạ. Giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn. Tần Dạ lắc đầu, lập tức lại lấy ra mấy cái bình ngọc cùng một viên nhẫn chữ vật. Những này là cựu chuyển hóa tiên đan có thể giúp ngươi nhanh chóng củng cố tu vi, trùng kích huyền tiên bình cảnh. Những này là vạn năm ngọc thủy cùng tinh thần ngưng lộ có thể tầm bổ tiên hồn, rèn luyện tiên thể. Trong chiếc nhẫn còn có một số tiên thạch cùng vật liệu luyện khí, ngươi tạm thời dùng đến, không đủ hỏi lại ta. Tần Dạm như là một cái cương triều hài tử trưởng bối, đem một đống tại tiên giới đều có thể xưng tài nguyên chân quý đồ vật kín đáo đưa cho Liêu Y Y để lấy hắn bây giờ thân phận cùng thân gia, những vật này mặc dù chân quý, nhưng còn tiêu hao nổi. Liêu Y Y nhìn trước mắt những này bảo quang loẹt loẹt đan dược và tài nguyên, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Những vật này, bất luận cái gì một dạng lưu lạc đến hạ giới đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, tại tiên giới cũng có giá trị không nhỏ, Tần Dạm lại giống cho đường đầu một dạng cho nàng nhiều như vậy. Cái này, quá quý giá, nàng có chút xấu hổ. Thu cất đi. Tần Dạm ngữ khí không cho cự tuyệt, thực lực của ngươi tăng lên, ta mới có thể càng yên tâm hơn. Tiên giới cũng không thái bình, có được sức tự vệ là mấu chốt. Nghe được hắn trong lời nói quan tâm, Liêu Y Y trong lòng ấm áp, không chối từ nữa, trịnh trọng đem đồ vật cất kỹ. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của hắn, tương lai có lẽ cũng có thể giúp được hắn. Căn cơ đã tái tạo, tài nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Sau đó, ngươi cần một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, nhanh chóng tiêu hóa được. Tần Dạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ thần bí, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó sẽ cho ngươi một niềm vui lớn bất ngờ. Chương 334, Hắc Châu không gian gia tốc, Liêu Y Y tu vi tiêu thẳng. Chương 334, Hắc Châu không gian gia tốc, Liêu Y Y tu vi tiêu thẳng kinh hỉ. Liêu Y Y tò mò nhìn Tần Dạ, không biết hắn nói tới tuyệt hảo chỗ tu luyện ở nơi nào. Cái này Tử Tiêu Phong động phủ linh khí đã có 102 tông môn, chẳng lẽ còn có nơi tốt hơn? Tần Dạ mỉm cười, cũng không giải thích, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng. Sau một khắc, Liêu Y Y chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nhu hòa bao trùm chính mình, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo. Trời đất quay cuồng đằng sau, nàng phát hiện chính mình đã thân ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Bầu trời là tối tăm mờ mịt màu hỗn độn, đại địa mênh mông bao la, nơi xa có dãy núi chập trùng hình dáng, chỗ gần có một đầu tản ra yêu đất thất thải hào quang dòng suối chậm rãi chảy xuôi. Trong không khí tràn ngập một loại chưa bao giờ cảm thụ qua, cổ lão mà năng lượng tinh thuần, mặc dù mỏng manh, nhưng nó chất lượng độ cao, viễn siêu ngoại giới tiên linh khí. Hút vào một ngụm, liền cảm giác thần thanh khí sảng, tiên nguyên sinh động. Nơi này là Liêu Y Y Y, đôi mắt đẹp trợn lên, khiếp sợ nhìn xem phương này thế giới kỳ dị. Nàng có thể cảm giác được, nơi này không gian pháp tắc cùng tốc độ thời gian trôi qua, đều cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đây là ta bản mệnh pháp bảo nội bộ không gian. Tần Dạ thân ảnh tại nàng bên cạnh chậm rãi ngưng tụ chỉ là một sợi thần niệm hóa thân cười giải thích nói, ở chỗ này, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Ngoại giới đi qua một ngày, nơi này liền đã qua đi 30 ngày. 3. Gấp 30 lần thời gian gia tốc. Liêu Y Y Y la thất thanh, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Thời gian gia tốc pháp bảo nàng nghe nói qua, nhưng có thể đạt tới gấp 30 lần tốc độ chạy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái này ý vị nàng ở chỗ này tu luyện một tháng, ngoại giới mới đi qua một ngày. Đây là cỡ nào nghịch thiên công năng? Không sai. Tần Dạ gật đầu, mà lại, nơi này năng lượng mặc dù mỏng manh, nhưng cấp độ cực cao, chính là hỗn độn chi khí, đối với ngươi củng cố căn cơ, cảm ngộ đại đạo có chỗ tốt cực lớn. Ngươi liền ở đây an tâm tu luyện, ta sẽ vì ngươi bố trí tốt hết thảy. Hán tâm niệm khẽ động, một tòa do hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành đẹp đẽ đỉnh đài liền tại bên dòng suối hình thành, bên trong bồ đoàn, bàn ngọc đầy đủ mọi thứ. Đồng thời, hắn lại dẫn động một tia nguyên dịch dòng suối năng lượng, hội tụ đến đỉnh đài trung quanh, khiến cho nơi này hỗn độn chi khí hơi nồng nặc mấy phần. Liêu Y Y Y đã chấn kinh phải nói không ra nói đến. Nàng rốt cuộc minh bạch Tần Dạ vì sao tu vi tăng lên khủng bố như thế. Có được nghịch thiên như vậy tu luyện thần khí, tương đương với so người bên ngoài nhiều hơn mấy chục lần thời gian tu luyện. Đây quả thực là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Tần Dạ, cái này quá chân quý. Ta nàng có chút nói năng lộn xộn, cảm thấy phần này tín nhiệm cùng quà tặng thực sự quá nặng đi. Ngươi là ta tại giới này người tín nhiệm nhất một trong. Tần Dạ thần niệm hóa thân ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, nơi đây tại ta mà nói, tuy là hạch tâm chi bí, nhưng đối với ngươi, không cần giấu giếm. An tâm ở đây tu luyện liền có thể. Liêu Y Y liền nghe vậy, trong lòng cảm động không gì sánh được, nặng nề mà nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Có chút tình nghĩa, đi ở trong lòng thuận tiện. Nàng không lại trì hoãn, lập tức đi vào đình đài, tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Tần Dạ cho đan dược, bắt đầu bế quan tu luyện. Gấp 30 lần thời gian gia tốc, hiệu quả là kinh người. Ở chỗ này, nàng có được sung túc đến xa xỉ thời gian đến từ rèn luyện tiên nguyên, lĩnh ngộ cửu thiên huyền nữ kinh ảo diệu, tiêu hóa hỗn độn chi khí mang tới chỗ tốt. Tần Dạ thần niệm hóa thân cũng không rời đi, mà là tại một bên lặng lặng thủ hộ, thỉnh thoảng sẽ mở miệng chỉ điểm một hai. Hắn cảnh giới cao thâm, thường thường một câu nói chúng, có thể làm cho Liêu Y Y thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngoại giới vẹn vẹn đi qua 3 ngày, mà tại Hắc Châu không gian bên trong, Liêu Y Y đã bế quan tu luyện dòng dã 3 tháng. Trong 3 tháng này, nàng phục dụng cửu chuyển hóa tiên đan, hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí, đem chân tiên đỉnh phong tu vi rèn luyện được hòa hợp không tì vết, đối với cửu thiên huyền nữ kinh lĩnh ngộ cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Một ngày này, nàng quanh thân tiên nguyên bành trướng, khí tức đạt đến một cái điểm giới hạn. Huyền tiên bình cảnh, vương lòng. Nàng không chút do dự, lập tức nuốt xuống mai thứ 2 cửu chuyển hóa tiên đan, đồng thời toàn lực dẫn đạo trùng quanh hỗn độn chi khí rót vào thể nội. Bình cảnh đứng thanh mà phá. Nàng tiên hồn, tiên thể, tiên nguyên đồng thời phát sinh thủy biến, sinh mệnh cấp độ lần nữa nhảy vọt. Huyền tiên sơ kỳ. Thành. Tấn thăng đằng sau, nàng cũng không đình chỉ, tiếp tục củng cố tu vi, hấp thu năng lượng. Lại qua 2 tháng trong không gian thời gian, tu vi của nàng triệt để vững chắc tại huyền tiên sơ kỳ, đồng thời hướng về trung kỳ bước bước dạo bước tiến lên. Ngắn ngủi ngoại giới 3 ngày, trong không gian 5 tháng, nàng từ chân tiên trung kỳ, một đường đột phá tới huyền tiên sơ kỳ. Bực này tốc độ tu luyện, nếu là chuyển đi, đủ để dọa sợ vô số tiên giới thiên tài. Khi Tần Dạ đưa nàng từ Hắc Châu không gian bên trong mang ra lúc, Liễu Y Y cảm thụ được tự thân lực lượng cường đại, vẫn như cũ có loại tựa như ảo mộng cảm giác.
Cảm giác như thế nào?
Tần Dạ cười hỏi.
Như là chúng sinh bình thường.
Liễu Y Y liếc bùi ngùi mai thôi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tự tin hào quang. Bây giờ nàng không chỉ có tu vi tiến nhanh, càng quan trọng hơn là căn cơ kiên cố không gì sánh được, đối với tương lai con đường tràn đầy lòng tin.
Rất tốt.
Tần Dạ thỏa mãn gật gật đầu, con đường tu luyện căng chặt có độ.
Ngươi vừa mới đột phá, cần lắng đọng một phen.
Với bạn, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút, lãnh hội một chút cái này tiên giới phong quang, cũng thuận tiện làm quen một chút tông môn xung quanh hoàn cảnh.
Liễu Y Y nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong.
Nàng đối với cái này mênh mông thần bí tiên giới, sớm đã tràn ngập tò mò.
Hai người hơi chút thu thập, liền cùng nhau rời đi Tử Tiêu phòng, hướng phía tông môn ngoại vi tiên thành phường thị mà đi.